Chương 480, nhân vật Phong Vân chương 480, nhân vật Phong Vân ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Nghị bên trên song chương 01, lịch sử khóa. Cái này một tiết khóa ngoại trừ giảng thuật nhân loại lịch sử bên ngoài, còn giới thiệu đất chết bên trên hiện có các đại tổ chức, đỏ quái đẳng cấp các loại kiến thức căn bản. Những thứ này Bạch Nghị trước đó liền đã biết, cho nên cũng không kinh ngạc. Lớp thứ hai là đỏ quái phổ cập khoa học, tại cái này tiết khóa bên trên, một cái khác truyền thụ cho đám người phổ cập khoa học đỏ quái một loại khác tác dụng, đó chính là kiến tạo cơ giáp. Không sai, làm vì ứng đối đỏ mặt virus mà xuất hiện vũ khí, cơ giáp chế tác quá trình đồng dạng không thể rời đi đỏ quái. Bởi vì đỏ mặt virus không chỉ có thể lây nhiễm huyết nhục sinh vật, nó thậm chí còn có thể lây nhiễm máy móc, mà cơ giáp lại chính là máy móc kết cấu. Cho nên, nhân loại đang nghiên cứu đỏ quái quá trình bên trong, phát hiện tại đỏ quái trên thi thể rút ra một loại cao nồng độ đỏ mặt virus. Mà đem loại virus này lấy nhất định nồng độ gia nhập vào cơ giáp ở trong về sau, cơ giáp sẽ xuất hiện trình độ nhất định hoạt hóa hiện tượng. Loại hiện tượng này có thể cực lớn tăng cường cơ giáp thực lực, cùng đối nguồn năng lượng sử dụng hiệu suất trên diện rộng đề cao, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó để cơ giáp có được chút ít bản thân chữa trị năng lực. Càng cường đại đỏ quái, có khả năng đối cơ giáp mang tới tăng lên càng lớn, đây cũng là vì cái gì Long Hạ xưa nay không thiếu cơ giáp nguyên nhân, bởi vì bọn hắn một mực tại cùng đỏ quái giao chiến. Bởi vì là phổ cập khoa học tính chất chương trình học, bản tiết khóa cũng không có quá nhiều tối nghĩa khó hiểu chi thức điểm, ngược lại chỉ có một ít cơ sở nhất phổ cập khoa học. Bạch Nghị nghe say sưa ngon lành, càng làm cho hắn mừng rỡ là, tại lớp thứ hai hạ về sau, một cái xem như trước một nhóm đến người sống sót tiền bối, đi vào phòng học nói cho bọn họ một chút bọn hắn về sau an bài. Mỗi một nhóm người sống sót đi vào Long Hạ về sau, đều sẽ tới trước đến Long Hạ Đại học tiến hành trong vòng 2 tháng huấn luyện. Trong lúc này, những người sống sót có thể tùy ý quen thuộc Long Hạ, chỉ cần là Long Hạ công dân địa phương có thể đi, bọn hắn đồng dạng đều có thể đi. Mà lại, những người sống sót tại 2 tháng này ở trong còn có thể chọn môn học Long Hạ trong đại học cái khác tùy ý chương trình học, cũng đi theo bình thường sinh viên cùng một chỗ tiến hành học tập. 2 tháng sau, Long Hạ đại học sẽ căn cứ những người sống sót chọn môn học chương trình học vì bọn họ ra một phần bài thi, nếu như thành công thông qua khảo thí, như vậy bọn hắn sẽ thu hoạch được chính thức tại Long Hạ đại học đi học quyền lực, chính thức nhập học, trở thành một tên sinh viên. Nếu như cũng không có chọn môn học chương trình học, hay là khảo thí không thể thông qua, như vậy người sống sót sẽ rời đi Long Hạ đại học, tại cộng đồng an bài xuống tìm tới một phần thích hợp bản thân công tác. 2 tháng trước người sống sót sẽ có mỗi tháng 1000 Long Hạ tệ cơ sở phụ cấp, mà 2 tháng về sau, nếu như thành công nhập học, như vậy Long Hạ sẽ đối với nó cấp cho nhân tài phụ cấp cũng chính là mỗi tháng 1500 Long Hạ tệ. Tại Long Hạ, đây đã là một khoản tiền lớn, dứt bỏ các loại tất yếu tiêu xài bên ngoài, học sinh thậm chí mỗi tháng còn có thể tích trữ một bộ phần tiền. Nếu như 2 tháng sau trực tiếp tham gia công tác, như vậy người sống sót đem sẽ không lại thu được bất luận cái gì phụ cấp, ngược lại lấy tự thân lao động thủ lao kiếp sau sống. Căn cứ khác biệt cương vị, tiền lương trình độ cũng có điều khác biệt, nhưng là cũng không tính lớn. Lại về sau, người sống sót tiền bối còn vì đám người giảng thuật Long Hạ Đại học mấy đại đứng đầu chuyên nghiệp cùng từ Long Hạ Đại học sau khi ra ngoài từng cái chỗ. Lôi cuốn chuyên ngành là cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp, số lượng sinh mệnh chuyên nghiệp, tư vực điều chỉnh cùng giữ gìn chuyên nghiệp, cơ giáp thể thao khống chuyên nghiệp, người cải tạo thiết kế chuyên nghiệp. Những thứ này chuyên nghiệp đối ứng lôi cuốn cương vị phân biệt là viện nghiên cứu cơ giáp thể tiểu đội cùng người cải tạo quân đội. Hắn nghe mọi người tại đây không ai không nhiệt huyết sôi trào, ngoại trừ Bạch Nghị cùng Bạch Duyệt Nhiên. Bạch Nghị đối với cái gọi là phụ cấp cùng vào nghề tiền cảnh cũng không tính quá trải qua tâm, nhất làm cho hắn ngạc nhiên ngược lại là có thể tùy ý chọn môn học cái khác chương trình học chế độ. Ý vị này hắn có thể tại Long Hạ Đại học ở trong tùy ý học tập, lại không sẽ bị người quấy rầy. Thế là, tại tên kia tiền bối nói rõ tuyển khóa quá trình về sau, sau giờ học, Bạch Nghị liền như một làn khói đi tới tuyển khóa chỗ, đem cơ giáp thể, số lượng sinh mệnh, tư vực các loại tất cả có quan hệ chương trình học tất cả đều chọn môn học một lần. Hắn hoàn toàn không thấy tuyển khóa lão sư liên tục nhắc nhở mặc cho lão sư kia nói thế nào, hắn đều muốn toàn bộ đều tuyển. Tuyển khóa lao sư lại không thể trái với chế độ, cho nên rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể căn cứ Bạch Nghị ý tứ đem thời khóa biểu tất cả đều lựa chọn một lần. Thế là, tại giao xong gần 900 Long Hạ tệ sách vợ phí về sau, Bạch Nghị ôm tràn đầy một chồng sách quay trở về tới ký túc xá. Hắn hành vi này rất nhanh liền bị rộng khắp truyền bá, một cái mới đến người sống sót không biết tự lượng sức mình chọn môn học tất cả lôi cuốn chương trình học, cái này một lời để cấp tốc bị tất cả mọi người hiểu rõ. Đại đa số người đều đang đợi lấy liếc nghị trò cười chờ lấy hắn 2 tháng sau cuốn gói rời đi Long Hạ đại học. Về phần Bạch Duyệt Nhiên, nàng đối với mấy cái này tri thức cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có chọn môn học bất luận cái gì chương trình học, bạn cùng phòng cùng từng cái lao sư khuyến cáo cũng không thể thay đổi quan điểm của nàng. Dù sao chỉ là huyết đục luyện kim vật, cũng đã đầy đủ nàng học tập rất lâu, Bạch Duyệt Nhiên thực sự không có tinh lực lại liên quan đến những bậc khác. Thế là, hai minh muội này thành công trở thành Long Hạ Đại học nhân vật Phong Vân. Kaka đem Long Hạ tất cả lôi cuốn chương trình học tất cả đều chọn môn học một lần, muội muội thì là không có chọn môn học bất luận cái gì chương trình học. Cái này một kỳ hoa hành vi dĩ vãng chưa từng xuất hiện qua. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau cũng không nhất định có người đến. Bất quá ở vào trung tâm phong bạo Bạch Nghị cùng Bạch Duyệt Nhiên hai người, nhưng căn bản không thèm để ý ngoại giới các loại thuyết pháp. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Nghị một lòng một ý nào vào học tập phía trên, bởi vì Long Hạ tệ đã xài hết rồi, hắn dứt khoát rút cái không đi lội trung ương thành khu chính phủ cao ốc. Tìm tới Lê Kiêu về sau, hắn đi thẳng vào vấn đề biểu lộ tự mình sẽ cùng Long Hạ hợp tác đối phó Messi ạ. Nói xong những thứ này về sau, không để ý đến một mặt đương nhiên Lê Kiêu, Bạch Nghị liền rời đi, lúc gần đi, hắn còn từ Lê Kiêu nơi đó hao mấy bạn Long Hạ tệ. Sau đó, bởi vì Lê Kiêu âm thầm thao tác, Bạch Nghị cùng Bạch Duyệt Nhiên rời đi nguyên bản ký túc xá, hai người tiến vào giáo sư nhà trọ ở trong. Đây là bởi vì Lê Kiêu sợ hãi những người khác làm tức giận đến Bạch Nghị cùng Bạch Duyệt Nhiên, từ đó gây nên họa sát thân. Đối với cái này Nhất An sắp xếp, Bạch Nghị ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao mình ở thoải mái hơn, phạm vi hoạt động cũng lớn hơn là chuyện tốt. Huống chi cái này cũng dễ dàng hơn Bạch Duyệt Nhiên học tập huyết nhục luyện kim thuật, dù sao cái đồ chơi này không thể bị người bình thường nhìn thấy, trước đó tại trong túc xá nàng chỉ có thể lén lúc nhìn. Về phần cái này Nhất An sắp xếp, đối ngoại tuyên bố thì là bởi vì Bạch Nghị năng lực học tập quá nguy tiên, là vạn người không được một thiên tài, cho nên mới phá lệ tiến hành an bài. Đúng vậy, dù sao cao như vậy tinh thần còn tại đó, Bạch Nghị học tập thiên phú tự nhiên nguy tiên, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền đã học xong tất cả trong khóa học cơ sở nhất bộ phận, thậm chí đã đuổi kịp năm thứ 2 đại học học tập tiến độ. Từ đó, không còn có người dám chế giễu Bạch Nghị, thay vào đó tất cả đều là kính nghệ. Thế là, tại loại này bầu không khí bên trong, gần 2 tháng thoáng qua liền mất. Chương 481, tiêu hóa cùng trở về chương 481, tiêu hóa cùng trở về Long Hạ Đại học, lâm thời trường thi. Di giao, một tòa rộng lượng phòng học bên trong, có quy luật phân bố một chút thí sinh, mỗi người bọn họ trước mặt đều đặt vào một tờ bài thi, tất cả thí sinh giờ phút này đều tại múa bút thành văn. Phòng học an tĩnh cực kỳ, chỉ có bút cùng giấy va chạm thanh âm quanh quẩn ở phòng học ở trong. Trên giảng đài, một cái lao sư giám khảo buồn bực ngán ngẩm ngồi ở phía trên, hắn căn bản không có nhìn xem phương thí sinh có hay không gian lận hành vi. Mỗi cái thí sinh đỉnh đầu chỗ đều bày biện một đài giám sát, một khi thí sinh có bất kỳ gian lận hành vi, đều sẽ trực tiếp đoạt lại bài thi, hủy bỏ nó khảo thí tư cách. Bạch Nghị cũng là một trong số đó, chỉ bất quá hắn trước mặt bài thi cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói những người khác bài thi bên trên đề mục là 2563459, cái kia Bạch Nghị bài thi bên trên đề mục chính là một đã biết ma trận M11, một đa một cái đặc thù trị giá là 2, nó đối ứng một cái đặc thù vẹ tựa vì 11, một cầu ma trận M một cái khác đặc thù giá trị cùng một cái đặc thù vẹ tựa. 2 thiết F, X, S, 1, T, giờ tờ, hạn mức cao nhất vì X2, hạn cuối vì 1, thì F, X, đây là thi nghiên cứu toán học đề thi. Bất quá Bạch Nghị tay lại từng cái khắc đều không ngừng nghỉ, mỗi đạo đề mục hắn chỉ là quét mắt một vòng, liền trong nháy mắt tại trong đại nao đem nó giải ra, toàn bộ quá trình thậm chí không cần bản nháp giấy thử lại phép tính. Thế là khảo thí vừa mới bắt đầu không đến nửa giờ, Bạch Nghị liền đã nộp bài thi đi ra trường thi. Đây là hắn vì không nhận hoài nghi tận lực dùng tốc độ bình thường viết bài thi, bằng không mà nói tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Kaka, Bạch Duyệt Nhiên sớm đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, nhìn thấy Bạch Nghị ra, liền đẩy ra vây quanh nàng đáp lời đám người, lập tức nên đón tiếp lấy. Nàng cũng không có tham gia khảo thí, bởi vì nàng căn bản không có chọn môn học bất luận cái gì chương trình học. Bất quá lấy đây cũng không có nghĩa là Bạch Duyệt Nhiên không có bất kỳ cái gì tiến bộ, chính tương phản, hai tháng này nàng đã học xong sôi máu thịt xương chuyển hóa thuật xương cốt điều khiển thuật huyết đục phân hóa thuật cái này bốn cái trụ cột nhất huyết đục luyện kim thuật. Ngoài ra, Bạch Duyệt Nhiên còn sử dụng sinh mệnh cấp độ tăng lên bằng chứng thành công tấn thăng xuống bị loại. Về sau tại Bạch Nghị thỉnh thoảng mở ra thiên phú hậu sinh mệnh trận tầm bổ dưới, nàng thuộc tính cũng nên đón tăng lên không nhỏ. Bạch Duyệt Nhiên bị cách hạ vị loại trạng thái, khỏe mạnh lực lượng 41, chưa ban ân, tinh thần 33, chưa ban ân, thể chất 42, chưa ban ân, sinh mệnh trận 415 tinh thần trận 330 tâm lý, thành kính lý trí 1130 dị thường trạng thái, không thiên phú, cảm xúc tiếng vang, chạm đến người khác hoặc nó thường dùng vật phẩm, có thể cảm nhận được hắn trước mắt cụ thể cảm xúc, như vui vẻ, lo nghĩ, phẫn nộ, không cách nào đọc đến cụ thể sự kiện. Nắm giữ tri thức, huyết nhục luyện kim thuật, đa trọng sôi máu, thịt xương chuyển đổi thuật, xương cốt điều khiển thuật, huyết nhục phân hóa thuật, chưa ban ân, xương hảo, không trang bị, huyết vũ báy, đại sư, có thể tự lành, ngụy phân làm, giới thiệu văn tát, một cái nhỏ yếu hạ vị loại thân thuộc. Bạch Duyệt Nhiên đột phá tinh thần lúc học tập đồng dạng là đa trọng sôi máu, về phần thiên phú thì là tại tinh thần đột phá 30 điểm về sau thức tỉnh. Nàng chỉ cảm thấy tỉnh cái này một cái thiên phú, hiệu quả có chút cùng loại Bạch Nghị vạn vật vận luật cảm giác cảm xúc, nhưng còn lâu mới có được cái này một thiên phú thuận tiện. Bất quá Bạch Nghị đã khảo nghiệm qua, Bạch Duyệt Nhiên thiên phú đồng dạng có thể phát hiện nói dối, coi như tương đối thực dụng. Về phần Bạch Nghị, hai tháng này đồng dạng thu hoạch nổi bật. Đầu tiên là xương hào tân thủ thợ săn thăng cấp. Thành thục thợ săn, chưa đeo một cái khiếu giác linh mẫn, truy kích năng lực cực mạnh, đồng thời tích lũy nhất định kinh nghiệm thành thục thợ săn. Đi săn thời khắc, mở ra về sau, thợ săn đem tạm thời chuyển tống đến con mồi chung quanh 5 cây số trong vòng. Đồng thời, thợ săn có thể cảm nhận được con mồi vị trí chính xác. Cần chú ý, mở ra sau con mồi cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm. Đi săn thời khắc tiếp tục 2 giờ, thời gian cũng đủ 5 ngày. Đi săn kết thúc về sau, thợ săn có thể lựa chọn phải chăng chuyển tống về đi. Bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Bạch Nghị dứt khoát cùng Lê Kiêu muốn một phần danh sách, trên danh sách người tất cả đều là cùng Long Hạ có sinh tử mối thù tội phạm truy nã. Dựa vào phần danh sách này, mỗi khi đi săn thời khắc làm lệnh kết thúc, Bạch Nghị đều sẽ lần nữa mở ra, cũng đem trên danh sách người giết chết. Trợ giúp Long Hạ đồng thời còn có thể tích lũy số tầng. Cần thiết phải chú ý chính là, trong danh sách cũng không có mẹ xì à người, bởi vì những thứ này cán viên chỉ có danh hiệu, nó tên thật liền ngay cả Long Hạ cũng không biết. Cho nên bọn hắn mới có thể may mắn tránh thoát Bạch Nghị săn giết. Mà lại gần 2 tháng mẹ xì à không có bất cứ động tĩnh gì, phản phất triệt để mai danh nhận tích đồng dạng, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì yêu tiêu thân. Tiếp theo, hiện tại hắn đối với số lượng sinh mệnh, cơ giáp thể, tư vực tất cả kỹ thuật đã rõ ràng trong lòng, thậm chí không kém gì viện nghiên cứu bên trong chuyên môn xử lý những công việc này giáo sư. Bạch Nghị căn bản không cần tham gia lần này khảo thí, chỉ bất quá hắn muốn lần nữa thể hội một chút khảo thí cảm giác, cho nên mới sẽ để Lê Tiêu đem hắn tăng thêm đi vào. mà thiên tài thiếu niên đại danh từ lâu truyền khắp toàn bộ Long Hạ đại học. Bởi vì ở phía sau đến, Long Hạ giáo sư thậm chí đều không thể sẽ dạy Bạch Nghị bất luận cái gì tri thức, chính tương phản, bọn hắn có khi thậm chí sẽ đến chuyên môn thỉnh giáo Bạch Nghị. Đương nhiên, Bạch Nghị tự mình hết sức rõ ràng, hắn có thể học nhanh như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì tinh thần cao. Để hắn trông mèo vẽ hổ học tập vẫn được, phàm là để hắn cùng những cái kia viện nghiên cứu giáo sư đồng dạng làm một chút sáng tạo cái mới, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Cho nên cả hai căn bản không có khả năng so sánh, Bạch Nghị cũng không phải là làm nghiên cứu khoa học nguyên liệu đó tử. Mắt nhìn chào đón nhỏ Loli, Bạch Nghị lôi kéo nàng hướng ký túc xá nhà trọ đi đến. Đi ngang qua một con đường những lúc, hắn vẫn không quên dùng vận luật la lên Tiểu Bạch. "Đi Tiểu Bạch, chớ ăn." Vận luật tinh chuẩn truyền đến cách đó không xa bị mấy nữ sinh vây quanh một con bác mỹ tâm bên trong. Chỉ thấy nó lỗ tai khẽ động, sau đó lập tức đứng lên, hướng phía Bạch Nghị rời đi phương hướng đổi tới. Lúc gần đi, nó còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua các nữ sinh trong tay đồ ăn. Hai tháng này đến, Tiểu Bạch đồng dạng ở trường học ở trong có tiếng, thân là sân trường ở trong duy nhất một đầu bác đẹp, rất nhiều học sinh mộ danh mà đến, đối nó tiến hành cho ăn. Thế là, Tiểu Bạch mỗi ngày chỉ cần tìm trong sân trường người lưu lượng nhiều địa phương, hướng cái kia một nằm, đồ ăn liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong miệng của nó. Làm thù lao, Tiểu Bạch cũng sẽ để những cái kia nhân loại ngu xuẩn kiểm tra thân thể của mình, tận tới đêm khuya, nó mới có thể trở lại nhà trọ ở trong. Dạng này hạnh phúc thời gian một mực tiếp tục đến hôm nay. Tại đem nhà trọ ở trong đồ vật tất cả đều cất kỹ về sau, Bạch Nghị liền dẫn Tiểu Bạch cùng Bạch Duyệt Nhiên rời đi Long Hạ Đại học. Bọn hắn muốn trở về nơi ở nút. Chương 482, trở về cấm khu. Chương 482, trở về cấm khu. Lần này Long Hạ chi hành thu hoạch rất nhiều, Bạch Nghị cần trở về nơi ẩn nút hảo hảo tiêu hóa một chút, nhìn có thể hay không sẽ tại Long Hạ học được những thứ này kỹ thuật dung nhập vào nơi ẩn nút huyết nhục hệ thống ở trong. Đồng thời, Bạch Nghị còn cần trở về làm một chút chuẩn bị chờ sau đó lần lại đến lúc, hắn sẽ phối hợp Long Hạ chính thức bắt đầu thành trừ mẹ xì ạ, cũng nếm thử triệt để chinh phục thế giới này. Trước khi rời đi, Bạch Nghị còn đi một chuyến chính phủ cao ốc. Mục đích của chuyến này rất đơn giản, chính là nói rõ với Lê Kiêu tình huống, tạm thời quay qua. Đối với Lê Kiêu, Bạch Nghị vẫn là 10 phần thưởng thức. Bởi vì hai tháng này học qua trình bên trong, Lê Kiêu không có bất kỳ cái gì thẻ Bạch Nghị học tập tri thức suy nghĩ. Chính tương phản, Lê Kiêu ngược lại đối Bạch Nghị mở rộng đèn xanh, không chỉ có cho phép hắn tiến vào viện nghiên cứu cùng người ở bên trong tiến hành định giáo, thậm chí còn mang theo hắn đi thăm Long Hạ Tư vực Sơn Hải Kinh. Phải biết, Tư vực thế nhưng là một cái thế lực tuyệt đối hạch tâm, một khi Tư vực bị hủy, như vậy cái thế lực này đem không cách nào máy chế tạo giáp thể, đôi này bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là có tính chất hủy diệt đặc kích. Như thế tình huống phía dưới, Lê Kiêu nguyện ý để Bạch Nghị cái này đỏ quái tham quan, đã chứng minh thành ý của hắn. Bởi vì Bạch Nghị nguyên nhân, hai tháng này Lê Kiêu một mực đợi tại Long Hạ bên trong, hai người thỉnh thoảng hội tụ cùng một chỗ tâm sự. Lại thêm Bạch Nghị cùng Lê Kiêu mặc dù tính cách khác biệt, nhưng bọn hắn ở giữa nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau. Cho nên hai tháng xuống tới, quan hệ giữa bọn họ hòa hợp rất nhiều, miễn cưỡng có thể tính làm là bằng hữu đi. Cho nên, ly biệt thời khắc, chào hỏi là hẳn là. Từ Lê Kiêu văn phòng lúc đi ra, Bạch Nghị cùng Tiểu Bạch đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Lê Kiêu đã thay bọn hắn đánh qua chào hỏi, cho nên bọn hắn không tiếp tục ngồi đoàn tàu, mà là bay thẳng ra ngoài. Từ đó, Mạc Nôn cùng Mạc Ngữ hai huynh muội này liền trở thành sân trường truyền thuyết, không ai biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Có người nói bọn hắn bị viện nghiên cứu đặc biệt chiêu, tiến vào giữ bí mật bộ môn. Có người nói bọn hắn trở thành cơ giáp thể, đi chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ bí mật. Nhưng vô luận như thế nào, cái này một huynh muội truyền thuyết sẽ từ đầu đến cuối tại Long Hạ trong đại học lưu truyền. Bọn hắn đi rồi sao? Cửa ban công lại lần nữa mở ra, Huyền Xương Hoa trong ngực ôm một sấp văn kiện đi đến. Bọn hắn sẽ còn trở lại. Lê Kiêu thờ ơ cười cười. Huyền Xương Hoa lộ ra một cái mỉm cười, khó được nhìn thấy ngài vui vẻ như vậy dáng vẻ. Có một cái cường đại như vậy đồng minh, tự nhiên sẽ vui vẻ. Ngài cảm thấy hắn thật là đỏ quái sao? Huyền Xương Hoa đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn xem Bạch Nghị bọn hắn rời đi phương hướng. Đột nhiên từ cấm khu ở trong xuất hiện, siêu việt nhân loại cực hạn năng lực học tập, không biết không gian kỹ thuật, ức chế ô nhiễm độ hình cái vòng trang bị. Huyền Xương Hoa chậm rãi thở dài, tựa như người ngoài hành tinh. Có thể người ngoài hành tinh sẽ đối với nhân loại có mạnh như vậy lòng cảm biến sao? Lê Kiêu hỏi ngược một câu, hai tháng này trò chuyện, ta có thể từ hắn luôn ngự ở trong nhìn thấy quan điểm của hắn, thật giống như hắn có thể nhìn thấu ta cũng như thế. Hắn đối với bộ phận hợp hắn khẩu vị nhân loại, có một loại cực mạnh tán đồng cảm giác cùng chịu đựng lực, đây là một loại. Lê Kiêu dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Thương xót. Nghe được thủ tịch lời nói, Huyền Xương Hoa lắc đầu bật cười, nói hình như trong thần thoại sật giống như. Nói không chính xác hắn chính là sật chuyển thế đâu. Không có khả năng. Huyền Xương Hoa kiên định lắc đầu, ngữ khí của nàng lại như thế chăm chú, đối với chúng ta mà nói, ngài mới là thượng đế hóa thân. Tốt tốt, đều niên đại gì, đừng làm phong kiến mê tín. Lê Kiêu cười vài tiếng. Thấy thế, Huyền Xương Hoa nhẹ nhàng thẻ lưỡi, rõ ràng là ngài trước nói. Đúng rồi, vai rời đi sự tình trước không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra. Còn có, cơ giáp điều chỉnh thử thí nghiệm tiến hành đến một bước nào rồi? Lúc nào có thể tiến hành lần đầu tiên mặc mang thí nghiệm? Ngắn ngủi nói chuyện phía buông lòng kết thúc, thủ tịch văn phòng chỉ còn lại liên quan tới đến tiếp sau phát triển thảo luận. Trong bóng đêm đen nhánh, Bạch Nghị lặng yên không tiếng động bay vào số không cấm khu ở trong. Tại số không ở ngoài vùng cấm đại khái mấy chục cây số chỗ, hắn thấy được mảng lớn lều vải. Rất hiển nhiên, tại Long Hạ rút đi về sau, kẻ lưu lạc công hội những người lưu lạc vì sinh kế, lại lần nữa đi tới cấm khu biên giới đi săn đỏ quái. Bạch Nghị cũng không để ý tới bọn hắn, bởi vì những người lưu lạc này mười phần nhỏ yếu, tùy tiện gặp được một cái rít gào cấp đỏ quái đều sẽ toàn quân bị diệt, cho nên cơ bản không thể nào phát hiện nơi ẩn nút tồn tại. Tiến vào cấm khu chuyện thứ nhất chính là lấy xuống ô nhiễm ức chế vòng. Trở về nơi ẩn nút chuyện thứ nhất thì là ngồi phịch ở huyết đục tạo ra xa hoa trên ghế salon. Dễ chịu ngao ô cảm thụ được huyết đục truyền đến ôn nhuãn, hai người một sói phát ra không có sai biệt cảm khái. Bất quá chỉ là ngắn ngủi lưu luyến về sau, bọn hắn liền riêng phần mình làm lên chính mình sự tình. Bạch Duyệt Nhiên tiến về cải tạo ở giữa tiến hành lần thứ hai cải tạo, lần này nàng sẽ đem lực lượng cùng thể chất trực tiếp kéo căng. Về phần thuộc tính duy nhất một lần tăng trưởng quá nhiều không cách nào thích ứng vấn đề, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì Bạch Nghị đã ở phía trước thời gian dùng ban ngân để nàng quen thuộc 90 điểm lực lượng. Tiểu Bạch thì chạy vào phòng luyện kim bên trong, bắt đầu học tập luyện kim thuật. Phải biết, hai tháng này nó thế nhưng là thuần chơi hai tháng, không có tiến hành bất luận cái gì học tập. Mặc dù nói dạng này cố nhiên rất thoải mái, nhưng tội ác cảm giác cũng thời khắc nương theo lấy nó. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Bạch Duyệt Nhiên có thể mang theo huyết đục luyện kim thuật ra ngoài là bởi vì nàng học những vật kia mười phần cơ sở, tính nguy hiểm không có như vậy lớn, chỉ cần không bị những người khác nhìn thấy liền tốt. Nhưng Bạch Nghị cùng Tiểu Bạch lại khác, bọn chúng đối với huyết đục luyện kim thuật học tập đã cực kỳ sâu nhập, phàm là bọn hắn dám đem tự mình muốn học nội dung đóng gói đưa đến Long Hạ, nửa cái khu người đều đến bị ô nhiễm, cho nên Tiểu Bạch chỉ có thể kìm nén. Về phần Bạch Nghị, hắn cũng không có vội vã tiến về phòng luyện kim học tập, mà là bắt đầu đem số lượng sinh mệnh, cơ giáp thể, tư vực các loại kỹ thuật ghi chép đến nơi ẩn nút bên trong, cũng để linh lạc dùng phòng máy bên trong tính lực bảy trận tiến hành thôi diễn, nhìn xem có thể hay không đem những thứ này kỹ thuật cùng huyết đục kỹ thuật dung hợp. Cái này một cái ghi chép chính là 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, Bạch Nghị cuối cùng là đem tất cả kỹ thuật toàn bộ đóng gói ghi chép đến nơi ẩn nút ở trong. Làm xong trong tay chuyện thứ nhất về sau, Bạch Nghị xuất ra nhật ký, nhìn thoáng qua thế giới này chinh phục tiến độ. Thế giới chinh phục tiến độ, 53.37 tiến độ cũng không tính nhanh, bởi vì lúc này người chơi ở trong tiến độ nhanh nhất đã đạt đến hơn 90. Bất quá Bạch Nghị đối với cái này lại cũng không lo lắng, bởi vì so sánh với thông quan lấy được ban thưởng bên ngoài, trước mắt hắn thu hoạch đã rất nhiều, chỉ bất quá tạm thời cũng không vào đi thực chứa mà thôi. Mặc kệ là có thể làm sinh vật tiến hóa đỏ mặt vẫn là ngay tại thôi diễn số lượng sinh mệnh, tư vực, cơ giáp thể các loại kỹ thuật, tiềm lực của bọn nó tất cả đều không thể nghi ngờ. Về phần thu hoạch được thế giới hạch tâm mới có thể thăng cấp nơi ẩn nút điểm này, Bạch Nghị cũng không kín bách chỉ gặp hắn cầm lên cho tới nay cất giữ lấy chân quý đạo cụ, nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm. Chương 483, 16 cấp nơi ẩn nút chương 483, 16 cấp nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm chân quý sao? Kia là không hề nghi ngờ, có thể không xem tất cả điều kiện, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cưỡng ép đem nơi ẩn nút tăng lên một cấp trang bị làm sao có thể không trọng yếu. Mặc dù có đẳng cấp hạn chế, nhưng không ai biết cực hạn này đến tột cùng là nhiều ít, diễn đàn bên trên cũng rất ít có nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm tin tức này. Cho nên, Bạch Nghị mỗi lần thăng một cấp nơi ẩn nút về sau, đều sẽ cầm lấy thăng cấp hạch tâm nhìn một chút có thể hay không thăng cấp nơi ẩn nút, trước mắt hắn nơi ẩn nút đẳng cấp là cấp 15, hạch tâm vẫn như cũ có thể thăng cấp. Mà hắn sở dĩ một mực không vận dụng nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm là bởi vì càng kéo tới đằng sau sử dụng, đạt được ích lợi càng lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Nghị liền sẽ không sử dụng. Thẳng đến trước mắt, hắn như cũ không biết thượng vị loại tấn thăng phương pháp, có thể trong thế giới này cái kia nút trong bóng tối nhìn chằm chằm thượng vị loại, lại cho Bạch Nghị rất lớn áp lực. Lại thêm thời khắc này, nơi ẩn nút là cấp 15 lên tới 16 cấp, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi cấp 5 ở giữa đều sẽ có một cái chất biến, nói không chừng có thể giúp Bạch Nghị thoát khỏi khốn cảnh. Đương nhiên, còn có một loại có thể là, dù cho thăng cấp nơi ẩn nút, cũng tạm thời không cách nào cho Bạch Nghị tự mình cung cấp bao lớn tăng lên. Nhưng loại chuyện này vốn là không biết, muốn phá cục, lại không muốn gánh chịu bất luận cái gì một điểm phong hiểm, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Coi như thật như thế, cái kia còn có thế giới tệ có thể vì hắn lật ấy. Cho nên tổng hợp tới nói, giờ phút này sử dụng nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm là hoàn toàn đáng giá. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Bạch Nghị hạ quyết tâm. Phải chăng sử dụng nơi ẩn nút thăng cấp hạch tâm thăng cấp nơi ẩn nút? Rõ. Nương theo lấy Bạch Nghị nhẹ giọng trả lời, thăng cấp hạch tâm tản mát ra hào quang chói sáng, sau đó chậm chạp hóa thành một sợi sương mù, dung nhập vào nơi ẩn nút ở trong. Thế là, thăng cấp bắt đầu. Vách tường nội bộ mọc thêm ra hoàn toàn mới xương cốt, bề ngoài đồng hồ tựa như bạch ngọc đồng dạng ôn nhuận mà giàu có quang trạch, những học sinh mới này xương cốt nhanh chóng đem bốn có xương cốt bao khỏa, thay thế, hình thành mới vách tường. Mà huyết nhục cũng giống như thế, mềm mại ngọt đến phảng phất thạch đồng dạng phấn nộn thịt đỏ đem nguyên bản huyết nhục thay thế, cụ huyết nhục bị ném tiến tiêu hóa ở giữa một lần nữa tiêu hóa. Nơi xa truyền đến xây dựng thêm thanh âm, tựa hồ là cái nào đó công năng có thể mở rộng, liền mấy ngày liền trí cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản trải rộng huyết nhục bị mọc ra bạch ngọc đồng dạng xương cốt bên trên còn giữ tinh mịn đường vân lỗ thủng, chợt nhìn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tràn đầy mỹ cảm. Có thể một giây sau, từ trong lỗ thủng rỗi ra xúc tu liền đem tất cả mỹ cảm phá hư hầu như không còn, khiến cho lộ ra dữ tợn màu lót. Bạch Nghị thậm chí cảm thấy đến hiện tại hắn thậm chí có thể điều khiển bản này nhật ký đi giết đỏ quái. Sau nửa giờ, nơi ẩn nút bên trong tất cả động tĩnh cũng dần dần yên tĩnh xuống. Bạch Nghị cầm lấy biến hóa sau khi nhật ký, nguyên bản huyết nhục chế tác trang sách đã biến thành xương cốt chế phẩm, trang sách sờ lên 10 phần mềm mại, đây là bởi vì mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cực mỏng trong suốt màng thịt. Thịt lạc xương tổ, ấu thể, đẳng cấp 16 huyết nhục, 1000, 1000, cự phách cấp huyết nhục, xương cốt 1000, 1000, cự phách cấp xương cốt, dung lượng, huyết nhục 650 vạn, xương cốt 650 vạn đặc chất, huyết nhục hải cốt chi thức lộ tuyến, huyết nhục luyện kim thuật thăng cấp, thế giới hạch tâm 1, cự phách cấp sinh vật thi thể, độ hoàn hảo 80, bá chủ cấp sinh vật huyết nục 1000 đơn vị, bá chủ cấp sinh vật xương cốt 1000 đơn vị, máu thủy 100 đơn vị, xương chiến. Trường 2 cốt 100 đơn vị công trình, phòng làm việc, cải tạo ở giữa, tiêu hóa ở giữa, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà kho, chứa trong nước, huyết nục thảm vi khuẩn, phòng huấn luyện, chữa bệnh ở giữa, phòng máy, huyết nục nhà máy, mổ đủ lệ hóa thân thể ở giữa, phòng luyện kim, huyết nục động cơ giới thiệu văn tắt, khi nó xuất hiện tại ngươi tầm mắt ở trong lúc, ngươi liền đã trốn không thoát, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận xúc tu đợi lady. Một mắt quét tới, Bạch Nghị hô hấp thậm chí dừng lại một lát. Nơi ẩn nút thành công từ phôi thai biến thành ấu thể, điều này đại biểu lấy nơi ẩn nút thành công phát triển đến kế tiếp giai đoạn, Bạch Nghị suy đoán không sai. Huyết nục giá trị cùng xương cốt giá trị lại lần nữa giảm xuống, chỉ là Bạch Nghị không hiểu cự phách là có ý gì, có lẽ là thượng vị loại cái nào đó giai đoạn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, có thể khẳng định là nó tuyệt đối so hạ vị loại phải cường đại. Lại về sau chính là thăng cấp yêu cầu. Nói thực ra, đây là Bạch Nghị lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thăng cấp yêu cầu. Đầu tiên thế giới hạch tâm ngược lại là dễ nói, tối thiểu tại nơi ẩn nút cấp 15 thăng cấp yêu cầu bên trong hắn đã gặp cái này một đồ vật, nói do nó thu hoạch cũng không tính quá mức khó khăn. Nhưng theo sát phía sau cự phách cấp thi thể cùng bá chủ cấp huyết nục, xương cốt Bạch Nghị nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Lại phía sau máu tủy cùng xương chiến trường hải cốt càng là như vậy. Bạch Nghị nhìn qua liền hơi qua đi, hắn dự định trước nhìn cái khác miêu tả. Công trình bên trong mới tăng một cái tên là huyết nục động cơ công trình, trừ cái đó ra liền không còn hắn dạng. Thế là, Bạch Nghị đem ánh mắt rời về phía biện pháp thăng cấp. Mới tăng huyết nục động cơ, tiêu hao huyết nục giá trị cùng xương cốt giá trị, có thể để nơi ẩn nút tiến hành di động mới tăng công năng giai vị phân chia cùng tấn thăng điều kiện người chơi, nhưng tại nhật ký bên trên xem xét, căn cứ người chơi trước mắt giai vị tiến hành đổi mới đến người chơi cao hơn một cấp, phòng luyện kim, thư phòng, thăng cấp, ở trong đó học tập huyết nục luyện kim thuật lúc, học tập hiệu suất gia tăng 800 đốn ngộ sát suất tăng lên 5%. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt trước mắt tất cả chỗ khó, huyết nục nhà máy, mới tăng cự phách cấp huyết nục cùng xương cốt dây chuyền sản xuất, trước mắt hiệu suất một đơn vị mỗi giờ. Hạ vị loại huyết nục cùng xương cốt, trước mắt hiệu suất 5000 đơn vị mỗi giờ, hai đầu dây chuyển sản xuất có thể đồng thời vận hành. Cự phách cùng hạ vị loại có thể tiến hành chuyển đổi so 1:10000 cải tạo ở giữa thăng cấp, cải tạo cực hạn tăng lên đến 100 điểm, đã đến đạt cực hạn, mời đột phá thượng vị loại sau lại tiến hành cải tạo. Mới tăng sinh mệnh trận cực hạn cải tạo, đã đến đạt cực hạn, mời đột phá thượng vị loại sau lại tiến hành cải tạo. Thăng cấp nội dung hết thể có 5 đầu, mỗi một đầu đều để Bạch Nghị hai mắt tỏa sáng, chờ đến 5 đầu toàn bộ sau khi xem xong, trong mắt của hắn kim sắc quang mang đều nhanh ép không được. Cái này 5 đầu mỗi một đầu đều quá hữu dụng. Huyết nục động cơ tên như ý nghĩa chính là có thể để cho nơi ẩn nút động địa phương. Cùng lúc trước thuần dựa vào lực đại phi gạch phương thức khác biệt, cái này rời một cái động phương thức rõ ràng càng thêm khoa học hợp lý. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Bạch Nghị nơi ẩn nút liền chính thức có thể di động. Tạm thời dằn xuống lập tức đi thăm dò nhìn huyết nục động cơ ý nghĩ, Bạch Nghị nghĩ trước nhìn lên cái khác thăng cấp biện pháp. Chỉ gặp hắn đem nhật ký trước hướng về sau lật giấy, quả thật ở phía sau thấy được giai vị phân chia cùng tấn thăng lộ tuyến không vào giai, toàn thuộc tính thấp hơn 30 điểm hạ vị loại, toàn thuộc tính cao hơn 30 điểm, nhỏ hơn 90 điểm. Tấn thăng điều kiện. Bạch Nghị ánh mắt như điện, không chút nào dừng lại đảo qua phía trước hai cái giai vị, trực tiếp nhìn về phía cái thứ ba giai vị, thượng vị loại cự phách. Chương 484, thượng vị loại tấn thăng điều kiện, nay gắn ở nơi nào? Đại thần chứng nhận 1, chương 484, thượng vị loại tấn thăng điều kiện, nay gắn ở nơi nào? Đại thần chứng nhận 1, thượng vị loại cự phách, thuộc tính cao hơn 90 điểm, không hạn mức cao nhất. Cự phách vì thượng vị loại giai đoạn thứ nhất, lực lượng cùng thể chất đột phá cực hạn mới có thể bước vào này giai vị. Tấn thăng điều kiện, một nơi ẩn nút vì 16 cấp trở lên, đã đạt thành. Hai lực lượng cùng thể chất đồng đều đạt tới 90 điểm cực hạn. Đã đạt thành. Ba thành công chinh phục một cái hoàn chỉnh thế giới, chưa đạt thành. Có điều kiện chưa đầy chân, không cách nào mở ra giai vị tấn thăng thế giới, nhật ký chỉ biểu hiện đến một bước này, nhìn xem nhật ký bên trên miêu tả, Bạch Nghị rơi vào trầm tư. Thượng vị loại ở giữa còn có phân chia, đây là hắn ban đầu cũng không có nghĩ tới. Mà cự phách hiển nhiên thuộc về thượng vị loại ở trong yếu nhất một cái giai đoạn, bởi vì nó chỉ cần lực lượng cùng thể chất thỏa mãn liền có thể tiến hành đột phá, đối tinh thần không có gì yêu cầu. Cái này cơ bản cùng Bạch Nghị mở ra thiên phú cũng không kém nhiều lắm, hoặc là nói, Bạch Nghị mở ra thiên phú sau bước vào chính là cự phách này cấp độ. Như thế xem ra, nơi ẩn nút thăng cấp yêu cầu bên trong nhắc tới bá chủ tựa hồ càng tại cự phách phía trên, có lẽ là thượng vị loại giai đoạn thứ hai. Bạch Nghị như thế suy đoán. Tuy nói cự phách tấn thăng điều kiện đơn giản nhất, nhưng thời khắc này Bạch Nghị vẫn như cũ không cách nào tấn thăng. Khi nhìn đến điều thứ ba tấn thăng điều kiện về sau, là hắn biết, nghĩ ở cái thế giới này đột phá thượng vị loại đã là chuyện không thể nào. Bất quá Bạch Nghị cũng không nhục trí, mọi người đều biết, hệ thống chưa từng sẽ cho người chơi an bài tình huống tuyệt vọng. Nói cách khác, tình huống dưới mắt tương đương với hệ thống biến tướng nhắc nhở hắn, thế giới này hắn chỉ dựa vào thực lực hiện hữu liền có thể ứng đối. Chỉ bất quá quá trình sẽ khá nguy hiểm mà thôi. Biết điểm này về sau, Bạch Nghị cũng không còn xoắn xuýt tại tấn thăng thượng vị loại, dù sao bất luận như thế nào, chỉ cần hắn đem thế giới này thành công chính phủ, cái kia tấn thăng cũng có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến cái này, hắn liền đem nhật ký quay trở về tới nơi ẩn nút tin tức một tờ, tiếp tục xem xét lên cái khác thăng cấp. Phòng luyện kim bên trong tốc độ học tập tăng trưởng đến 800 coi là một cái thông thường tăng lên, cái này tại Bạch Nghị trong dự liệu. Nhưng phía sau đốn ngộ sát suất tăng lên 5% lại làm cho hắn có loại niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, đối với hắn và Tiểu Bạch tới nói, huyết nục luyện kim thuật chủ yếu chỗ khó xưa nay không là tính toán, mà là lý giải. Bên trong rất nhiều thứ, bọn hắn thậm chí đều có thể bằng vào siêu mạnh mẽ não tính nhầm ra. Nếu như nói huyết nhục luyện kim thuật chỉ dựa vào tính toán liền có thể học được lời nói, cái kia Bạch Nghị cùng Tiểu Bạch giờ phút này chỉ sợ đã trở thành luyện kim đại sư. Nhưng rất đáng tiếc, huyết nhục luyện kim thuật nhìn chúng cũng không phải là tính toán, mà là lý giải, đây cũng là một người một sói tiến triển chậm rãi nguyên nhân chủ yếu. Mà đốn ngộ xuất hiện, không thể nghi ngờ có thể cực lớn tăng cường bọn hắn học tập hiệu suất, mặc dù bây giờ chỉ có 5% xác suất, nhưng Bạch Nghị cũng đã hết sức hài lòng. Có thể đoán trước đến là, theo nơi ẩn nút đẳng cấp tăng lên, ngộ hiệu xác suất khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, nói không chừng tương lai có thể đạt tới 100%. Nghĩ đến cái này, Bạch Nghị tâm tình càng thêm tốt. Về phần phía sau huyết nhục nhà máy mới tăng một đầu sinh tuyến cùng cải tạo ở giữa biến hóa, Bạch Nghị nhìn qua hai lần liền không còn nhìn nhiều. Cái trước biến hóa cố nhiên 10 phần ra sức, nhưng cũng tiếc giờ phút này hắn đối huyết nhục nhu cầu đã không có lớn như vậy, nhà máy bên trong sản xuất ra huyết nhục cũng chỉ cần thỏa mãn nơi ẩn nút thường ngày tiêu hao liền tốt. Về phần cải tạo ở giữa biến hóa, mặc dù có thể tăng lên sinh mệnh trận cực hạn có thể nói là tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn, nhưng ở xem đến phần sau vậy được chữ nhỏ về sau, Bạch Nghị dứt khoát không còn đi xem. Mắt không thấy tâm không phiền. Đến tận đây, đây cũng là lần này nơi ẩn nút toàn bộ tăng lên. Bạch Nghị vẫn là rất hài lòng. Về sau, hắn lại đi xem một mắt huyết nhục động cơ dáng vẻ. Nó ở vào nơi ẩn nút trung tâm nhất, nó bản thể là một cái đường kính khoảng 50 mét to lớn trái tim. Bạch Nghị đưa tay để lên, còn có thể cảm nhận được rõ ràng nó nhảy lên. Trái tim mặt ngoài tiếp lấy lít nha lít nhít mạch máu, trong đó những thứ này mạch máu thông hướng nơi ẩn nút các nơi. Huyết nhục động cơ tựa hồ cũng cảm nhận được Bạch Nghị bước về, chỉ gặp mặt ngoài rỗi ra nhỏ bé huyết nhục xúc tu, tại Bạch Nghị trên bàn tay thân mật cọ. Hiển nhiên, từ nơi ẩn nút phát dục thành ấu thể về sau, trí tuệ của nó tựa hồ so trước kia cao một điểm, không còn giống trước đó như vậy ngu dốt. Đuốt ve sau một lát, Bạch Nghị thử nghiệm khởi động một chút huyết nhục động cơ. Đại lượng huyết nhục cùng xương cốt bị thuận đường ống đưa vào trái tim ở trong. Tùy theo mà đến, chính là trái tim nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh. Một giây sau, ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm liên tiếp không ngừng vang lên, chiếm diện tích to lớn nơi ẩn nút bắt đầu mọc ra gần như cao ốc giống như tráng kiện huyết nhục xúc tu. Xúc tu nội bộ cùng ngoại bộ tất cả đều có xương cốt tiến hành chèo chống. Những thứ này xúc tu từ dưới đất dâng lên, từ trên người nó rơi xuống cự thạch tựa như đạn pháo đánh tới hướng chung quanh kiến trúc. Theo số lượng phong phú cự hình xúc tu trèo trống, cả tòa nơi ẩn nút ổn ổn đương đương bị dơ lên, đứng tại nơi ẩn nút nội bộ Bạch Nghị thậm chí không có cảm giác gì. Lại về sau, nơi ẩn nút bắt đầu tiến lên, phía trước nhất cự hình xúc tu tựa như nổ củ cải đồng dạng đem phía trước cản đường kiến trúc từng cái rút lên, sau đó ném về một bên. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đến rất nhiều đỏ quái, không hiểu thấu nhà đột nhiên không có, đội ai đến đều phải sinh khí. Mà khi những thứ này đỏ quái nhìn thấy nơi ẩn nút toàn cảnh về sau, tất cả hỏa khí trong nháy mắt tan thành mây khói, bọn chúng liều mạng hướng ra ngoài vây bỏ chạy. Một chút chạy chậm trực tiếp bị xúc tu nắm lên nghiền chết, sau đó từ một chút nhỏ bé xúc tu đem thi thể vận chuyển về tiêu hóa ở giữa. Những thứ này xông tới đỏ quái bên trong không thiếu thuộc tính vượt qua 80 điểm 2 cấp đỏ quái, rất hiển nhiên, nơi ẩn nút so Bạch Nghị càng trước có được thượng vị loại chiến lực. Mặc dù tiêu hao cũng rất lớn chính là. Ngừng, ngay ở chỗ này đừng núp đích. Thấy cảnh này Bạch Nghị giật mình, sau đó hắn không nói hai lời xông ra nơi ẩn nút, trên đường còn mở ra thiên phú và sinh mệnh trận, đem tất cả chạy trốn đỏ quái toàn bộ giết chết. Nếu như hắn không nhúng tay vào, như vậy những thứ này chạy trốn đỏ quái sẽ lôi cuốn càng nhiều đỏ quái, cuối cùng lại lần nữa trở thành cùng một chỗ người vì chế tạo hầm hai. Hiện tại cũng không phải vừa tới thời điểm, Long Hạ giúp Bạch Nghị nhiều như vậy, hắn cũng không muốn lại cho bọn hắn thêm phiền phức. Xử lý xong tự mình làm ra cục diện rối rắm về sau, Bạch Nghị trở về tới nơi ẩn nút ở trong. Lúc này nơi ẩn nút đã một lần nữa mọc rễ vào mặt đất bên trong, Bạch Nghị mắt nhìn tiêu hao, nếu như vẹn vẹn di động, tiêu hao cũng không tính lớn. Nhưng lại thêm quét sạch đỏ quái, cái kia tiêu hao vẫn là thoáng có chút cao, bất quá Bạch Nghị đối với cái này đã hết sức hài lòng. Rời đi huyết nhục động cơ về sau, Bạch Nghị cũng không trở về đến đại sảnh, hoặc là tiến về phòng luyện kim, mà là đi thẳng tới cải tạo ở giữa. Mặc dù lúc này Bạch Nghị cũng không thể lập tức tấn thăng thượng vị loại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có tăng lên biện pháp. Hắn đã thử qua, thăng cấp đến 16 cấp nơi ở nút, kỳ cốt cách độ cứng đã viễn siêu hạ vị loại, đạt đến cự phách cấp sinh vật trình độ. Cho nên, hoán cốt thời gian đến. Chương 485, đã lâu gặp nhau, nay gắn ở nơi nào? Đại thần chứng nhận 2, chương 485, đã lâu gặp nhau, nay gắn ở nơi nào? Đại thần chứng nhận 2, thời tiết, tinh địa điểm. Bốn tộc nguyên sinh giới thời gian 08:24 AM mở nhiệt độ 12:20. Bạch Nghị ngồi tại dây leo bệnh cái bàn bên trên, Tiểu Bạch thì lười biếng nằm tại bên cạnh hắn. Chỉ gặp hắn vi vi nghiêng đầu, ánh nắng xuyên thấu qua ngoại tầng cánh lá chiếu xạ tiến trước mặt hơi mở nhở cây cửa sổ bên trong, ở trên bàn ấn xuống nhỏ vụn bóng xanh. Phía bên ngoài cửa sổ là nguyên một tòa mênh mông vô bờ to lớn rừng rậm, ở chỗ này đại thụ che trời có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, tùy ý chọn ra một cái cây đều thô đáng sợ. Cây cối ở giữa còn có người mặc tinh mỹ quần áo tinh linh xuyên toa ở trong đó. Ngoài ra, trên mặt đất còn có quy luật sinh trưởng các loại cổ quái kỳ lạ thực vật, bọn chúng như là từng cái xứng chức thủ vệ, thủ hộ lấy vùng rừng rậm này yên tĩnh. Nếu như đem thị giác kéo cao có thể phát hiện, tòa này lục địa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận lãnh thổ tinh cầu bên trên, lục sắc đã điển vào hơn phân nửa tấm bản đồ. Mà những thứ này lục sắc chính là tinh linh địa bàn, tại Vương Tử Di cùng Ngụy Phân hai vị dẫn đầu dưới, các tinh linh đem tất cả công chiếm địa phương tất cả đều trồng đầy cây cối, cải tạo thành thích hợp nó nhóm ở lại sinh thái. Mà Bạch Nghị sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì hôm nay là cho Tản Tản Bang tiểu đội tụ hội thời gian. Trước đó Bạch Nghị bởi vì tại ngoại giới đã liên tục gần 4 tháng không có tham gia qua tiểu đội ở giữa tụ hội. Lần trước cùng đồng đội gặp mặt hay là bởi vì thuộc tính cải tạo, cũng đã đi qua đã hơn 2 tháng. Cho nên, lần này trở về sau, Bạch Nghị cuối cùng là có thể tới tham kiến một lần tụ hội. Còn hội nghị địa điểm thì là an bài tại Vương Tử Di cùng Ngụy Phân nơi ở nút. Cùng trước đó vẹn vẹn một gốc keo kiệt hạt giống khác biệt, hiện tại, hạt giống này đã phát mầm, đồng thời trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đặt ở toàn bộ trong rừng rậm, nó cái đầu cũng gần như cao hơn cái khác đại thụ hơn 2 lần. Bởi vì Bạch Nghị đến tương đối sớm, lúc này trong tiểu đội những người khác còn chưa tới đến, Vương Tử Di cùng Ngụy Phân cũng đang bận bịu công vụ cho nên bọn họ liền an bài một người tướng mạo ưu tú tinh linh làm dẫn đường, mang theo Bạch Nghị ở chỗ này khắp nơi dạo chơi. Chỉ bất quá Bạch Nghị xin miễn hai người hảo ý, hắn đi thẳng tới bản hội nghị trước chờ đợi những người khác. Về phần Bạch Duyệt Nhiên, thời khắc này nàng ngay tại một vị khác tinh linh dẫn đầu hạ ở bên ngoài trên đường phố ăn uống thả cửa, thể nghiệm lấy tinh linh nhất tộc đặc sắc mỹ thực. Kỳ thật tiểu Bạch cũng có chút thèm ăn, nhưng nó cảm thấy buổi tiếp Bạch Nghị hơi trọng yếu hơn, cho nên liền không hề rời đi. Chỉ bất quá nước miếng của nó đã trên mặt đất lưu thành một bãi. Gặp tình hình này, Bạch Nghị có chút dở khóc dở cười, hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu Bạch đầu sói. Đi ăn đi. Ngao, ta cùng ngươi. Ta còn có thể ném đi hay sao? Yên tâm, ta an vị ở chỗ này, ngươi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ta. Bạch Nghị nói để tiểu Bạch tâm động. Ngao ngao, vậy ta đi. Đi thôi đi thôi. Thế là, tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, một bên trở lấy tinh linh căn bản không có thấy rõ động tác của nó. Nhìn xem tiểu Bạch xuất hiện tại Bạch Duyệt Nhiên bên cạnh, rũa ra vướt sói bắt đầu điểm đồ ăn về sau, Bạch Nghị trên mặt khó được lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, cặp kia con ngươi màu vàng nóng tại ánh nắng phản xạ hạ lộ ra càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Lại bởi vì trên lỗ hai ức chế vòng, khiến cho nó không chỉ có không có bất kỳ cái gì cảm giác các bách, ngược lại càng lộ vẻ xuất khí. Một bên tinh linh con mắt đều nhìn thẳng, nàng mặc dù không biết trước mắt cái này một nam nhân đến tột cùng là ai, nhưng từ hai vị kia đại nhân trong giọng nói, nàng có thể đánh giá ra thân phận của người này chỉ sợ cực kỳ tôn quý. Sự thật xác thực như nàng nghĩ như vậy, nam nhân ở trước mắt trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cố vẻ ung dung, thật giống như thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được sự vật của hắn giống như. Tinh linh dám cam đoan, tự mình cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế có mị lực nam tính, mặc dù hắn cùng tinh linh bên trong nam tính thân thể đặc thù có điều khác biệt, nhưng nó trên người tán phát ra lực hấp dẫn, lại để tinh linh có chút ngây dại. 3. Trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một bàn tay để tinh linh cả người dọa một cái giật mình. Nha, chúng ta rủ ấm sẽ còn phạm háo sắc nha, thật sự là hiếm thấy nha. Mang theo trêu chọc thanh âm từ rủ ấm sau lưng truyền ra, nàng quay đầu, Vương Tử Di cùng Ngụy Phân thân ảnh đập vào mi mắt. Tinh linh vội vàng túi lầu xuống, lui lại mấy bước đồng thời, làm một cái tinh linh lễ nghi, ngày ăn, Vương Tử Di các hạ, Ngụy Phân các hạ. Rủ ấm túi đầu, không muốn để cho trước mặt hai vị đại nhân nhìn thấy tự mình cái kia đỏ bừng gương mặt. Hắc hắc. Vương Tử Di nhìn xem trước mặt có chút quấn bách tinh linh, miệng bên trong phát ra một đạo không có hảo ý tiếng cười. Ở giữa nàng đột nhiên bắt lấy rủ ấm bà bay, sau đó đông nhiên đưa nàng chuyển hướng Bạch Nghị. Cậu ca, ngươi cảm thấy rủ ấm thế nào nha, có thể hay không nhập ngươi mắt đâu? Nàng thế nhưng là tiền nhiệm tinh linh vương a, tướng mạo đặt ở tất cả tinh linh ở trong cũng là số 1 số 2. Nghe được Vương Tử Di lời nói, Bạch Nghị có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết Vương Tử Di nói là cười. Dù sao bản chất của hắn Vương Tử Di là biết đến, muốn để rủ ấm đi theo hắn, đó chính là đem cái này tinh linh hướng trong hố lửa đẩy. Tốt, đừng đùa rủ ấm. Ngụy Phân rốt cục mở miệng, nàng đầu tiên là ngăn lại Vương Tử Di ác thú vị. Sau đó lại đối rủ ấm nói ra, ngươi lui xuống trước đi đi, tiếp xuống bất luận kẻ nào đều không cho phép đi lên. Rõ. Rủ ấm như được đại xá, hành lễ về sau, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Sự tình rút xong. Bạch Nghị bưng lên trên bàn nước trái cây, uống một ngụm. Không có, làm sao có thể làm xong nha, thật là việc làm không xong. Nghe được Bạch Nghị hỏi thăm, Vương Tử Di có chút buồn bực khổ thở dài, nàng kéo ra một cái ghế ngồi lên. Có cái gì khó khăn sao? Tình huống còn tốt, dù sao vừa cùng cái khác hai tộc đánh một trận, hiện tại ngay tại chỉnh đốn kỳ. Ngụy Phân nói tiếp, trước mắt địa tinh nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn chúng căn bản không tiếp chúng ta ném ra ngoài đi cảnh ô liu. Về phần cự long, bọn chúng làm mạnh nhất nhất tộc, trước đó một mực tại sống chết mặc bay, bất quá trên mặt đất tinh cùng cự nhân tộc thảm bại về sau, bọn chúng có thể sẽ ngồi không yên, chỉ là không biết bọn chúng sẽ khai thác loại nào hành động. Cự long, nghe được loại sinh vật này, Bạch Nghị mắt sáng rực lên một chút, thực lực của bọn nó thế nào? Đỉnh chiến lực cùng chúng ta hai người 8 lạng nửa cân đi, nhưng không chịu nổi bọn chúng gần như toàn viên đều là đỉnh chiến lực, tập hợp vẫn tương đối khó làm. Hội nghị kết thúc sau ta đi một chuyến đi. Vừa vặn ta đối cự long cả đời này vật cảm thấy rất hứng thú. Lời này vừa nói ra, hai nữ trên mặt lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cậu ca ngươi nơi đó? Không quan trọng, ta nơi đó trong khoảng thời gian này tương đối bưng lòng. Cậu ca bạn tuế. Vương Tử Di vung vẩy nắm đấm vì Bạch Nghị đánh cồn. Cậu ca bạn tuế. Lại một đường thanh âm dương quái khí từ một bên dâng lên, chỉ gặp hất lên một kiện áo khoác tạ húc từ đó đi ra. Sau lưng hắn là hai tay đút túi Cố Thiên Mặc. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó ba vị người mặc đồng phục thân ảnh lần nữa từ cổng truyền tống bên trong đi ra, một người trong đó trên bờ vai thậm chí còn khiêng một thanh cái quốc. Cho tàn tàn bang, toàn viên đến đông đủ. Chương 486, đi ngang qua, thuận tay sự tỉnh. Chương 486, đi ngang qua, thuận tay sự tỉnh. Các vị, đã lâu không gặp. Bạch Nghị ngồi trên ghế, nhìn xem trước mặt đám người, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, ca. Cậu ca đã lâu không gặp nha. Cậu ca rốt cục có rảnh rỗi a. Những người khác theo thứ tự cùng Bạch Nghị bắt chuyện qua, hiển nhiên, bọn hắn đối với Bạch Nghị đến thập phần vui vẻ. Đơn giản chào hỏi về sau, đám người cũng đồng dạng nhau nhau ngồi xuống, bởi vì lúc này nơi ẩn nút bên trong tất cả tinh linh đã bị Vương Tử Di cùng Ngụy Phân chi ra ngoài, cho nên những người khác cũng không cần tại mang theo ô nhiễm ức chế vòng mà là nhao nhao đem nó gỡ xuống. Trong một chớp mắt, cả tòa nơi ẩn nút nội bộ khí tức liền trở nên khủng bố, cho tàn tàn vang tiểu đội thành viên trên thân cái kia vô ý thức ô nhiễm tràn ngập tại nơi ẩn nút ở trong. Lúc này nơi ẩn nút bên trong nếu có tinh linh dám đi vào, trừ phi thuộc tính đầy đủ cao, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ô nhiễm. Dù sao từ khi tiếp thụ qua Bạch Nghị cải tạo, thuộc tính đến 90 điểm về sau, phóng nhãn tất cả người chơi, bọn hắn đều là danh phủ kỳ thực thế đội thứ nhất. Phải biết, người chơi khác nhưng không có Bạch Nghị nơi ẩn nút như thế vô lại thiên phú, bọn hắn mặc dù đồng dạng có các loại tăng lên thủ đoạn, nhưng thuộc tính đạt tới 90 điểm, ngoại trừ những cái kia cho tới nay đều dẫn trước tại những người khác đỉnh cấp cường giả bên ngoài, thật đúng là không có nhiều. Về phần thực lực phương diện, Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc đã là không thể nghi ngờ thế đội thứ nhất người chơi. Bọn hắn giờ phút này, dù cho đối mặt mở ra thiên phú sau Bạch Nghị cũng có thể làm được bất tử. Bởi vì mặc kệ là Tạ Húc bản thể bên trên cái kia hư vô quang hoàn, vẫn là Cố Thiên Mặc không nhìn hết thể ngừng thời gian, đều khiến cho Bạch Nghị dù cho ngoại phóng sinh mệnh trận cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu công kích. Đương nhiên, đánh lén liền khác nói. Trương Chấn cùng Đường Chính hai người thì hơi yếu một chút, bởi vì bọn hắn tại chi thức lộ tuyến bên trên thăm dò muốn chậm hơn những người khác, mà lại Đường Chính thực lực sẽ theo khoảng cách gia tăng cùng so sánh với thăng. Mà Lý Tử Hoa, Vương Tử Di, Ngụy Vân thì hoàn toàn không tại tham khảo phạm vi bên trong, bởi vì bọn họ chi thức lộ tuyến căn bản cũng không phải là công kích tính chất. Nhưng cái này có thể cũng không đại biểu bọn hắn không trọng yếu, chính tương phản, ba người tồn tại thế nhưng là cho trong tiểu đội những người khác mang đến cực lớn tiện lợi. Cho tới bây giờ, bọn hắn ăn vẫn như cũng là Vương Tử Di trồng ra tới rau quả, mặc chính là Ngụy Phân thăng cấp trang bị, dùng chính là Lý Tử Hoa làm ra dược thể. Có thể nói, cho tới bây giờ, cho tàn tàn bang tiểu đội đã thập phần thành thục, bằng vào bọn hắn 8 người, cũng đủ để cùng tùy ý một cái người chơi tổ chức khiêu chiến. Hội nghị kéo dài 2 đến 3 giờ thời gian, đám người trừ ra trao đổi cơ sở tình báo bên ngoài, còn thảo luận một chút trong diễn đàn người chơi khác tình huống. Từ các người chơi rời đi mê vụ chi địa đã qua nhanh 5 tháng, hiện tại, tuyệt đại bộ phận người chơi đã đi lên quỹ đạo. Người thế giới khác loại cái này một vật loại tồn tại, cũng ở một mức độ rất lớn hóa giải người chơi nhân khẩu áp lực. Mặc kệ là tổ chức vẫn là độc lang, đều có ý thức chiêu mộ một chút bản thổ nhân loại hoặc là chủng tộc khác cá thể làm phụ thuộc. Đây là chiều hướng phát triển, đơn đả độc đấu chú định không có tương lai. Về phần người chơi tiến độ, nhờ vào chín khoa vô tư chia sẻ, rất nhiều đại thế lực đều đem tự mình tiến độ đồng bộ đến diễn đàn ở trong. Bọn hắn tiến độ phổ biến đều là hơn 90 đã nhanh muốn thành công nắm lấy số 1 cái thế giới. Đối với hiện tượng này, Bạch Nghị cũng không quá để ý. Hắn nói cho đám người chờ đến chinh phục xong cái thứ nhất thế giới về sau, không cần vội vã tiến vào kế tiếp thế giới, mà là nhất định phải trước đem nơi ẩn núp lên tới cấp 16. Về sau, hắn lại đem nơi ẩn núp lên tới cấp 16 sẽ phát sinh biến hóa nói cho những người khác. Bạch Nghị mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho những người khác tại hạ một cái thế giới đột phá thượng bị loại, trở thành cự phách cấp sinh vật. Dù sao vô luận là chinh phục thế giới, vẫn là thăng cấp nơi ẩn núp, nó mục đích cuối cùng nhất chính là tăng cường thực lực bản thân. Bởi vì giờ khắc này, Bạch Nghị cũng không rõ ràng giai vị tấn thăng thế giới có thể hay không ở người chơi chinh phục thế giới khác lúc mở ra. Nếu như có thể cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như không được, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn tương đương với bị kẹt một cái thế giới. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực lớn chậm lại tiểu đội mạnh lên tốc độ, cho nên Bạch Nghị mới có thể như thế liên tục cường điệu. Những người khác nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Về phần tin tức này, bọn hắn nhưng không có dự định phát đến diễn đàn bên trên dự định. Nếu như nói trước đó tại mê vụ chi địa cầu sinh lúc, người chơi ở giữa chủ yếu màu lót là hợp tác cầu sinh, như vậy đang đi ra mê vụ chi địa về sau, người chơi cơ bản đã không có lo lắng tính mạng. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không phải tận lực tìm đường chết, trên cơ bản tới nhuần còn sống vẫn là không có vấn đề gì. Mà dưới loại tình huống này, một chút tin tức chia sẻ liền lộ ra chẳng phải hợp thời nghi. Dù sao không ai biết theo người chơi nhiệm vụ tổng tiến độ càng ngày càng cao, khác biệt người chơi có thể hay không tiến vào cùng một cái thế giới. Nếu như nhiều tên người chơi tiến vào cùng một cái thế giới, như vậy giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có cạnh tranh. Loại khả năng này tồn tại, liền mang ý nghĩa các người chơi sẽ không giống trước kia đồng dạng như vậy vô tư. Mà loại tình huống này, những cái kia cỡ lớn thế lực tự nhiên là đã sớm nghĩ đến, bằng không mà nói bọn hắn cũng không biết lái bắt đầu tại diễn đàn bên trên đối ban bố tin tức tiến hành thu phí. Hội nghị kết thúc về sau, mọi người cũng không có vội vã lập tức rời đi, mà là lưu tại nơi này ăn xong bữa cơm tối. Trong lúc đó, bọn hắn cũng không tiếp tục nói chính sự, mà là thay phiên nói riêng phần mình trong thế giới một chút kinh nghiệm cùng chuyện thú vị. Liền ngay cả Tiểu Bạch đều chạy vào cùng những người khác chơi một hồi. Đáng nhắc tới chính là, thế giới nguy hiểm đối với người chơi tựa hồ là độc thái. Tựa như Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc chỗ thế giới, tại không có đi Bạch Nghị nơi ẩn nút cải tạo trước đó, mức độ nguy hiểm là cao nguy mà tại bọn hắn cải tạo về sau, mức độ nguy hiểm trực tiếp xuống làm nguy hiểm giảm xuống một cái cấp bậc. Những người khác cũng giống như thế, cho nên đám người hiện tại cũng không gấp gáp. Giống Lý Tử Hoa, Trương Chấn, Đường Chính ba người, bọn hắn vị trí thế giới chinh phục tiến độ đã đạt đến 96. Không muốn khoảng cách triệt để chinh phục cách chỉ một bước, mà tốc độ chậm nhất Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc hai người, tiến độ thậm chí còn không bằng Bạch Nghị. Chỉ có 5.13 bất quá Tạ Húc đối với cái này cũng không sốt ruột, bởi vì hắn đã làm tốt tất cả kế hoạch. Hết thảy thuận lợi, trong vòng một tháng bọn hắn liền có thể chinh phục thế giới kia. Ăn uống no đủ về sau, liền lại đến lúc cáo biệt. Bạch Nghị nói rõ tự mình nơi đó tình huống, về sau một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn lại không cách nào tham gia tụ hội. Những người khác thì biểu thị ra lý giải, dù sao cậu ca nơi đó tình huống đặc thù, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tạm biệt về sau, những người khác top 5 top 3 rời đi chỗ ngồi, mà Bạch Nghị thì một mực nhàn nhã ngồi trên ghế không nhúc nhích. "Ca, ngươi không quay về sao?" Nhìn thấy Bạch Nghị du nhiên tự nhiên biểu lộ, Cố Thiên Mặc hơi nghi hoặc một chút.
"Ừm, không đổi."
Bạch Nghị gật đầu, ăn uống no đủ, tự nhiên đến tiến hành một chút sau bữa ăn tiêu hóa. "Tử Di tỷ cùng Ngụy tỷ nơi này gặp được phiền toái gì sao?" Lý Tử Hoa nghe vậy, lập tức nghĩ đến tầng này. Bạch Nghị lắc đầu, "Không có, là ta nguyên nhân, ta rất hiếu kỳ cự lòng thân thể cấu tạo." Vừa vặn đi ngang qua, thuận tay sự tình. Chương 487, tổ rồng chương 487, tổ rồng vậy thì tốt, có khó khăn nói ngay tại bảy thảo luận. Trương Chấn quay đầu dương ra tay bên trong nhật ký, sau đó tiến vào cổng truyền tống. Những người khác cũng lần lượt đi vào, thế là hiện trường liền chỉ còn lại Bạch Nghị, Vương Tử Di, Ngụy Phân ba người. "Có vị trí cụ thể sao?" Bạch Nghị nhìn về phía hai người khác. "Có, cự long đại đa số đều sinh hoạt tại tổ rồng bên trong, cậu ca ngươi trực tiếp đến đó là được, về phần những cái kia giải rác cự long, giao cho chúng ta xử lý liền tốt." Ngụy Phân đang khi nói chuyện, đem địa đồ bày ra trên bàn, cũng cho Bạch Nghị chỉ ra tổ rồng vị trí. Cậu ca, chúng ta có thể cùng đi sao?" Vương Tử Di nhảy đến Bạch Nghị bên người, có chút hưng phấn mà hỏi thăm. "Những cự long đó lao chẳng ghét, trước đó chúng ta không có phát dục lúc trả lại uy hiếp qua chúng ta, nói muốn đem ta cùng Ngụy tỷ bắt được tổ rồng bên trong cất giữ. Mặc dù bây giờ bọn chúng đã không có bản sự này, nhưng vẫn là rất đáng ghét." Vương Tử Di nói để Bạch Nghị lông mày nhíu một cái, "Bọn chúng uy hiếp qua các ngươi, làm sao không nói với chúng ta? Các ngươi cũng đang bận nhà, ta cùng Ngụy tỷ cũng không muốn chuyện gì cũng phiền phức các ngươi, mà lại bọn chúng cũng chính là qua miệng nghiện, không có thật làm gì." Vương Tử Di nhỏ giọng biện giải, "Chúng ta là đồng bạn, trong lòng ta, sự tình gì đều không có an toàn của các ngươi trọng yếu, về sau lại xuất hiện loại tình huống này, trước tiên tới tìm ta hoặc là Tạ Húc." Bạch Nghị biểu lộ trở nên nghiêm túc mà chăm chú. Một cú cảm giác gáp bách xuất hiện tại bên cạnh hai người, các nàng biết, Bạch Nghị là thật tức giận. Ngụy Phân không tiếp tục giải thích, mà là nhìn thẳng Bạch Nghị con mắt, ngựa khi ôn nhu nói, "Chúng ta biết, yên tâm cậu ca, về sau lại có loại chuyện này, chúng ta xử lý không được tình huống phía dưới, nhất định sẽ cùng các ngươi nói." Một bên Vương Tử Di cũng phản ứng lại, nàng hì hì cười một tiếng, "Không sai không sai, về sau ta liền để cậu ca cùng Tạ cậu đến cho chúng ta chủ trì công đạo." Cậu ca không tức giận mà. Nhìn trước mắt hai người kia, Bạch Nghị vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, "Các ngươi đây này." Hắn đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến, "Cho Tàn Tàn Vang là ta duy nhất nhà, ta không nhớ nhà bên trong người nhận bất kỳ ủy khuất gì, dù chỉ là trên miệng ủy khuất. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn chúng, các ngươi muốn cùng cũng được, bất quá sau khi tới muốn ở cách xa một điểm, muốn mang những người khác cũng được, các ngươi làm sao vui vẻ làm sao tới. Chuẩn bị xong tới tìm ta ở phía dưới chờ các ngươi." Nói xong câu đó, Bạch Nghị rời đi nơi ở nút. Bên cạnh bàn, Ngụy Phân cùng Vương Tử Di liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười. Du ấm, mau tới đây, dẫn ngươi đi xem kịch vui đi. Gốm Phá Dẻo, ngươi cũng cùng đi đi. Ngụy Phân các hạ, Vương Tử Di các hạ, là phát sinh chuyện gì khẩn cấp sao?
Không phải, là chúng ta hậu trường đến cho chúng ta chỗ dựa, gọi các ngươi cùng đi nhìn xem, ta nhớ được trước đó bị nhục nhã lúc, ngươi cùng Gốm Phá Dẻo cũng ở tại chỗ.
Hậu trường? Chẳng lẽ còn có so hai vị đại nhân mạnh hơn tồn tại?
Nhục nhã? Chúng ta muốn đối cự long hạ thủ.
Nhìn xem hai mặt mộng bức hai con mỹ lệ tinh linh, Vương Tử Di đi đến giữa các nàng, đưa tay ôm các nàng cái kia tinh điêu ngọc chắc trắng non bà bay. "Hỏi nhiều như vậy làm gì, đến ngươi sẽ biết, vừa vặn để các ngươi nhìn xem chúng ta lực lượng sau lưng cứng đến bao nhiêu, tránh khỏi các ngươi giống như trước kia đồng dạng đối cự long cũng đúng." Các nàng trước mặt Ngụy Phân che miệng cười khẽ, "Tử Di nói không sai, đây là một cái thay đổi các ngươi quan niệm thời điểm tốt, cùng đi đi."
"Ta hiểu được, chỉ là Vương Tử Di các hạ, xin ngài chú trọng tinh linh nhất tộc cấp bậc lễ nghĩa." Thế là, tại Vương Tử Di lôi kéo dưới, đã từng tinh linh vương, hiện tại cận vệ dù ấm, cùng cận vệ Gốm Phả giữa hai con tinh linh liền đi theo hai vị đại nhân lại lần nữa tìm được Bạch Nghị. Hắn lúc này ở vào một mảnh không ai trên đất trống, bên cạnh hắn đứng đấy Tiểu Bạch cùng Bạch Duyệt Nhiên. Bởi vì hai người một chó đều không có mang ô nhiễm ức chế vòng tròn nên dù ôn hòa kẻ giờ khi nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, liền vô ý thức sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Nếu như nói tiểu nữ Hải cùng Bạch Lang để các nàng hai toàn thân dựng tóc gáy lời nói, như vậy ở giữa đứng đấy nam nhân kia chính là để các nàng có một loại cung bái cảm giác. Phản phất tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, ngã đầu liền bái là chuyện đương nhiên hành vi giống như. Dù ấm mí mắt rủ xuống, không dám nhìn hướng trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ nam nhân, chân của nàng bụng đều có chút phát run. Nàng lúc này không còn có cùng trước đó như vậy bụng trộm dò xét dũng khí. Bạch Nghị tự nhiên chú ý tới hai con tinh linh, các nàng thuộc tính đều tại 70 điểm khoảng trường, xem như miễn cưỡng có thể nhìn. Cho tới thời khắc này trong lòng các nàng cảm xúc, hắn đồng dạng chú ý tới, chỉ là cũng không thèm để ý tốt.
"Ừm ân." Nghe được Vương Tử Di trả lời, Bạch Nghị khẽ bước cằm, "Vậy liền lên đường đi." Dứt lời, huyết nhục luyện kim thuật phát động, tựa như ngọc thạch đồng dạng tái nhợt xương cốt từ hắn phía sau lưng mọc thêm mà ra, cuối cùng hình thành một đôi giữ tợn hải cốt cánh, một bên Bạch Duyệt Nhiên phía sau đồng dạng xuất hiện một cái tiểu hào cánh. Về phần tiểu Bạch thì hóa thành huyết đục đường cong, treo ở Bạch Nghị trên thân. Bốn vị tinh linh cũng sử dụng sinh mệnh ma pháp riêng phần mình huyễn hóa ra một đôi cánh, sau đó, một đoàn người biến mất trong rừng rậm. Tại bảo trì 4 lần vận tốc âm thanh phi hành sau 7 tiếng, Bạch Nghị đám người rốt cục đạt tới đích đến của chuyến này, tổ rồng. Từ trên nhìn xuống đi, cả tòa tổ rồng như ngủ say thái cổ cự thú đồng dạng, chiếm cứ tại ngang qua đại lục Hắc Sắc Sơn mạch chủ phong ở giữa. Trong đó, lớn nhất sao huyệt trường thành trì lớn nhỏ, cửa hang rủ xuống lấy hiện ra kim loại sáng bóng cự hình bảy rồng. Sao huyệt ở giữa trên vách đá, tán lạc đến không hết sáng chói tinh hạch cùng lộng lẫy bảo vật, kia là long tộc thu thập bảo tàng cùng chiến lợi phẩm. Tổ rồng bên trong, con nhỏ long tiếng gào thét xuyên thấu tầng mây mù bao phủ ở giữa, còn có thể trông thấy bọn chúng tại sào huyệt ở giữa thạch trên xà nhà truy đuổi.
sắc bén kia lân chảo không ngừng cùng cứng rắn vách đá ma sát, bắn ra va chạm đại lượng hỏa tinh. Không đợi Bạch Nghị đám người lại nhiều nhìn vài lần, mấy cái trưởng thành cự long liền triển khai che khuất bầu trời cánh màng, từ sau huyệt cửa hang đằng không mà lên, hướng phía bọn hắn bay tới. Sắc bén kia đầu cánh lướt qua vách đá, rơi xuống đạo đạo vết cắt, khổng lồ cánh gỗ, mang theo trận trận cuồng phong. Tinh linh, tự tiện đi vào tổ rồng ngươi vượt biên giới. Hung hậu đến tựa như lôi đỉnh thanh âm vang lên, cầm đầu cự long cũng không có như cùng đi ngày như vậy trực tiếp xuất thủ, mà là cảnh cáo nói. Đây là bởi vì lúc này tinh linh đã cũng không phải là lúc đó tinh linh, tại hai cái hoành không xuất thế tinh linh vương dẫn đầu dưới, hiện tại tinh linh đã nhảy lên trở thành trên toàn thế giới cường đại nhất chủng tộc. Lại thêm trước mặt mấy vị tương tự tinh linh giá hỏa khí thế quá cường đại, cho nên cự long cũng không dám mạo muội xuất thủ. Đối mặt cự long chất vấn, Vương Tử Di cùng Ngụy Phân không có chút nào muốn giải thích bộ dáng, các nàng ngược lại hướng về sau mặt tối lui, chỉ để lại Bạch Nghị cùng Bạch Duyệt Nhiên đứng tại chỗ. Cậu ca, đến chửi chúng ta chính là đằng sau cái kia hai con cự long. Nghe được Ngụy Phân lời nói, Bạch Nghị khẽ bước cằm. Sau đó, trong miệng hắn truyền ra quát khẽ một tiếng, bất khuất thép ý, mở. Chương 488, diệt tộc chương 488, diệt tộc cầm đầu cự long tên là Giòn Nộ. Tại Bạch Nghị đám người đến trước đó, bọn chúng ngay tại tổ rồng bên trong tổ chức cự long hội nghị. Mà lần này hội nghị thảo luận nội dung, tự nhiên là long tộc nên như thế nào đối mặt nhanh trong quật khởi tinh linh nhất tộc. Nguyên bản, cự long đối với trên thế giới này cái khác ba cái chủng tộc đều là mười phần chẳng thèm ngó tới, thân là cự long, bọn chúng vừa thành niên liền đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Nếu không phải cự long nhất tộc số lượng quá thưa thớt, nếu như cưỡng ép đối chủng tộc khác khai chiến, dù cho chiến thắng, đối với cự long tới nói cũng là thắng thảm. Bằng không mà nói, bọn chúng sớm đã đem thế giới này chiếm làm của riêng. Bất quá mặc dù không có chinh phục thế giới, nhưng cự long nhất tộc cho tới nay đều lấy chủ nhân thân phận tự cho mình là. Bọn chúng thường xuyên đi cái khác tam tộc lãnh thổ loạn đi dạo, cũng đem hết thảy bọn chúng cho rằng bảo vật cướp về cất giữ. Ở trong môi trường này, tuyệt đại đa số cự long đều dưỡng thành một bộ ngạo mạn tính cách, cho nên ban đầu, tại đối mặt tinh linh nhất tộc huyết trước lúc, cự long là nắm lấy xem kịch thái độ. Mạnh nhất cự long một trong cỡ rõ lệ thậm chí còn mang theo mấy cái cự long chuyên môn chạy đến tinh linh địa bàn đi cảnh cáo một phen. Mà tình huống này, tại cự long nhất tộc biết được tinh linh nhất tộc đại bại địa tinh cùng Titan liên hợp đồng minh sau đó phát sinh cải biến. Mặc dù đơn nhất chủng tộc không cách nào đối cự long tạo thành uy hiếp, có thể đối mặt hai tộc liên hợp, liền ngay cả cự long đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, có thể tinh linh tộc lại là đem nó đánh bại. Cái này đủ để chứng minh, lúc này tinh linh đã có năng lực đối cự long tạo thành uy hiếp. Cho nên, lần này hội nghị nội dung chủ yếu là như thế nào đối mặt một mực huyết trương tinh linh nhất tộc. Đối với đây, cự long nhất tộc thì chia làm hai phái, một phái từ ý gù nhị tư, mạnh nhất cự long một trong, cùng cờ rõ lệ dẫn đầu, chủ trương tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp tinh linh không có kịp phản ứng trước đó, cho các nàng tới một lần lớn. Mà một phái tử do nội dẫn đầu, nó lại cho rằng giả ý cùng tinh linh lấy lòng, tìm ra các nàng đột nhiên quật khởi nguyên nhân. Do nội cho rằng tinh linh tất nhiên là đạt được một loại nào đó bảo vật, nếu như có thể đem đoạt lại, nói không chừng cự long thật có thể thực hiện thống trị toàn bộ thế giới nguyện vọng. Mà ý của nhị tư cùng cờ rõ lệ lại cho rằng không cần thiết, theo bọn họ, tinh linh chẳng qua là sẽ đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế mà thôi. Bọn chúng phái này căn bản không cho rằng tinh linh là bằng thực lực thủ thắng. Đang lúc đám cự long thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, bọn chúng đột nhiên chú ý tới đỉnh đầu người tới. Thế là do nội ý của nhị tư, cờ rõ lệ ba vị mạnh nhất cự long liền phóng lên tận trời, đi vào Bạch Nghị đám người trước mặt đưa ra cảnh cáo. Kỳ thật, vừa rồi tại nửa đường lúc, cờ rõ lệ liền định trực tiếp phun long tức, vẫn lạc rõ nội ngăn cản nó cho rằng tinh linh ở thời điểm này tới khẳng định có cái gì chính sự. Mà đổi thành một nguyên nhân, thì là cầm đầu đứng đấy cái kia lỗ thai không nhọn tinh linh, cho nó một loại mười phần cảm giác không ổn. Cho nên nó lựa chọn mở miệng cảnh cáo. Chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là, trong ấn tượng hai con tinh linh vương tịnh không có mở miệng nói chuyện ý tứ, mà là tự mình lui về phía sau. Thấy tình cảnh này, tính tình nhất là nóng nảy cờ rõ lệ trực tiếp mở miệng, mấy con kiến dám trực tiếp tới tổ rồng thì thôi, hiện tại còn dám không nhìn chúng ta muốn đem các ngươi, cự long gầm thét im bặt mà dừng. Chỉ gặp Bạch Nghị xuất hiện ở trước mặt của nó, hắn một tay đưa ra, năm ngón tay xinh xinh cắm vào cự long trên dưới ngạn, nắm miệng của nó. Một giây sau, Bạch Nghị lại nắm lấy cờ rõ lệ, đi vào giò nổ trước mặt, đối cái này cự long đầu lâu một cước đá ra. Bành, giò nổ đầu rồng tựa như một viên như dưa hấu đông nhiên nổ tung. Chiến đấu đã bắt đầu. Bởi vì miệng bị gắt gao nắm, cờ rõ lệ không có cách nào nôn long tức, cho nên chỉ có thể dùng móng vuốt chụp về phía Bạch Nghị. Còn không đợi nó rôi ra móng vuốt, Bạch Nghị liền nâng lên một cái tay khác, tại nó đầu bên cạnh phủi đi một chút. Thế là, cờ rõ lệ thông thông khoái khoái ngủ thiết đi. Làm ý của nhị tư kịp phản ứng lúc, ba con mạnh nhất cự long đã có hai con đã mất đi sức chiến đấu. Giống, hắn không dám có bất kỳ lãnh đạo, một ngụm cuộc đời mạnh nhất long tức phun ra mà ra, đem Bạch Nghị bao trùm. Thậm chí ngay cả một bên cờ rõ lệ cũng ở trong đó. Long tức cọ rửa khiến cho cờ rõ lệ đầu rồng tại chỗ thiếu một tầng huyết đục, thậm chí đã có thể nhìn thấy xâm nhiên mạch cốt. Thấy tình cảnh này, ý của nhị tư chỉ có thể dừng tay, bằng không mà nói, cờ rõ lệ sợ rằng sẽ trước một bước chết tại long tức phía dưới. Long tức tán đi, Bạch Nghị đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo tái nhận thân ảnh. Trắng đoán mà giữ tợn áo giáp bám vào tại Bạch Nghị trên thân thể, tại đón đỡ một cái long tức về sau, hắn lông tóc không thương. Thấy tình cảnh này, ý gù nhị tư quay đầu liền chạy, còn không có chạy mấy bước, Bạch Nghị liền đem nó đuổi kịp. Trong tay của hắn, một thanh cự hình hải cốt liêm đao đột nhiên ngưng tụ. Ý gì gù nhị tư trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Tí tách, tổ rồng bên trong, ngay tại bên ngoài chơi bùa ấu long đột nhiên cảm giác có chất lỏng nhỏ xuống trên người mình, giống giọt mưa đồng dạng. Nhưng khi bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại, màu đen bóng ma càng lúc càng lớn, thẳng đến đưa chúng nó triệt để bao trùm. Với anh, thi thể nương theo lấy máu tươi từ thiên mà hàng, hung hăng đện ở tổ rồng bên trong, một chút né tránh không kịp, ấu long bị trực tiếp đập chết. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tất cả ngay tại họp hoặc là ngủ say cự long, bọn chúng nhao nhao ra tổ xem xét. Chỉ thấy bầu trời bên trong, hình thể khổng lồ cờ rõ lệ tựa như một con chết đi đại nga đồng dạng, bị một đạo nhỏ bé thân ảnh đầu hướng lên trên mang theo. Một màn này có chút quá mức rung động, đến mức đám cự long trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngây dại. Nhưng Bạch Nghị cũng sẽ không cho chúng nó quá nhiều thời gian. Một giây sau, sinh mệnh trận từ hắn thể nội phun ra ngoài, cũng ở trong chớp mắt bao trùm cả tòa tổ rồng. Mà tất cả cự long, mặc kệ là trưởng thành vẫn là con nhỏ, mặc kệ là thành tỉnh vẫn là ngủ say, đều ở trong nháy mắt này ở giữa, mắt thấy Bạch Nghị bản chất. Thế là, tử vong bắt đầu. Cự long bên ngoài thân huyết nhục sống lại, bọn chúng tựa hồ có được bản thân ý thức, muốn thoát đi nguyên thể tiến hành độc lập. Thân thể cùng tư tưởng bắt đầu điên cuồng vặn mèo, đám cự long hoặc nâng lên lợi trảo, hoặc thấp đầu rồng. Sau đó, máu tươi cùng long tức xen lẫn, tuyệt đại bộ phận cự long đều chết tại công kích của mình phía dưới. Mà có một phần nhỏ cự long cũng không có làm ra tự mình hại mình cử động, chính tương phản, bản chất của bọn chúng thì bắt đầu phát sinh cải biến, hướng phía Bạch Nghị dựa sát vào. Nhưng cũng tiếc chính là, chuyển hóa tất cả đều không thể thành công, những thứ này cự long biến thành từng đoàn miễn cưỡng tại nguyên chỗ nhúc nhích khối thịt. Cuối cùng, liền ngay cả khối thịt đều mất đi hoạt tính, vĩnh viễn tử vong. Mười mấy giây về sau, tổ rồng ở trong liền không còn có bất luận cái gì đứng đấy cự long. Gặp tình huống như vậy, Bạch Nghị có chút thất vọng lắc đầu, hắn vẫn rất muốn có một con cự long thân thuộc. Nghĩ như vậy, hắn lần thứ ba đưa tay, bóp lấy cờ rõ lệ vận luận đoàn tụ trong nháy mắt, đem nó lại lần nữa chặt đứt. Theo cuối cùng một con cự long chết đi, cự long nhất tộc hủy diệt. Chương 489, phân trứng rồng cùng trứng rồng không cách nào ấp nguyên nhân. Chương 489, phân trứng rồng cùng trứng rồng không cách nào ấp nguyên nhân kết thúc. Đến đây đi. Đang chọn lựa lấy, đem một chút thân thể giữ lại coi như hoàn chỉnh long thi thu lại về sau, Bạch Nghị dùng vận luật đối xa xa tinh linh cùng tiểu bạch nói. Cùng lúc đó, Bạch Duyệt Nhiên cũng từ trên trời giáng xuống, nàng cũng không cần tránh né Bạch Nghị sinh mệnh trận, chính tương phản, nàng sẽ chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Không để ý Vương Tử Di cùng Ngụy Phân sau lưng hai con tinh linh sợ hãi biểu lộ, Bạch Nghị đi vào tổ rồng cái nào đó kiến trúc ở trong. Ra lúc, sau lưng của hắn nhiều hơn 18 quả trứng rồng. Cự long nhất tộc tựa hồ là đem tất cả trứng rồng đều tập trung lại tiến hành ấp, dù sao Bạch Nghị đã tìm được chỗ này. Vừa xuống tới thời điểm, hắn liền đã cảm giác được những thứ này trứng rồng, cho nên vừa rồi ngoại phóng sinh mệnh trận lúc, hắn cố ý tránh ra trứng rồng vị trí. Trứng rồng đương nhiên không chỉ cái này 18 quả, trên thực tế, tại ấp ở giữa bên trong, khoảng chừng gần 100 quả trứng rồng. Nhưng cũng tiếc chính là, trừ ra cái này 18 quả bên ngoài, cái khác trứng rồng tất cả đều là bại hoại, căn bản ấp không ra cự long. Điểm này vẫn là Bạch Nghị cảm giác vận luật lúc trong lúc vô tình phát hiện. Hắn phát hiện tuyệt đại bộ phận trứng rồng bên trong vận luật đều phản phất tử vật đồng dạng bình tĩnh, duy chỉ có cái này 18 quả trứng rồng có được sinh mệnh rung động. Cho nên, hắn tại đem bọn người bại hoại bỏ vào trong giới chỉ về sau, liền dẫn tốt trứng đi ra. "Cậu ca, đây là trứng rồng." Vương Tử Di nhìn thấy Bạch Nghị sau lưng huyết đục trên xúc tu nâng trứng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Ừm, mà lại cũng có thể ấp trứng, đến lúc đó phân ngươi nhóm mấy quả?" Bạch Nghị trả lời một câu. Sau đó, đơn giản thu thập một chút tàn cuộc về sau, bọn hắn quay trở về tới nơi ẩn nút ở trong. Khi trở về bọn hắn cũng không có mang đi tổ rồng bên trong bảo vật, dù sao ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chúng tộc khác căn bản không dám tới gần tổ rồng. Bọn chúng muốn gặp cự long quá trình 10 phần rườm rà, cho nên trong thời gian ngắn không cần lo lắng cự long hủy diệt sự tình bị phát hiện. Vừa mới trở về, Vương Tử Di cùng Ngụy Phân liền cấp tốc an bài rủ Ôn Hòa Gốm Phạ giữa hai tinh linh đi tập hợp quân đội, tiến về tổ rồng đi vận chuyển chiến lợi phẩm. Về phần hai người bọn họ thì bắt đầu cùng Bạch Nghị phân chia trứng rồng. Cậu ca một viên ta một viên, Ngụy tỷ một viên ta một viên, Tạ cậu một viên ta một viên. Nơi ẩn nút bên trong, Vương Tử Di cẩn thận từng ly từng tí đếm lấy trứng rồng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bạch Nghị thấy thế có chút buồn cười nói, yên tâm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ngươi cùng Ngụy tỷ, bởi vì tạm thời trừ bọn ngươi ra nơi này, địa phương khác rất khó nuôi sống cự long. Đang khi nói chuyện, hắn đem phân trứng rồng tin tức gửi đi đến bầy bên trong. Kết quả chính như Bạch Nghị dự đoán như vậy, cho Tàn Tàn Bang mặc dù đối trứng rồng cũng tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn, nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là một người muốn một viên trứng rồng. Nguyên nhân rất đơn giản, những người khác vị trí hoàn cảnh liền chú định bọn hắn không thích hợp thu dưỡng quá nhiều cự long. Dù sao thế giới của bọn hắn cùng cự long liền hoàn toàn không phải một cái phong cách đồ vật, cho nên chú định cự long không thể mạo muội xuất hiện. Loại tình huống này, nuôi một con qua thoáng qua một cái long kỵ sĩ nghiện liền tốt, không cần thiết nuôi quá nhiều. Về phần đằng sau có được thế giới của mình về sau, khi đó càng không cần phải gấp gáp chờ đến Vương Tử Di nơi này cự long đẻ trứng về sau bọn hắn lại đến cầm không được sao? Dù sao thế giới này cự long thuộc tính cũng không cao, bồi dưỡng giá trị thực sự không tính là cao bao nhiêu, cho nên cũng không có tranh đoạt tất yếu. Thế là, trứng rồng liền phân tốt, những người khác phân biệt cầm đi một viên trứng rồng, Bạch Nghị cầm đi hai viên, mà Vương Tử Di cùng Ngụy Phân hai người thì cất giữ còn thừa 11 quả trứng rồng. Trừ cái đó ra, những cái kia không thể ấp trứng rồng cũng bị Bạch Nghị phân đi ra hơn phân nửa, những thứ này trứng rồng ngoại trừ dùng để ăn bên ngoài, làm phân hóa học tựa hồ cũng là một loại lựa chọn tốt. Trứng rồng chia xong về sau, Bạch Nghị cũng đồng dạng về tới tự mình nơi ở nút. Linh Lạc, cho trứng rồng một cái ấm áp thích hợp ấp hoàn cảnh, yêu cầu. Vừa mới trở về, Bạch Nghị liền đem trên tay một viên trứng rồng tùy ý đặt ở bên cạnh hắn dâng lên mềm mại huyết đục bên trên, vừa đi, vừa nói ấp quá trình. Những thứ này quá trình là tinh linh nhất tộc ở trong ghi chép, dù sao tại các nàng thế giới bên trong, cự long cũng không có ít bị chủng tộc khác vụng trộm nghiên cứu. Bạch Nghị dứt khoát lấy tới hiện dụng. Đúng rồi, đem ấp địa điểm định tại phòng thí nghiệm luyện kim, chúng ta một chút qua đi. Cuối cùng, Bạch Nghị còn bổ sung một câu. Minh Bạch. Linh Lạc sau khi trả lời, liền dẫn chứng rồng hướng phòng thí nghiệm di động đi qua. Phía sau hắn Bạch Duyệt Nhiên cùng Tiểu Bạch thì tự giác hướng phía phòng luyện kim đi đến, chơi cả ngày, là nên học tập cho giỏi. Bạch Nghị cũng không có ngăn cản, hắn đồng dạng tiến về phòng luyện kim, đem Long Thi phong tồn tại bên trong, đồng thời còn ném cho nơi ẩn nút một bộ Long Thi dùng để rút ra khí quan. Bởi vì hắn hiện tại cũng không thiếu máu thịt, cho nên Bạch Nghị cũng không có đem nó phân giải, mà là định dùng tới làm thí nghiệm. Mà đổi thành một viên trứng rồng cũng là như thế, hắn hết sức tò mò, quyết định trứng rồng ở giữa có thể hay không ấp ra ấu long nhân tố đến tột cùng là cái gì. Thay xong đã khử trùng thí nghiệm phục về sau, Bạch Nghị lấy ra tốt trứng cùng bại hoại, sau đó bắt đầu nghiên cứu của mình. Mà cái này nghiên cứu một chút, thật đúng là để Bạch Nghị phát hiện một chút khác biệt. Hắn phát hiện một chút bại hoại ở trong đã có phôi thai hình thức ban đầu, nhưng cũng tiếp chính là đã biến thành tử thai, nhìn tình huống cùng cự long ghi lại hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến trứng rồng không cách nào ấp nhất trí. Có thể theo như đạo lý tới nói, cự long ấp thực là tại thống nhất hoàn cảnh bên trong tiến hành, không nên xuất hiện loại nguyên nhân này mới đúng. Đối với cái này, Bạch Nghị suy đoán là trứng rồng khi tiến vào ấp hoàn cảnh lúc, phôi thai phát dục giai đoạn khả năng cũng không hoàn toàn nhất trí. Bình thường trứng rồng phôi thai lại càng dễ tại cự long cung cấp dưới điều kiện tiếp tục phát dục cung ấp, mà những cái kia phôi thai phát dục giai đoạn hơi sớm hoặc muộn trứng rồng, khả năng đối hoàn cảnh biến hóa càng thêm mẫn cảm, thế là liền xuất hiện tử thai tình huống. Trừ cái đó ra, Bạch Nghị còn phát hiện một chút bại hoại kết cấu bên trong có chỗ khác biệt, bại hoại cùng tốt trứng ở giữa vỏ trứng độ dày, thông khí tính các loại nhân tố đều tồn tại sự sai biệt rất nhỏ. Rất hiển nhiên, cái này rất có thể là ảnh hưởng trứng rồng ấp một nhân tố khác. Sau đó, Bạch Nghị một số khác phát hiện càng là bằng chứng cái này một phỏng đoán chính xác. Hắn phát hiện một chút vỏ trứng độ dày lớn bại hoại, trong đó bộ phôi thai đồng dạng là bởi vì hoàn cảnh vấn đề tử vong, mà vỏ trứng qua mỏng bại hoại, nội bộ phôi thai nếu không chết bởi vật lý chấn động, nếu không chết bởi vi khuẩn ô nhiễm. Thế là, ngắn ngủi hơn một giờ, Bạch Nghị liền làm rõ ràng trứng rồng không cách nào ấp nguyên nhân chủ yếu. Mà phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, căn cứ mỗi quả trứng rồng tình huống tiến hành tính nhắm vào ấp, căn cứ trứng rồng tình huống thời gian thực điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm các loại nhân tố. Kể từ đó, liền có thể cam đoan trứng rồng sống sót tỷ lệ trên diện rộng đề cao. Đem phát hiện này thượng truyền đến vợ giúp chặt về sau, Bạch Nghị lại hướng phía viên kia ngay tại ấp trứng rồng đi đến. Bọn hắn vừa đạt được lấy 18 quả trứng rồng đã nhanh muốn ấp thành công, bọn chúng đã thoát ly yếu ớt kỳ, cho nên không cần lo lắng nhiều lắm. Đi vào trứng rồng bên cạnh, huyết nục ghế sofa ngưng tụ mà ra, cung cấp Bạch Nghị ngồi ở phía trên. Vừa rồi thí nghiệm bất quá hắn là vì giết thời gian chờ đợi thiên phú làm lệnh thôi. Hiện tại, Bạch Nghị chân chính quan tâm thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Chương 490, thân thuộc chuyển đổi phỏng đoán, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 1/5, chương 490, thân thuộc chuyển đổi phỏng đoán, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 1/5, bất khuất thép ý. Bất khuất thép ý kích hoạt, lý trí 100, trước mắt lý trí 1530, 1630, thu hoạch được 3 thành tăng phúc lực lượng, 117, 90, thể chất, 117, 90 theo thiên phú mở ra, lực lượng lại lần nữa tràn vào thân thể, bất quá Bạch Nghị cũng không cần lực lượng, hắn mở ra thiên phú, chủ yếu là vì sinh mệnh bên ngoài sân để có thể lực. Không sai, Bạch Nghị nghĩ tự mình thử nghiệm chuyển hóa một cái thân thuộc. Mà mục tiêu, chính là trước mắt cái này viên trứng rồng. Bởi vì là thí nghiệm, cho nên hắn cũng không có vừa lên đến liền lập tức ngoại phóng sinh mệnh trận đem nó bao phủ, mà là trước tập trung lực chú ý, đem vận luật phạm vi áp xúc đến trước mặt hắn trứng rồng bên trên. Kể từ đó, trứng rồng nội bộ phát sinh bất luận cái gì một tiêu biến hóa rất nhỏ, đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác được. Chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, Bạch Nghị hơi chìm trầm tâm thần, sau đó ngoại phóng trong nháy mắt sinh mệnh trận. Lần này thời gian thậm chí so tại chợ đen lúc hù dọa Bạch Duyệt Nhiên sử dụng thời gian còn muốn ngắn, đã có thể nói là Bạch Nghị có thể khống chế cực hạn. Thu hồi sinh mệnh trận về sau, nó thể nội vận luật tại bị sinh mệnh trận bao phủ đi vào lúc, đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt. Bạch Nghị không chớp mắt nhìn chằm chằm trứng rồng, nếu như trứng rồng không chịu nổi, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm dừng thí nghiệm chờ về sau có cơ hội lại đến thử. Trứng rồng vận luật rất nhanh liền bình phục lại, đáng được ăn mừng chính là nó vẫn như cũ tràn đầy sinh mệnh lực. Cảm giác được điểm này về sau, Bạch Nghị dừng lại một chút, sau đó lại một lần nữa một lần kể trên động tác. Lần này về sau, trứng rồng tựa hồ bắt đầu một loại nào đó không biết biến hóa. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Nghị một mực duy trì ngoại phóng trong nháy mắt sinh mệnh trận liền đem nó thu hồi hành vi, mỗi lần thu hồi về sau đều sẽ cẩn thận cảm giác một lát, sau đó lại mở ra lần tiếp theo. Một lần, hai lần, năm lần, 10 lần. Trứng rồng như Bạch Nghị sở liệu giống như, bắt đầu hướng phía bản chất của hắn dựa vào, như là tổ rồng bên trong những cái kia bị đồng hóa cự long đồng dạng. Mà theo sinh mệnh buổi diễn đếm được không ngừng được ra, chuyển hóa rốt cục đi tới điểm tới hạn. Giang giác, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Nghị tựa hồ nghe đến vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Một giây sau, trứng rồng vận luật đột nhiên bắt đầu không cách nào vãn hồi tan tác. Dù cho Bạch Nghị kịp thời thu hồi sinh mệnh trận, tan tác cũng không có đình chỉ. Hiển nhiên, chuyển hóa thất bại, trứng rồng cùng những cự long đó bị kẹt tại trong đó cái nào đó trình tự bên trên. Mà chuyển hóa thất bại đại giới chính là tử vong. Bất quá bởi vì Bạch Nghị thu hồi sinh mệnh trận nguyên nhân, trứng rồng bên trong phôi thai tử vong tốc độ so tổ rồng bên trong những cái kia chuyển hóa thất bại cự long tử vong tốc độ chậm rất nhiều. Gặp tình huống như vậy, Bạch Nghị cũng không có lập tức từ bỏ, mà là bắt đầu thao túng nhỏ bé xương cốt cẩn thận từng ly từng tí lột ra trứng rồng vỏ trứng. Theo bộ phận vỏ trứng lột ra, một cái còn không có phát dục hoàn toàn, có chút trong suốt cự long phôi thai xuất hiện tại Bạch Nghị trước mặt. Lúc này phôi thai đã có cự long đại bộ phận khí quan, con mắt cũng đồng dạng ở bên trong. Tại lộ ra ấu long phôi thai đầu về sau, Bạch Nghị liền không tiếp tục, bởi vì cái khác bộ vị vỏ trứng còn kết nối lấy phôi thai, cũng liên tục không ngừng vì đó cung cấp lấy dinh dưỡng vật chất, nếu là mạo muội đem nó lột ra, chỉ sợ nó sẽ chết càng nhanh. Tựa hồ là đã nhận ra sáng ngời, phôi thai dãy rủa lấy ngẩng đầu, thấy được Bạch Nghị hình dạng. Có lẽ là bởi vì nửa bộ phận trước chuyển hóa, lại thêm lần đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Nghị, tóm lại, Bạch Nghị từ phôi thai vận luật bên trong đọc được thân cận cảm xúc. Phát giác được điểm này trong nháy mắt, hắn không chút do dự lại lần nữa ngoại phóng sinh mệnh trận. Lần này, phôi thai cũng chưa chết, mà là tại sinh mệnh trận tầm bổ hạ nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, Bạch Nghị từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được, tự mình cùng phôi thai ở giữa nhiều hơn một loại liên hệ. Bạch Nghị mở ra một bên nhật ký, thân thuộc cái kia một tờ bên trong, nhiều hơn một cái tên mới, Ấu Long Phôi Thai, chưa mệnh danh, nhìn thấy cái này, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một cái tiêu dung. Hắn cái thứ hai thân thuộc xuất hiện. Cùng lúc đó, Bạch Nghị cũng đối thân thuộc có một chút hiểu biết mới. Bất quá hắn cũng không có vội vã đem nó nhớ kỹ, mà là tiếp tục động tác kế tiếp, tiếp tục lột lên vỏ trứng. Bởi vì có sinh mệnh trận lẫn ấy, lại thêm nơi ẩn nút cung cấp dinh dưỡng vật chất, cuối cùng, Bạch Nghị thành công đem phôi thai từ trứng rồng chuyển rời đến huyết nhục tạo thành hình trứng buồn nuôi cây ở trong. Lít nha lít nhít nhỏ bé xúc tu tiếp vào đến phôi thai bên trong, liên tục không ngừng đất là nó chuyển vận lấy dinh dưỡng vật chất. Tại bảo đảm nó dinh dưỡng sung túc đồng thời, còn có thể xúc tiến nó phát dục. Sau khi làm xong, Thiên Phú cũng kém không nhiều tiến vào làm lạnh. Xác nhận dù cho không có sinh mệnh trận tầm bổ phôi thai cũng sẽ không tử vong về sau, Bạch Nghị đổi về lúc đầu quần áo, rời đi phòng thí nghiệm. Ngựa không dừng vó địa đi vào thư phòng, không để ý một bên ngoan ngoãn học tập một người một sói, Bạch Nghị cấp tốc sửa sang lại tự mình phỏng đoán. Đầu tiên, có thể xác định chính là nhanh chóng chốt mở sinh mệnh trận, có thể tại không ảnh hưởng sinh vật sinh mệnh tình huống phía dưới, để nó tiến vào một loại chuyển đổi chương trình ở trong. Mà tiến vào loại này chương trình cũng không đại biểu cho thành công, điểm này Bạch Nghị nhìn thấy qua rất nhiều lần, đã có thể xác định. Kết hợp Bạch Duyệt Nhiên cùng trứng rồng tình huống, hắn suy đoán thân thuộc chuyển hóa, cần thân thuộc đối với chủ thể tán thành, hoặc là nói thuận theo. Tựa như Bạch Duyệt Nhiên, lúc kia Bạch Nghị đã cứu được nàng hai lần, tại quan niệm của nàng bên trong, Bạch Nghị chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, điểm này, từ phía sau nàng muốn đi theo Bạch Nghị cùng đi liền có thể nhìn ra. Mà trứng rồng cũng là như thế, nguyên bản nó đã phải chết, nhưng bởi vì thấy được Bạch Nghị, khả năng đem nó xem như phụ thân của mình, chính là cái này một thân cận chi tình, khiến cho nó trở thành Bạch Nghị cái thứ hai thân thuộc. Bởi vì tài liệu không đủ nhiều, không cách nào xác định kết luận này là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, cho nên khi hạ những thứ này cũng chỉ là Bạch Nghị suy đoán. Mà lại trong thời gian ngắn, hắn cũng không tính lại tiến hành nhiều lần thí nghiệm, này chủ yếu là tính cách của hắn cho phép. Bạch Nghị cũng không muốn quá nhiều vô dụng thân thuộc, mà lại hắn hiện tại đối thân thuộc cũng có chút coi trọng, không cách nào đem nó xem như công cụ hoặc là phá hôi. Cho nên tại đã có hai cái thân thuộc cũng sơ bộ hiểu rõ chuyển hóa cơ chế về sau, hắn liền chuẩn bị tạm dừng nghiên cứu. Trứng rồng ấp cũng không nổi, dù cho có nơi ẩn nút vì đó tiến hành gia tốc, không có 10 ngày nửa tháng nó cũng sẽ không hoàn toàn chín muồi, cho nên Bạch Nghị liền bỏ mặc chính nó phát dụng. Xử lý xong những chuyện này, hắn rời đi thư phòng, tiến vào một gian khác phòng thí nghiệm ở trong. Nơi này là hắn tiến hành số lượng sinh mệnh tư vực cơ giáp thể các loại kỹ thuật phân tích cùng thôi diễn địa phương. Mà Bạch Nghị sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì cái này ba loại kỹ thuật dung nhập nơi ẩn nút tình huống đã thôi diễn hoàn tất. Ba loại kỹ thuật cũng không phải là toàn bộ thích hợp nơi ẩn nút, trong đó, cơ giáp thể kỹ thuật bởi vì dính đến các loại thiên khoa kỹ vấn đề cùng kim loại vật liệu, cùng nơi ẩn nút khác biệt thực sự quá lớn, cho nên dung hợp thất bại. Bạch Nghị đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao hắn đối cơ giáp thể cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú, mà nhất làm hắn cảm thấy hứng thú mặt khác hai hạng kỹ thuật thì là thành công dung nhập nơi ẩn nút. Hắn nhìn xem xương cốt trong màn hình biểu hiện hai hàng chữ nhỏ, tư vực đã ghi vào thịt lạc xương tổ. Nguyên chất sinh mệnh đã ghi vào thịt lạc xương tổ. Chương 491, chôn xương máu đỉnh, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 2/5. Chương 491, chôn xương máu đỉnh, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 2/5. Bạch Nghị ấn mở thôi diễn sau kỹ càng tri thức, cũng bắt đầu nếm thử lý giải. Cùng nơi ẩn nút dung hợp về sau, nguyên bản tư vực cùng số lượng sinh mệnh đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tư vực không còn là dựa vào internet tồn tại, mà là dựa vào huyết nhục luyện kim vật, cùng phòng máy bệnh tính lực bảy trận tồn tại. Đồng thời, giữ tư vực quá trình bên trong, còn có mô phỏng không gian tham dự. Sau một điểm quả thực để Bạch Nghị có chút không nghĩ tới. Từ khi phòng luyện kim sau khi xuất hiện, hắn đi mô phỏng không gian số lần liền càng ngày càng ít, ngoại trừ cải tạo lúc đi vào thuần thục thân thể bên ngoài, bình thường tình huống phía dưới hắn cơ bản sẽ không tiến đi. Vốn cho rằng mô phỏng không gian sẽ dần dần bị đào thải rơi, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Về phần cái thứ hai kỹ thuật số lượng sinh mệnh biến hóa thì càng lớn, danh tự đều biến thành nguyên chất sinh mệnh. Đồng dạng, công năng của nó cùng số lượng sinh mệnh cùng loại, đều là đem linh hồn của con người ngày tiếp theo ký ức cùng nhau lên truyền đến tư vực bên trong, sau đó lại truyền đến linh hồn đầu bên trong, cuối cùng lắp đặt đến cơ giáp thể ở trong. Mà cùng số lượng sinh mệnh khác biệt chính là nguyên chất sinh mệnh chuyển biến chủ yếu dựa vào huyết nhục luyện kim thuật, ở trong đó sử dụng đến rất nhiều huyết nhục luyện thành tiến giai thiên bên trong linh hồn phương diện tri thức, linh hồn đầu chế tác cũng là như thế. Ngoài ra, mặc dù cơ giáp thể kỹ thuật không thể dung hợp thành công, nhưng nhục thể như thế nào tiếp nhận linh hồn đầu kỹ thuật lại đồng dạng dung hợp thành công. Nói cách khác, linh lạc sở dĩ không thể dung hợp cơ giáp thể kỹ thuật, đơn thuần cũng là bởi vì không cần đến. Lấy hiện tại nơi ẩn nút năng lực, nó có thể tùy thời tạo ra một bộ thuộc tính tại 90 điểm thân thể, có thể chứa được linh hồn đầu cái chủng loại kia. Nói tóm lại, hai hạng kỹ thuật dung hợp chuyển hóa đều 10 phần thành công, tại cơ sở logic cùng công năng không đổi tình huống phía dưới, còn 10 phần dán vào nơi ẩn nút phong cách. Tại thoáng hiểu qua về sau, Bạch Nghị liền bắt đầu một lần nữa học tập. Bởi vì tư vực cùng số lượng sinh mệnh bên trong rất nhiều hạng kỹ thuật đều bị huyết nục luyện kim thuật chỗ thay thế, mà huyết nục luyện kim thuật rõ ràng muốn so thế giới này khoa học kỹ thuật càng cao cấp hơn, cho nên tự nhiên mà vậy, tư vực cùng nguyên chất sinh mệnh kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Ý vị này Bạch Nghị cần lần nữa tiến hành nắm giữ, mà trước đó, hắn cần trước học tập một chút trước đưa luyện kim tri thức. Thế là, thời gian tại học tập bên trong bay nhanh trôi qua. Nửa tháng sau, tại phòng luyện kim cái kia 800 học tập hiệu suất dưới, Bạch Nghị cuối cùng là làm xong tất cả cần học tập trước đưa tri thức. Bởi vì không cần đem nó chỉnh hợp thành có thể thi triển luyện kim thuật nguyên nhân, cho nên học tập tốc độ vẫn tương đối nhanh, chỗ khó cũng không nhiều. Tại một lần tình cờ phát động một lần đốn ngộ về sau, tất cả chỗ khó liền giải quyết dễ dàng. Tại ngắn ngủi ôn tập về sau, Bạch Nghị rời đi thư phòng, lần nữa đi vào phòng thí nghiệm luyện kim ở trong. Hắn muốn bắt đầu nếm thử dựng tư vực. Quá trình này cũng không khó, bởi vì Bạch Nghị đã nắm giữ hạng kỹ thuật này ở trong tất cả tri thức, hắn muốn làm, bất quá là tại nơi ẩn nút chỉ đạo dưới, đem tri thức hoạt dụng mà thôi. Thế là, hai ngày sau đó, thuộc về Bạch Nghị tư vực rốt cục đại công cáo thành. Nhìn xem diện tích làm lớn ra gấp 4-5 lần có thừa phòng máy, Bạch Nghị lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nên cho mình dựng tư vực lên một cái tên. Nghĩ đến cái này, Bạch Nghị tư duy bắt đầu phát tán, dù sao tư vực cái tên này, nói trắng ra là chính là một cái cùng loại điện thoại đồng dạng xưng hô. Mà mọi người đều biết, điện thoại là có rất nhiều khác biệt bằng hiệu. Tư vực tự nhiên cũng là như thế. Trên thế giới này, khác biệt thế lực tư vực danh tự cũng không giống nhau. Long Hạ tư vực tên là Sơn Hải Kinh Máy Móc Giáo Hội, tư vực tên là Bạch Ngân Chi Hải Bẫy Bị Lọn, tư vực tên là Không Trung Hoa Viên Hacker Liên Minh, tư vực tên là Đế Quốc Chợ Đen, tư vực thì được xưng là Công Cộng Internet. Tất cả chuyện đương nhiên, Bạch Nghị cũng hẳn là cho mình tư vực lên một cái tên, bằng không thì trực tiếp gọi tư vực lời nói, hắn luôn cảm thấy là lạ. Suy tư một lát, Bạch Nghị cuối cùng nghĩ đến một cái tên. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy để Linh Lạc hỗ trợ đặt tên nhiều lần về sau, hắn đặt tên trình độ đồng dạng cao lên. Có lẽ đây là gần son thì đỏ. Bạch Nghị không biết, bất quá tư vực danh tự liền gọi là Chôn Xương Máu Đỉnh. Dựng xong tư vực về sau, còn lại chính là nguyên chất sinh mệnh chuyển hóa. Nghĩ, Bạch Nghị đi ra nơi ẩn nút, bắt đầu không khác biệt bắt giữ số không cấm khu ở trong đỏ quái. Bắt giữ hành động vừa đi vừa về tiến hành 3 lần, tại bắt mấy trăm con còn sống đỏ quái về sau, Bạch Nghị về tới phòng thí nghiệm. Hắn bắt những thứ này đỏ quái, tự nhiên là vì đem nó chuyển hóa làm nguyên chất sinh mệnh, dù sao trong cấm khu cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thí nghiệm tài liệu, như thế thuận tiện hắn. Thế là, Bạch Nghị bắt đầu tự mình cải tạo thí nghiệm. Ban đầu, chuyển hóa tỷ lệ thất bại quả thực có chút cảm động. Dù sao biết cùng làm được ở giữa luôn luôn cách một khoảng cách, bất quá may mắn chính là điểm ấy khoảng cách có thể dùng thực tiễn vượt qua. Thế là, đang không ngừng thực tiễn cùng thí nghiệm tài liệu vô tư kính dân dưới, đang lộng chết thứ 84 con đỏ quái về sau, Bạch Nghị cuối cùng thành công. Hắn nhìn xem chôn xương máu đỉnh bên trong điên cuồng phá hư chúng quanh hết thảy đỏ quái, khóe miệng vi vi dương lên. Mặc dù cái này đỏ quái thành công trở thành nguyên chất sinh mệnh nhưng cũng tiếp chính là, nó vẫn như cũng là một cái chỉ biết là phá hư đỏ quái. Bất quá điểm này ngược lại là không quan trọng, tựa như công cộng internet như thế, tại chôn xương máu đỉnh bên trong, Bạch Nghị là có thể tùy ý sửa chữa đỏ quái ký ức. Cho nên, vì càng thêm bất việc, hắn dứt khoát trực tiếp đem đỏ quái con kia biết phá hư ký ức toàn bộ xóa đi, cũng vì nó tăng thêm trên địa cầu một loại động vật ký ức. Loại động vật này chính là chó. Theo Bạch Nghị, chó trung thành tính cùng phục tùng tính đều là không thể nghi ngờ, cho nên đem nó tăng thêm vào đỏ quái trong trí nhớ, có thể tốt hơn điều khiển nó. Lại tăng thêm muốn tuyệt đối phục tùng Bạch Nghị, không cho phép tổn thương Bạch Nghị cùng người đứng bên cạnh hắn các loại tầng dưới chốt chỉ lệnh về sau, hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đỏ quái cái kia nguyên bản thân thể tiến hành cải tạo, khiến cho có thể đọc đến linh hồn đầu. Cuối cùng, Bạch Nghị đem chuyển hóa thành nguyên chất sinh mệnh đỏ quái thượng chuyển đến linh hồn đầu bên trong, sau đó đem nó cắm vào đỏ quái thể nội. Vương giống, nương theo lấy một tiếng khàn khàn gào thét, đỏ quái từ dưới đất nhảy lên, sau đó bãi động nó 8 đầu tứ chi, bắt đầu vòng quanh Bạch Nghị xoay quanh, lộ ra 10 phần thân cận. Gặp đây, Bạch Nghị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chó tính cách quá hoạt bát hiếu động, có lẽ có thể bắt chước trong chợ đen cơ giáp thể như thế. Hắn tiến hành phục bản, tùy ý đem trước mắt ý đồ liếm tự mình đỏ quái bóp chết về sau, Bạch Nghị lại bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Chương 492, Phong Xương Quốc Bệ, nhân sinh ấy ấy, lễ vật chi vương 3/5, chương 492, Phong Xương Quốc Bệ, nhân sinh ấy ấy, lễ vật chi vương 3/5, về sau Bạch Nghị cũng không có vội vã điều chỉnh thử đỏ quái ký ức cùng tính cách, mà là trước lặp đi lặp lại luyện tập. Thẳng đến đem chuyển hóa xác suất thành công từ 20% để cao đến 100% về sau, hắn mới rốt cục dừng tay. Lúc này chôn xương máu đỉnh bên trong hết thảy có 26 con đỏ quái, bọn hắn bị Bạch Nghị ngăn cách tại cái này đến cái khác phòng nhỏ bên trong, chuẩn bị tiến hành đơn độc điều chỉnh thử. Để cho tiện lý do, Bạch Nghị vẫn là cho đỏ quái trong trí nhớ cắm vào hệ thống ngôn ngữ, kể từ đó, nó liền có thể nghe hiểu một chút cơ sở mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, hắn căn cứ lấy trong trí nhớ mình chợ đen cơ giáp thể tính cách tiến hành điều chỉnh. Cảm xúc công năng xóa bỏ, công cụ không cần bất kỳ tâm tình gì. Cảm giác đau công năng xóa bỏ, dù sao định vị là phá hôi, không có giữ lại tất yếu. Tầng dưới chốt dấu hiệu tăng thêm, thứ nhất, không được tổn thương Bạch Nghị cùng người đứng bên cạnh hắn, cũng không thể ngồi nhìn Bạch Nghị cùng người đứng bên cạnh hắn bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai, đang thỏa mãn thứ nhất định luật tình huống phía dưới, nhất định phải phục tùng Bạch Nghị cùng bên cạnh hắn người mệnh lệnh, trong đó Bạch Nghị mệnh lệnh có tuyệt đối ưu tiên cấp. Thứ ba, đang thỏa mãn thứ nhất định luật cùng thứ hai định luật tình huống phía dưới, nhất định phải bảo vệ mình. Cuối cùng, Bạch Nghị vì đó cắm vào nhân loại cơ sở logic cơ cấu cùng nhận biết năng lực. Thế là, hoàn toàn mới đỏ quái ra đời. Bạch Nghị nhìn xem trước mặt lớn nhỏ, cao thấp không đồng nhất, nhưng thế đứng đoan chính chờ đợi lấy hắn hạ đạt chỉ lệnh một loạt đỏ quái, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nếm thử tính hạ đạt mấy cái chỉ lệnh, trước mặt đỏ quái đều có thể rất tốt đem nó chấp hành. Ý vị này, chỉ cần hiện tại Bạch Nghị nghĩ, vậy hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ cấm khu đỏ quái đều chuyển hóa làm thủ hạ của mình. Bất kể nói thế nào, về sau không thiếu phá hôi. Bạch Nghị nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng tay, bởi vì lúc này trong đầu của hắn còn có một cái tưởng tượng. Đừng quên, Bạch Nghị nơi ẩn nút là có thể bóp thân thể. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể bóp một cái cao thuộc tính thân thể, sau đó đem nguyên chất sinh mệnh nhét vào, kể từ đó, chẳng lẽ có thể tính nhắm vào tạo ra phá hôi sao? Nói làm liền làm. Bạch Nghị lập tức đầu nhập vào nghiên cứu ở trong. Linh lạc, kết hợp trước mắt nơi ẩn nút khí quan trong danh túi phổi, trồng chất trái tim, thứ hai trái tim, cánh tay lưỡi đao, lân khí phun ra hệ thống. Tham khảo ta hài cốt bọc thép, chế tác một bộ hình người thân thể. Hắn một hơi nói ra một đống lớn khí quan danh tự, tại không biết bao nhiêu lần giờ y bên trong, Bạch Nghị đã sớm nhớ kỹ khí quan trong danh mỗi một hạng khí quan. Thu được, ngay tại chế tác, dự tính cần thiết thời gian 10 phút đồng hồ. Nghe được Linh Lạc trả lời, Bạch Nghị cũng không có làm trở lấy, mà là lại đi ngoại giới bắt trở lại một nhóm đỏ quái, cũng đem nó chuyển hóa thành nguyên chất sinh mệnh làm dự bị. Chế tác đã hoàn thành, ngay tại vận chuyển về phòng thí nghiệm luyện kim. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh, một bên cốt chất vách tường mở ra, huyết nhục thảm vi còn đem một bộ hình người thân thể trở tiến đến. Nó toàn thân bao trùm lấy đá lởm chẩm nô ra màu tái nhợt cốt chất áo giáp, mỗi một tấc giáp phiến đều như là dao nhọn giống như sắc bén. Đầu lâu bên trên sinh trưởng giữ tận cốt thứ, xoang mũi cùng cằm chỗ cốt thứ bên ngoài lật, giống dã thu răng nanh giống như dao thoa sinh trưởng. Giáp vai hiện lên to lớn hình quạt cốt thứ hướng về sau sinh trưởng, cũng dọc theo năm cái bén nhọn xương cức. Cánh tay cạnh ngoài cốt giáp từ khuỷu tay đến đầu ngón tay dần dần biến nhọn, đầu ngón tay là năm cái dài 10 cm cốt chảo, khuỷu tay chỗ còn trong khảm sắc bén cánh tay lưỡi đao. Thân thể cốt giáp dán vào cơ bắp đường cong đồng thời, còn hiện đầy nô ra cốt thứ, bên eo các nghiêng sinh một cây trăng khuyết trạng cốt nhận. Chân cốt giáp nặng nghề, chỗ đầu gối là hướng về phía trước đột xuất cốt thứ. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, cũng đủ để cảm nhận được bộ thân thể này chỗ kinh khủng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, đây là một cái thuần túy vì giết chóc mà thành binh khí. Nó bên ngoài thân xương cốt cùng trước mắt Bạch Nghị thể nội xương cốt đồng nguyên, có thể sánh ngang cự phách cấp sinh vật xương cốt, nó trình độ cứng cáp tự nhiên không cần nhiều lời. Bạch Nghị không do dự, lấy ra một con linh hồn đầu cũng đem nó cắm vào đầu lâu ở trong. Theo linh hồn đầu không có vào xương sọ, nên sinh vật con mắt đống nhiên sáng lên, bàn tay của nó nhẹ nhàng đẩy địa, toàn bộ thân hình liền đằng không mà lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Sau đó, nó hướng phía Bạch Nghị quỳ một chân trên đất chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Bạch Nghị cũng không có vội vã nói chuyện, hắn dùng vận luật đánh giá trước mắt cái này từ hắn sáng tạo ra sinh vật. Căn cứ nó tán phát vận luật suy đoán, thực lực của nó không hề nghi ngờ ở vào hạ vị loại đỉnh điểm. Vì nghiệm chứng cái nhìn của mình, Bạch Nghị còn hạ lệnh để nó cùng mình qua mấy chiêu, kết quả xác thực như hắn suy nghĩ như vậy. Trước mắt cái này hai cốt quái vật thuộc tính không hề nghi ngờ là 90 điểm cực hạn. Lúc này Bạch Nghị đã có thể đại lượng sản xuất hạ vị loại pháo hôi năng lực. Ở trong đó hàm kim lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Linh lạc, đặt tên. Thu được, ngay tại căn cứ nó đặc thù tạo ra danh tự có lẽ là cho tư vực đặt tên đã hao tổn giống Bạch Nghị nghệ thuật tế bào, đang nghĩ đến nửa ngày đều không nghĩ ra một cái làm chính mình hài lòng danh tự về sau, Bạch Nghị quả quyết lựa chọn xin giúp đỡ Linh lạc. Sau đó, tại Linh lạc trợ giúp dưới, cái này tái đi xương sinh vật danh tự liền chính thức xác định được. Phong xương quốc vệ. Đây cũng là nó từ nay về sau thống nhất tên, về phần cá thể danh tự nhà, liền từ phong ngay từ đầu theo thứ tự xếp sau liền tốt. Lên xong tên về sau, Bạch Nghị lại đem phong xương cốt vệ linh hồn đầu lấy ra, từ đó tăng thêm chính nó danh tự về sau, lại đem trang trở về. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là phong một. Bạch Nghị nhàn nhạt mở miệng. Phong vừa nghe nói, túi đầu lĩnh mệnh. Đi bên ngoài trông coi nơi ở nút, có đỏ quái tới gần liền bắt vào đến, có người tới gần cũng giống vậy, các ngươi cũng cùng đi. Bạch Nghị đối trong phòng thí nghiệm đứng đấy tất cả pháo hôi nói. Nghe được mệnh lệnh của hắn, pháo hôi nhóm có thứ tự rời đi nơi này. Linh lạc, lại cho ta lắp ráp một cái phong xương cốt vệ. Bạch Nghị lần nữa ra lệnh, sở dĩ chỉ lắp ráp một cái, mà không phải nhiều cái, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái đồ chơi này quá mắc. Một con phong xương cốt vệ lắp ráp chi phí là 500 đơn vị huyết đục, 1000 đơn vị xương cốt. Phải biết, đây chính là cự phách cấp bậc huyết đục cùng xương cốt, Bạch Nghị hết thể mới chữa bị hơn 2000 huyết đục cùng xương cốt. Ý vị này, hai con phong xương cốt vệ liền đã móc rông hắn hơn phân nửa bộ liếng. Cái đồ chơi này mạnh thì có mạnh, nhưng tương tự, quý cũng là thật quý. Hai con phong xương cốt vệ đã là trước mắt Bạch Nghị mức cực hạn, hắn tạm thời không có ý định bồi dưỡng quá nhiều. Tại đem phong hai kích hoạt về sau, Bạch Nghị liền đối với nó hạ lệnh, để nó kêu lên phong một, cùng đi ra bắt đỏ quái bổ sung dự trữ. Bởi vì lúc này nơi ẩn nút bên trong huyết nhục cùng xương cốt đã còn thừa không có mấy. Về phần Bạch Nghị tự mình, thì tiếp tục tiến hành liên quan tới đỏ mặt phương diện nghiên cứu. Loại này có thể để sinh vật tiến hóa năng lượng, hắn tình thế bắt buộc. Ngay tại Bạch Nghị đang muốn bắt đầu thí nghiệm lúc, nhật ký đột nhiên chấn động, hai đầu tin tức gần như là đồng thời gửi đi tới. Người chơi Cố Thiên Mặc xin tham quan ngươi nơi ẩn nút Cố Thiên Mặc, ca, mở cửa nhanh, Húc ca xảy ra chuyện. Chương 493, ta Húc dự định, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 4/5, chương 493, ta Húc dự định, nhân sinh ấy, lễ vật chi vương 4/5, nhìn thấy tin tức trong máy mắt, Bạch Nghị lập tức điểm kích đồng ý đồng thời tông cửa xung ra, cơ hồ thoáng qua ở giữa liền tới đến cổng truyền tống trước. Cổng truyền tống mở ra, Cố Thiên Mặc lo lắng gọn vào nơi ẩn nút, trên lưng của hắn còn đeo đầu đã bị gọt sạch một nửa ta Húc. Thấy cảnh này, Bạch Nghị con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn tự nhiên không phải lo lắng đầu không có một nửa nhục thể, dù sao món đồ kia chính là cái trang trí, dù là mất giáo cũng không quan hệ. Chân chính lệnh Bạch Nghị tâm nhất lên, là Cố Thiên Mặc vậy mà có thể chạm đến Tạ Húc. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, đã hóa thành chế phục Tạ Húc căn bản không có khả năng bị chạm đến. Bất luận cái gì tới gần hắn bên ngoài thân nếm thử, cũng sẽ ở tuyệt đối hư vô lĩnh vực ảnh hưởng dưới thất bại. Mà bây giờ, Bạch Nghị thấy rõ, Cố Thiên Mặc thân thể cùng Tạ Húc bản thể, quần áo, tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Điều này nói rõ, vấn đề lớn. Tiểu Thiên, chậm một chút. Bạch Nghị vội vàng đi vào Cố Thiên Mặc bên người, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tạ Húc, cũng đem nó đặt ở vừa mới tạo ra huyết đục trên giường nhỏ, bảo đảm chế phục mặt ngoài sẽ không nhận bất luận cái gì mài mòn. Bởi vì Ngụy Phân đem quân bài năng lực dung hợp đến chế phục ở trong nguyên nhân, một khi không có tuyệt đối hư vô lĩnh vực che chở bất kỳ cái gì rất nhỏ phá cỏ, đều có thể hư hao nó bên ngoài thân huyết nhục luyện thành trận. Mà huyết nhục luyện thành trận một khi bị hư hao, cái kia Tạ Húc linh hồn sẽ triệt để tiêu tán, cứu đều không cứu lại được tới loại kia. Cho nên, tại buông xuống Tạ Húc về sau, Bạch Nghị lúc này liền tại chỗ kiểm tra lên luyện thành trận hoàn hảo tính. Cố Thiên Mặc không nói gì, chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn xem. Kết quả kiểm tra để Bạch Nghị thở phào một hơi, Tạ Húc bản thể, chế phục, bên trên huyết nhục luyện thành trận không có bất kỳ cái gì hư hao. Ý vị này linh hồn của hắn cũng không có gì đáng ngại. Ca, Húc ca bên ngoài thân luyện thành trận không bị đến hư hao đi, ta trên đường đi đều mười phần cẩn thận. Một bên Cố Thiên Mặc nhìn thấy Bạch Nghị biểu tình biến hóa, có chút không xác định hỏi. Không có hư hao, Tiểu Thiên, ngươi làm rất tốt. Bạch Nghị khen ngợi thiếu niên một câu. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Thiên Mặc, các ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì? Đoạt quyền vấn đề, vì tranh đoạt cái kia duy nhất vị trí, chúng ta cùng một cái khác phe phái đã không để ý mặt mũi, bọn hắn chế định giết chết Húc ca kế hoạch. Mà lại không biết dùng phương pháp gì tạm thời phong bế Húc ca tuyệt đối hư vô lĩnh vực, may mắn Húc ca lưu lại một tay, để cho ta giấu ở bụng trộm tùy thời tiếp ứng hắn. Ta khi nhìn đến Húc ca đầu bị cắt đi trong nháy mắt liền ý thức được không đúng, cứu Húc ca về sau, ta mở ra hắn rất sớm trước đó liền cho ta một cái cẩm nang, trên đó viết để cho ta tới tìm ngươi, cho nên ta liền đến. Cố Thiên Mặc dăm ba câu liền nói rõ ràng đại khái tình huống. Nghe được Cố Thiên Mặc lời nói, Bạch Nghị nhíu mày, hắn ngược lại là biết Tạ Húc sử dụng tiên phú sự tình, những người khác cũng đồng dạng biết. Bởi vì Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc thân ở cao nguy thế giới, cho nên vì không xảy ra bất trắc, hắn tại mới vừa đi vào không lâu liền sử dụng một lần thiên phú. Như vậy dưới loại tình huống này, hắn là không thể nào lại bị âm đến. Cho nên, đây là Tạ Húc cố ý. Đoán được điểm này về sau, Bạch Nghị liền bình phục xuống tới, kể từ đó, hắn tìm đến mình thời gian điểm cũng mười phần trùng hợp, vừa vặn là tại tự mình dựng xong tư vực cũng nghiên cứu ra phong hài vệ về sau. Kể từ đó, cơ bản đã xác định, Tạ Húc đối tình huống này sớm có dự mưu. Mà hắn mục đích tự nhiên cũng không khó đoán. Nghĩ thông suốt hết thảy, Bạch Nghị quả quyết mang theo Tạ Húc hướng cải tạo ở giữa đi đến. "Tiểu Thiên, ta có biện pháp cứu sống Tiểu Húc, cùng nhau tới đây đi." Tạ Húc là bị lắc tỉnh. Hắn ở vào một cái thuần bạch sắc không gian bên trong, đỉnh đầu đèn chân không tản ra quang mang chói mắt. Đang bò đứng dậy, quét mắt một mắt hoàn cảnh chung quanh về sau, Tạ Húc cười khẽ một tiếng, "Cậu ca, nơi này chính là ngươi một mực dùng để thích ứng thuộc tính mô phỏng không gian nha, nhìn thật không tệ." "Chớ hà tiện, đây là ta lần thứ nhất đem người chơi thượng truyền đến tư vực bên trong, cảm giác có cái gì không thoải mái địa phương sao?" Bạch Nghị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tạ Húc nghe vậy, cười khoát tay áo, "Không có, yên tâm đi cậu ca, ta nếu là không có nắm chắc dám trực tiếp tới nơi này sao?" Nghe được hắn, Bạch Nghị cũng không phản bác, hắn tự nhiên là biết điểm này, sở dĩ hỏi như vậy, cũng bất quá là thông lệ quan tâm thôi. "Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong một bộ thân thể, hiện tại ta đã có năng lực đưa ngươi để lại chỗ cũ rồi, chỉ bất quá từ nay về sau, chỗ yếu hại của ngươi là linh hồn đầu, ngươi cần cam đoan nó hoàn hảo. Về phần linh hồn đầu vị trí, liền từ chính ngươi đến quyết định đi, nghĩ rõ ràng để chỗ nào về sau nói cho ta." Bạch Nghị thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Tạ Húc không chút nghĩ ngợi nói ra, "Trái cái mông, ta muốn đem linh hồn đầu đặt ở trái cái mông ở trong." Lời này vừa nói ra, Bạch Nghị an tĩnh một lát, tựa hồ có chút bị Tạ Húc tào thao tác kinh đến, cuối cùng, hắn cũng liền trở về một cái tốt chữ, liền không có đoạn ở dưới. Tạ Húc đang trả lời xong, liền bắt đầu đợi, hắn biết giờ phút này ngoại giới Bạch Nghị là có năng lực đối với hắn tiến hành biên tập hoặc là giấu một cái cửa sau. Nhưng tương tự, Tạ Húc tin tưởng Bạch Nghị sẽ không như thế làm. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái, Tạ Húc bắt đầu vòng quanh mô phỏng không gian tiến hành quan sát. Tay của hắn không thành thật địa tại mô phỏng không gian bên trong sờ loạn. Sau mười mấy phút, Tạ Húc mắt tối sầm lại, đột nhiên đã mất đi ý thức, chờ hắn lại lần nữa mở mắt lúc, quen thuộc trần nhà nói rõ giờ phút này vị trí của chỗ hắn. Đây là Bạch Nghị nơi ẩn nút cải tạo ở giữa. Tạ Húc có chút vụng về khống chế thân thể, thời gian dài sử dụng chế phục cùng giới cắt đứt quan hệ điều khiển thân thể, đã để hắn đối với mình vẫn là nhân loại thời kỳ ký ức có chút mơ hồ. May mà tinh thần của hắn cũng không thấp, đơn giản nếm thử về sau liền lại lần nữa thuần thục. Thuần thục về sau chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian chạy đến chế phục bên cạnh, đem nó mặc vào. Sau đó Tạ Húc mới cùng một bên Bạch Nghị, Cố Thiên Mặc hai người lên tiếng chào, "Hello, cậu ca, Tiểu Thiên, ta lại sống lại á." Nói, hắn còn vi vi nhắm mắt, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, trên mặt hơi biểu lộ dị thường phong phú. Vẫn là làm người cảm giác khá hơn một chút, rất cảm tạ ngươi, cậu ca. Cùng ngươi ban đầu so sánh, có thay đổi gì sao? Bạch Nghị hỏi một câu. "Không có." Tạ Húc một bên tra xét trạng thái bảng, một bên hồi đáp, lực lượng cùng thể chất đều là 90 điểm cực hạn, tinh thần cũng không có thấy ít đi, ngược lại để cao một chút xíu. Tri thức cùng thiên phú đều tại, chỉ là tuyệt đối hư vô lĩnh vực không có. Nó bị lưu tại chế phục bên trên. Bất quá ta đã nhớ kỹ nó yếu điểm, cho ta chút thời gian, ta có lòng tin một lần nữa tạo dựng một cái tuyệt đối hư vô lĩnh vực, chỉ là khả năng không biết tại cái này mạnh. Hết thảy không có bất cứ vấn đề gì, ta không chỉ có được thân thể của nhân loại, còn trở nên mạnh hơn một chút. Tạ Húc cầm nắm đấm. Nghe được hắn trả lời như vậy, Bạch Nghị lúc này mới yên lòng lại. Vậy là tốt rồi, hiện tại nói một chút ngươi nơi đó đến cùng tình huống như thế nào, cần ta hỗ trợ sao?
Chương 494, chiến tranh bắt đầu, nhân sinh ấy ấy, lễ vật chi vương năm, nam, chương 494, chiến tranh bắt đầu, nhân sinh ấy ấy, lễ vật chi vương năm, nam, không cần không cần, chúng ta có thể làm được, yên tâm đi cậu ca. Tạ Húc khoát tay áo, sau đó nói đến kế hoạch của hắn. Trước đó họp lúc, Tạ Húc liền từng nói qua hắn cùng một cái phe phái có mâu thuẫn. Mà bây giờ, bọn hắn thế giới cái kia thực dân toàn cầu quốc gia ngay tại cử hành mới nhất tổng thống tranh cử. Cho nên, hắn cùng một cái khác phe phái mâu thuẫn đã không thể điều hòa, thậm chí đến muốn ra tay đánh nhau tình trạng. Lần này Tạ Húc bị tập kích chính là cái kia phe phái một tay bày kế, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn người leo lên tổng thống bảo tọa. Mà đã sớm biết điểm này, hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tại an bài tốt hết thảy về sau, lấy thân vào cuộc. Tại hắn thao tác dưới, lần này sự tình sẽ để cái kia phe phái xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng ở trong. Đồng thời, hành vi này còn có thể sớm tiêu hao hết bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Đằng sau coi như bọn hắn cho cùng rất dậu, cũng cầm Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc không có mảy may biện pháp. Ngoài ra, hắn còn mượn cơ hội này, một lần nữa có được nhân loại thân thể, có thể nói là ba thắng. Tạ Húc thắng ba lần, thắng ghê. Có thể nói, thế giới kia đã là vật trong túi của hắn. Đương nhiên, tình huống thực tế xa so với kể trên muốn nhiều phức tạp, các loại nhân viên điều động, các loại bố cục căn bài, các loại lâm thời điều khiển tinh vi. Tạ Húc kế hoạch, Bạch Nghị cùng Cố Thiên Mặc nghe thấy lấy đều cảm thấy mệt mỏi. Loại này vòng vòng đan sen, một bước cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào kế hoạch, cũng chính là hắn ý nghĩ thế này kín đáo lại thêm có được dự báo năng lực người có thể chơi chuyện. Đúng rồi cậu ca, ngươi vừa chơi đùa ra kia cái gì phong hải bệ, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Lúc gần đi, Tạ Húc đột nhiên mở miệng nói. Phong hải bệ. Một bên Cố Thiên Mặc nghe vậy có chút hiếu kỳ. Ta căn cứ thế giới này kỹ thuật bồi dưỡng ra được công cụ, vừa mới làm tốt. Bạch Nghị giải thích một câu, sau đó gợn sóng đồng dạng vận luật lấy Bạch Nghị làm trung tâm hướng chung quanh thả ra ngoài. Phong nhất, phong nhị, bây giờ trở về tới. Vận luật lan rộng ra ngoài mười mấy giây sau, hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ quay trở về tới nơi ẩn nút ở trong. Bọn chúng đem ôm hồng quái thi thể ném cho huyết đục thảm vi khuẩn về sau, liền ngựa không dừng vó địa đi tới Bạch Nghị ba người trước mặt. Ta đi, cái đồ chơi này nhìn liền rất đáng sợ. Cố Thiên Mặc nhìn xem trước mặt máu me khắp người hai con phong hải vệ, hơi kinh ngạc địa cảm khái một câu. Đây là phong nhất, đây là phong nhị. Bạch Nghị chỉ vào bọn chúng giới thiệu nói. Phong hải vệ bên trái ngực khắc lấy tự mình số hiệu. Bọn chúng thuộc tính là 90 điểm, thực lực cùng năng lực chiến đấu tương đương với chỉ sử dụng thân thể chiến đấu chúng ta. Mặt khác, bọn chúng trên người xương cốt rất cứng, là một cái dùng rất tốt công cụ. Bọn chúng thiết lập bên trong cũng sẽ nghe theo các người, dẫn đi đi, bọn chúng hẳn là có thể giúp được các ngươi. Nghe được Bạch Nghị giới thiệu, Cố Thiên Mặc trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới trước mắt phong hải vệ vậy mà mạnh như vậy. Mà khi nghe được Bạch Nghị nửa câu nói sau, thiếu niên lại có chút lo lắng. Ca, vậy ngươi nơi này? Không cần lo lắng cho ta, phong hải vệ trợ giúp ta rất nhỏ, đừng quên thiên phú của ta. Bạch Nghị thờ ơ khoát tay áo. Sự thật cũng xác thực như thế, đối với ẩn dấu thượng vị loại hoặc là thượng vị loại thực lực cũ gã tới nói, phong hải vệ tác dụng thật sự là không lớn. Đừng nói hai cái, liền xem như 20 cái, 200 cái, đối với mở ra thiên phú sau Bạch Nghị tới nói cũng không phải vấn đề gì, đây là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Tạ Húc cũng chính là biết điểm này, lúc này mới rõ ràng cùng Bạch Nghị muốn tới phong hải vệ. Cố Thiên Mặc sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng không lên tiếng nữa, mà là thử nghiệm cho hai cỗ phong hải vệ ra lệnh. Thế là, Tạ Húc cùng Cố Thiên Mặc mang theo phong hải vệ quay trở về tới thế giới của mình bên trong, tiếp tục chấp hành lên kế hoạch của mình. Mà Bạch Nghị thì là về tới đối với đỏ mặt công việc nghiên cứu ở trong. Trước đó rời đi Long Hạ lúc, hắn cùng Lê Tiêu ước định thời hạn là một tháng. Mà bây giờ cũng mới đi qua 20 ngày, mặc dù trên tay hắn sự tình cơ bản đã toàn bộ làm xong, nhưng Bạch Nghị cũng không tính sớm qua đi. Hắn dự định nhân cơ hội này lại nghiên cứu một chút đỏ mặt cố lực lượng này. Trước mắt có thể xác định chính là, đỏ mặt tuyệt đối không phải vô chủ năng lượng, nó nội bộ có một loại nào đó bị điều khiển vết tích. Ý vị này, nếu như muốn đem đỏ mặt loại này năng lượng dung nhập nơi ở nút, nhất định phải đem năng lượng bên trong cửa sau loại bỏ, kể từ đó mới có thể có đến tinh khiết nhất năng lượng. Tại xác định mục tiêu về sau, Bạch Nghị liền bắt đầu tự mình thí nghiệm. Đất chết, khoảng cách Long Hạ gần nhất một chỗ chợ đen. Một vị người mặc cũ nát phục sức, đầu đội mặt nạ nam nhân bước vào thượng tầng phổ thông chợ đen ở trong. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một phần siêu siêu mẹo mẹo địa đồ vừa đi vừa nghỉ. Vĩnh Hằng Vườn Hoa. Nam nhân vừa đi, một bên lẩm bẩm cái này một tên chữ. Cuối cùng, hắn ánh mắt đứng tại cách đó không xa một cái trên biển hiệu. Tìm được. Đinh linh linh, nương theo lấy tiếng chuông gió, lại môn bị đẩy ra. Một cô tử la lan hương khí phiêu đãng đến người xoang mũi ở trong. Hoan nên quang lâm Vĩnh Hằng Vườn Hoa, xin hỏi. Một vị lao thân sĩ đi ra, miệng thảo luận lấy quen thuộc lời kịch, nhưng ở người tới đem mặt nạ lấy xuống về sau, lao thân sĩ nửa câu nói sau liền không hề tiếp tục nói. Nha, cái này không tiến lao đại sao, ngươi tới thật là mượn. Lao thân sĩ hình dạng nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành một nữ nhân hình tượng. Kỳ kỳ hủ, ngươi chừng nào thì có cái này đam mê. Mặt khác, những người khác tới rồi sao? Ngoại trừ Bất Kim Hương bên ngoài đều tới đông đủ, ở bên trong đánh bài đâu, hôm qua ta thua nhiều nhất, cho nên phụ trách trong tiệm. Về phần tại sao là cái lao đầu hình tượng. Tử La Lan có luyến lao đam mê, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Kỳ kỳ hủ, số 10, nghiêng nghiêng đầu, đi theo ta, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nói, nàng liền hướng phía một cái phòng đi đến. Vương Tạc, các ngươi ai có thể muốn lên? Một lốc, ta lại thắng, ngươi cùng một bàn khác thương lượng ngày mai ai đứng gác hà. Tám ống, đục, hồ, phanh, kỳ kỳ hủ dùng sức đẩy cửa,
cửa cùng vách tường phát ra to lớn tiếng va chạm. Thanh âm đem một phòng toàn người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Đừng đùa, nhìn xem là ai đến. Kỳ Kỳ Vũ đang khi nói chuyện lướt ngang một bước, lộ ra nàng người đứng phía sau. Hướng Dương đi vào gian phòng, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt xoa xoa mặt trượt bốn người, một bên đánh lấy bài bộ kệ hai người, cùng phía sau cùng đang ngủ một người. Không có ý tứ, lộ trình có chút xa, tới chậm. Không có việc gì, tới liền tốt. À, lúc này, một mực tại phía sau cùng người ngủ ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói một câu, cuối cùng vẫn không quên ngáp một cái. Linh Lan, số 2, nói có lý, ngươi có thể đến đã rất vượt quá dự liệu của chúng ta. Thử La Lan bồi thêm một câu. Ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể chờ ngươi lâu như vậy. Một cái khuôn mặt trầm ổn nam nhân, số 4, nói. Lúc này, Linh Lan đi vào Hướng Dương trước mặt, lần này tới vẫn là phân thân. Ngươi biết ta đi không được. Hướng Dương khẽ bước cảm. Mà lại, phân thân hoặc là bản thể, có cái gì cái gọi là sao? Chương 495, quân đoàn thứ 2 chương 495, quân đoàn thứ 2 thứ 53 lần mô phỏng tiếp nhập thí nghiệm sắp bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến 13, 2, 1, bắt đầu tiếp nhập. Thứ 53 lần mô phỏng tiếp nhập kết thúc. Kiên trì thời gian, 20 phút. Mất khống chế xác suất, trước 20 phút 19. 98, hạ xuống 105, sau 20 phút 89. 25, hạ xuống 041. Nghỉ ngơi 1 giờ, chuẩn bị tiến hành thứ 54 lần mô phỏng. Hô, hô, toàn thân ướt đẫm Lê Kiêu từ mô phỏng trong khoang thuyền ngồi dậy, chỉ gặp hắn miệng lớn thở hổn hển. Hơi bình phục về sau, hắn bắt lấy Huyền Xương Hoa rội ra tay, từ mô phỏng trong khoang thuyền đi ra, sau đó tiếp nhận nó đưa tới nước, uống một hơi cạn sạch. Nước cũng không phải là phổ thông thức uống, mà là chuyên môn vì cơ giáp thể bổ sung nước cùng thể nội một chút kim loại hạt nhỏ đặc chế dùng nước. Bản báo cáo đưa cho ta nhìn một chút. Bổ sung xong trình độ về sau, Lê Kiêu lại muốn qua lần này kết quả kỹ càng báo cáo, cũng bắt đầu cẩn thận lật xem. Mặc dù cỗ này cơ giáp so máy móc giáo hội ba bộ cơ giáp đều muốn cùng bạo, nhưng bởi vì ý chí của ngươi cường độ cao hơn, cho nên thích ứng năng lực so máy móc giáo hội người càng nhanh. Huyền Xương Hoa nói, đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, năng lực thường thường nương theo lấy trách nhiệm, mỗi đạo trách nhiệm đều là một phần công xưởng, mà đạo này trách nhiệm chỉ có thể để ta tới gánh vác. Lê Kiêu cũng không ngẩng đầu lên. Nghe vậy, Huyền Xương Hoa chỉ là tiêu tiếu, nàng ngồi vào trên ghế, khuỷu tay chống đỡ bàn, hai tay thì đặt ở trên gương mặt, không chớp mắt nhìn xem trước mặt vẻ mặt thành thật Lê Kiêu. Cái kia màu hồng đồng tử nhu tựa hồ muốn chảy ra nước đến, trong mắt của nàng ngoại trừ người trước mặt, không còn gì khác. Ở đây nhân viên công tác thấy thế, cũng tức thời lui ra ngoài, vì hai người đưa ra không gian. Tựa hồ là cảm nhận được Huyền Xương Hoa cái kia nóng rực ánh mắt, Lê Kiêu ngẩng đầu, hướng phía nàng cười cười. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm nhận được bình thường bên trong những tiểu đội khác cơ giáp thể đối với hắn cái kia phần tình nghĩa. Chỉ tiếc hắn sớm đã lòng có sở thuộc, đồng thời đã đưa cho đáp lại. Tình cảm của hắn như cùng hắn lý tưởng đồng dạng, chưa từng có một tơ một hào dao động. Đồng dạng, Lê Kiêu trong lòng cũng hết sức rõ ràng trước mắt chuyện quan trọng nhất là cái gì, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời dằn xuống trong lòng tình cảm. Hắn tin tưởng Huyền Xương Hoa sẽ lý giải tự mình, tựa như cho tới nay như thế. Lê Kiêu. Huyền Xương Hoa vi vi lên tiếng, khác thường chính là nàng cũng không có hướng di vãng như vậy gọi hắn thủ tịch đại nhân, mà là gọi thẳng hắn danh tự. Thế nào? Lê Kiêu ngẩng đầu. Ô, đang lúc Huyền Xương Hoa muốn nói cái gì lúc, chói tai cảnh báo đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, đại môn bị hung hăng đẩy ra. Long Hạ năm cái đại khu phân biệt tao ngộ quy mô cực lớn thủy triều hiện tượng, đại lượng hồng vái xâm lấn Long Hạ. Long Hạ bắc thành ngoài tường 100 cây số chỗ xuất hiện từ trước tới nay lớn nhất thủy triều hiện tượng, từ đó ra hồng vái cất bước đều là triều cấp. Một sĩ binh giọng nói vô cùng nhanh nói, bởi vì tình thế quá khẩn cấp, hắn thậm chí liên tiếp mời ngữ cũng không kịp nói. Nghe được báo cáo, Lê Tiêu trực tiếp bắn ra cất bước. Xương Hoa, ngươi triệu tập Bất Chu Sơn tiểu đội cùng với các đóng giữ Long Hạ số hiệu tiểu đội đi trước thanh lý Long Hạ nội bộ hồng vái. Thông chi quân đội đối Long Hạ cư dân tiến hành sơ tán, ta đi phụ trách giải quyết phía ngoài hồng vái triều. Minh Mạch. Huyền Xương Hoa gật đầu đáp ứng. Để tứ hung tiểu đội trưởng Hồng Chỉ đi một chuyến số không cấm khu, tốc độ của nàng nhanh nhất, ta hoài nghi sự kiện lần này không phải trùng hợp, nó phía sau rất có thể có mẹ xì ạ cái bóng. Lưu lại câu nói này về sau, Lê Kiêu liền biến mất ở tại chỗ. Các cộng đồng xin chú ý, các cộng đồng xin chú ý, xin nhanh chóng mà có thứ tự an bài công dân tiến về gần nhất dưới mặt đất tị nạn sở. Quảng bá hỗn hợp có cảnh báo ở trên bầu trời thành phố quyết tán, lúc này Long Hạ từng cái thành khu đường đi đã sớm loạn thành một bầy, một chút cộng đồng nhân viên công tác đang cố gắng duy trì lấy trật tự. Lê Kiêu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền cũng không quay đầu lại hướng phía tường thành phương hướng bay đi. Hắn giờ phút này căn bản không để ý tới Long Hạ nội bộ xuất hiện hồng quái, bởi vì hắn giờ phút này nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết mặt phía bắc những cái kia từ chiều cấp hồng quái tạo thành hồng thai. Một khi để nó vượt qua tường thành, sờ đến Long Hạ nội bộ, vậy sẽ là chân chính hạo kiếp. Với anh, tốc độ cực hạn dưới, Lê Tiêu lôi cuốn lấy bên người mạch vòng từ Long Hạ trên không lướt qua, đầu óc của hắn cấp tốc chuyển động. Nếu như hắn nhớ không lầm, hôm nay Long Hạ quân đoàn thứ 2 vừa vặn từ phía bắc rời đi trợ giúp tiền tuyến, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản hồng thai một lát, ngăn trở một lát liền tốt. Lê Tiêu nội tâm cầu nguyện. Lúc này trên tường thành đã phát sinh giao chiến, binh sĩ cầm vũ khí, hướng phía ngay tại leo lên vách tường hồng quái không ngừng xạ kích. Không đến 100 mét tường thành đối với những cái kia ô nhiễm đẳng cấp cực cao hồng quái tới nói thật giống như một bậc thang, bọn chúng nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên tường thành. Sau đó, chính là tàn nhẫn nhất đồ sát. Hồng quái nhóm bắt đầu ở trên tường thành ăn như gió cuốn, bọn chúng tùy ý mở rộng tứ chi, trước mặt binh sĩ tựa như cùng bị đập mũi đồng dạng trục chết, thi thể thì bị bọn chúng ném vào miệng bên trong. dù cho trong tay binh lính vũ khí có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương, nhưng bởi vì gần như gấp đôi thuộc tính chiến lệnh, đừng nói nhắm ngay, muốn nhìn rõ những thứ này hồng quái đều là cái vấn đề. Tất cả binh sĩ đều chỉ có thể dự phán tính nổ súng, chỉ chờ mong có thể đánh trúng hồng quái. Một đoạn ngắn ngủi mấy chục mét tường thành, trong thời gian cực ngắn, liền đã chết đi hơn 1000 người. Liền cái này, tường thành bộ phận sau như cũng liên tục không ngừng mà tuôn ra lấy người cải tạo binh sĩ, bọn hắn giờ phút này, bình quân sinh tồn thời gian không đến 10 giây. Trên cơ bản chính là người phía trước chết xong, đến phiên tự mình leo lên tường thành, thế là trèo lên tường, vọt tới trước, tử vong, lặp đi lặp lại tuần hoàn, thậm chí tuyệt đại bộ phận chết đi binh sĩ thương cũng không kịp mở. Mà những binh lính này, ngạnh sinh sinh địa nương tựa theo tính mạng của mình, đem leo lên tường thành hồng quái đính tại chỗ, bọn hắn là tại lấy sinh mệnh của mình, vì sau lưng khu dân cư bên trong cư dân rút lui tranh thủ lấy thời gian. Xông, 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 cho lão tử xông đi lên. Đừng sợ chết, phía sau của chúng ta chính là các ngươi phụ mẫu, con cái, ngươi chết, bọn hắn có thể được đến một số lớn tiền trợ cấp, mà bọn hắn chết rồi, chúng ta liền cái gì cũng bị mất. Chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, lặp lại, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại chúng ta chính là tại lấy chính mình cho ăn những cái kia hồng quái, sợ chết chân chu lăn ra ngoài, đừng cản đến người phía sau. Sau khi đi ra ngoài cái gì đều đừng quản, nòng súng nhắm ngay trên trời, chụp chết có súng xông về phía trước, đừng nghĩ có thể còn sống trở về, chúng ta quân đoàn thứ hai vào hôm nay đã chết. Tương thanh phía dưới cùng, quân đoàn trưởng khàn cả giọng địa hô hào. Ở trước mặt của hắn, một nhóm lại một nhóm binh sĩ xông lên tường thành, trong này thật nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc, nhưng chỉ là thời gian một cái trước mắt, những người này liền đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. To như hạt đậu nước mắt mơ hồ quân đoàn trưởng con mắt, hắn đã thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, hết thảy trước mặt trong mắt hắn đều là như vậy mơ hồ. Hắn không biết mình giống lên bao lâu chờ đến lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, trước mặt hắn đã không có một ai. Toàn bộ quân đoàn thứ hai đánh hụt. Thấy tình cảnh này, quân đoàn trưởng không có chút gì do dự, hắn bưng vũ khí trong tay, dứt khoát quyết nhiên hướng phía trên tường thành phóng đi. Trước đó bởi vì muốn ổn định quân tâm, hắn chỉ có thể ở nơi này làm ô, mà bây giờ, đến phiên hắn ra chiến trường. Chương 496, số 1 lộ diện chương 496, số 1 lộ diện Lê Kiêu khi nhìn đến bờ bắc không có bất kỳ cái gì hồng quái xâm lấn dấu vết trong nháy mắt, tiện ý biết đến xảy ra chuyện gì. Mà khi hắn đuổi tới bắc thành tường, đem trên tường thành những cái kia triệt để ăn quá no hồng quái chém dưa thái rau giống như cắt khi chết, hắn là nhắm mắt lại. Dưới tường thành phương chậm chạp không có hồng quái nhảy lên, đây là bởi vì bọn chúng đều ở phía dưới trong nước biển nhặt thi thể ăn. Dòng máu màu đỏ đã nhuộm đỏ xung quanh mấy cây số khu vực, đồng thời còn tại một khắc không ngừng quyết tán. Trên tường thành chỉ lẻ tẻ lưu lại cực kỳ cá biệt binh sĩ, Lê Tiêu đến không có gây nên bất luận cái gì tiếng hoan hô, bọn hắn phảng phất cái xác không hồn đồng dạng, vương vũ khí thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Tại những người này bên trong, Lê Tiêu cùng quân đoàn trưởng liếc nhau một cái. Đó là một loại như thế nào ánh mắt ta? Không có đối hồng quái oán hận, không có đối Lê Tiêu không thể kịp thời đến oán trách, không có đối thủ hạ nhân gần như toàn diện bi thương. Có vẻn vẹn bình tĩnh tựa như sâu không thấy đáy đầm nước đồng dạng, bình tĩnh thật giống như chết rồi. Trong nháy mắt đối mặt về sau, Lê Tiêu chưa hề nói một câu, đầu hắn cũng không trở về nhảy xuống tường thành, trường đao bị rượu kim sắc bao trùm, hình thành một thanh cự kiếm. Bao hàm lấy hết lửa giận, Lê Tiêu vung ra một kiếm. Với anh, đỏ tươi nước biển nhấc lên 100 mét sóng lớn, không trung bọt nước vẫn không có thể rơi xuống đất liền hóa khí vì hơi nước. Dầm dầm, bốn phía nước biển hướng phía Lê Tiêu chảy ngược mà đi, dưới một kích này, nước biển hạ lục địa thậm chí di động xuống dưới mấy chục mét. Rung động dữ dội coi đây là trung tâm hướng bốn phía truyền bá ra, phản phất động đất. Đương nhiên, nổi giận thì nổi giận, Lê Tiêu cũng không có triệt để bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Một kích này không có lan đến gần phía sau hắn tường thành. Hắn chậm rãi dâng lên, nhìn xem trước mặt hướng hắn vọt tới hồng quái, vi vi nhắm mắt lại. Ngay tại vừa rồi, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phía trên tường thành truyền đến mấy đạo nhỏ không thể thấy tiếng súng. Lê Tiêu tự nhiên biết đó là cái gì, nhưng hắn lại không cách nào, cũng vô lực ngăn cản. Lại mở mắt ra lúc, hàn quang tựa như chớp giật từ đó bắn ra. Âm bạo thanh vang lên, Lê Tiêu nương theo lấy của sáng, đem ven đường mà đến hồng quái đều xóa bỏ, cũng một đường hướng phía trước thúc đẩy. Tại dưới kiếm của hắn, không có bất kỳ cái gì hồng quái có thể may mắn còn sống sót. Ngắn ngủi vài phút, hồng hai liền bị Lê Tiêu lui đẩy trở lại thủy triều hiện tượng xuất hiện vị trí. Lúc này nơi này thủy triều đã nhanh phải kết thúc, một chút vừa mới lộ diện thái cấp hồng quái còn không có hiểu rõ trạng huống, liền bị Lê Tiêu đại kiếm một thanh gián đến trên mặt, sau đó chân chu tại chỗ qua đời. Dù sao cũng là liền thân chỗ hạ vị loại đỉnh điểm bạch nghị đều gánh không được mấy lần cự kiếm, đối với những thứ này thuộc tính vừa qua khỏi 80 điểm hồng quái tới nói càng là như vậy. Cuối cùng, thủy triều cuối cùng kết thúc, còn không đợi Lê Tiêu thở phào, một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ thủy triều bên trong đi ra. Đã lâu không gặp, tiểu Lê. Hướng Dương nói như vậy. Gì? Thi đấu? Á? Lê Tiêu từng chưa nói ra, răng cũng bị hắn cắn đến khanh khách rung động. Tại Hướng Dương xuất hiện trong nháy mắt, Lê Tiêu liền triệt để xác định, Long Hạ lần này nguy cơ chính là Messi ạ nhấc lên. Mà liền ngay cả cơ hồ chưa từng lộ diện lao ra hỏa này có thể xuất hiện, vậy đã nói rõ Messi ạ tới cán biên tuyệt không chỉ có hắn một cái. Lê Tiêu vô ý thức nhìn sang sau lưng, giờ phút này nội tâm của hắn mười phần lo lắng, nhưng càng là như thế, càng là phải gìn giữ chấn định. Bởi vì, hắn đánh không lại người trước mắt. Sớm tại mấy năm trước, Messi ạ từng cùng đất chết bên trên tất cả thế lực đại chiến qua một lần, mà chính là một lần kia, đặt vững Long Hạ tại đất chết bên trong địa vị. Bởi vì tại một trận chiến kia bên trong, Lê Tiêu một mình đối mặt Messi ạ thủ lĩnh Hướng Dương, cũng đem hắn thành công đánh lui. Chí ít tại ngoại giới xem ra là dạng này. đây bất quá là những người khác căn cứ kết quả suy đoán mà thôi. Trên thực tế, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Lê Kiêu từ đầu đến cuối đều bị đè lên đánh. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải Hướng Dương thu tay lại, Lê Kiêu liền chết ở nơi đó. Chính là bởi vì như thế, tại cuộc chiến đấu kia kết thúc về sau, hắn mới có thể cùng máy móc giáo hội làm sâu sắc hợp tác, cũng dùng cái này nghiên cứu ra cái kia bốn đại cơ giáp. Trong đó bốn đại cơ giáp thuộc về quyền từ Long Hạ cùng máy móc giáo hội chia đều, mà bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, trước mắt Long Hạ chỉ cất giữ một đại cơ giáp. Nếu như Lê Kiêu muốn đánh thắng Hướng Dương, nhất định phải mặc vào bộ kia cơ giáp, nhưng vấn đề là, bộ kia cơ giáp lúc này ở phía sau hắn chính phủ cao ốc bên trong, hắn căn bản không có cách nào trở về mặc. Phiền toái. Lê Kiêu nắm chặt cự kiếm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút, dù sao mấy năm trôi qua, hắn hiện tại xuyên cơ giáp hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thăng cấp, hắn cũng không phải loại kia hoàn toàn không thử nghiệm liền từ bỏ người. Một giây sau, Lê Kiêu độc thủ. Chỉ gặp hắn cơ giáp toàn lực vận chuyển lại, kim sắc quang mang lưu chuyển ở dưới, hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía số 1 huy kiếm. Oanh, tựa như một tòa lầu cao thu cổ sáng đem số 1 hoàn toàn thôn vệ chờ đến cổ sáng tan đi, Hướng Dương đã biến mất ngay tại chỗ. Lê Kiêu đương nhiên sẽ không cảm thấy Hướng Dương bị hắn một kiếm này chặt thành tro, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, sau đó thân thể xoay tròn một tuần, lần nữa cho cự kiếm gia tốc, cũng đồng nhiên hướng phía tự mình phải hậu phương chém tới. Hướng Dương mới xuất hiện ở nơi đó, ánh vào hắn tầm mắt chính là một thanh đại kiếm. Nguy cơ phía dưới, hắn quần áo hạ thân thể nhanh chóng lúc đích, vô số loại hồng quái tứ chi xung ra, đón lấy đại kiếm. Có thể một giây sau, những thứ này tứ chi liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Bất quá, đã đầy đủ, thừa dịp điểm này thời gian, Hướng Dương đã thối lui ra khỏi Lê Kiêu phạm vi công kích. Gặp tình huống như vậy, Lê Kiêu cũng không có truy kích, liên tục phóng thích cơ giáp toàn bộ tính năng, cơ giáp năng lượng trong cơ thể cũng đã còn thừa không có mấy, hắn cần ngừng một chút chờ đợi thể nội hạch tâm một lần nữa chuyển hóa. 333, nơi xa, Hướng Dương vì Lê Kiêu phòng lên trưởng. Đặc sắc, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem cơ giáp thay đổi đến loại tình trạng này. Hiện tại ngươi thậm chí có thể cùng ta chống lại, không hưởng công ta cho các ngươi lâu như vậy phát dục thời gian. Tuy nói là tán dương, nhưng Hướng Dương ngự khí từ đầu đến cuối đều 10 phần băng lãnh, liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ mạnh, tối thiểu ngươi không cách nào nhanh chóng đem ta giết chết. Mà nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản ngươi hồi biên, ngươi biết ngươi đi không nổi. Lê Kiêu trầm mặc, hắn biết Hướng Dương nói là chính xác, hắn nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp thoát thân. Ngay tại hắn không ngừng suy tư đối sách lúc, ở xa Long Hạ trung đường, tư vực trên đại lầu đường tính lớn nhất một vũ khí đã nhắm ngay Hướng Dương vị trí, sau đó đột nhiên khai hỏa. Cứ việc Hướng Dương phản ứng cấp tốc, nhanh chóng hướng về sau trốn chạy đi, nhưng vẫn cũng bị lan đến gần. Đột nhiên xuất hiện đảo ngược để Lê Kiêu vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Huyền Xương Hoa nhanh chóng bay tới. Lần này, Messi Á nội bộ tất cả cán viên toàn viên xuất động, Long Hạ thế cục 10 phần nguy hiểm, Lê Kiêu, ngươi nhất định phải lập tức trở về trợ giúp. Nơi này giao cho ta, ta sẽ ngăn chặn Hướng Dương, ngươi cứ việc trở về. Lê Kiêu đang muốn nói cái gì, Huyền Xương Hoa lại nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tin tưởng ta. Lê Kiêu trầm mặc một chút, sau đó quay người hướng Long Hạ bay đi. Chương 497, trọng thương chương 497, trọng thương trên đường, Lê Kiêu cực lực khắc chế tình cảm của mình, cưỡng bách tự mình không đi quay đầu trợ giúp Huyền Xương Hoa. Giờ phút này, tư vực trên đại lầu phương vũ khí đã dần dần không có tiếng vang. Hiển nhiên, bọn chúng bị dỡ bỏ. Không có viện chỉnh kiềm chế, Lê Kiêu không biết nàng nên như thế nào đối mặt cái kia kinh khủng Hướng Dương. Nhưng hắn lúc này lại không thể quay đầu, bởi vì Long Hạ nội bộ tình huống càng thêm nghiêm trọng, hắn chỉ có thể tin tưởng Huyền Xương Hoa. Chỉ có thể tin tưởng. Nội tâm mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng tốc độ lại không chút nào hạ xuống, rất nhanh, Lê Kiêu liền về tới Long Hạ nội bộ. Nguyên bản phồn hoa lại tràn ngập sinh cơ khổng lồ đô thị, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Sụp đổ cao lầu chỗ nào cũng có, tàn căn đoạn biên bên trong, còn có thể nhìn thấy tứ ngược hồng quái. Toàn bộ Long Hạ khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm, quân đội cùng hưởng quái, cơ giáp thể cùng mẹ xì ạ cán biên. Thương pháo thanh nương theo lấy huyết đục xé rách âm thanh, tạo thành một trận tàn nhẫn nhất hòa âm. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì ngày bình thường có diễn tập thói quen, cho nên tuyệt đại bộ phận bình dân đều rút lui xuống đất tị nạn sở ở trong. Trên đường phố thi thể phần lớn đều là người cải tạo binh sĩ hoặc là hưởng quái, có rất ít bình dân. Bất quá đây hết thể đều chỉ là tạm thời, bởi vì nếu như cuối cùng là mẹ xì ạ đạt được thắng lợi, như vậy tị nạn sở bị tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, Long Hạ sẽ nên đón triệt để hủy diệt. Mặc dù Long Hạ đã phái người tiến về từng cái thế lực tìm kiếm trợ giúp, nhưng trợ giúp không biết lúc nào mới có thể đến, thậm chí có thể sẽ không đến. Tại trong lúc này, Long Hạ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến cái này, Lê Kiêu nắm chặt trong tay cự kiếm, hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một vị Messi ạ cán biên phóng đi. Vị kia cán biên đang cùng một cái đầy biên bốn người tiểu đội cơ giáp thể chiến đấu, mà lại cơ giáp thể tiểu đội đã rơi vào hạ phong. Thẳng đến kim sắc cổ sáng xuyên qua mà ra. Đất chết phía trên, một đạo lưu quang từ không trung xẹt qua, trực tiếp hướng phía số không cấm khu phương hướng bay đi. Hồng chỉ đang lấy 3.400 phút một giây, cũng chính là gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ bay chỉ, tại nàng quanh thân, một đạo rơi trong suốt lồng ánh sáng đem nó bao phủ, dùng cái này đến phòng ngừa quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng. Làm toàn bộ Long Hạ, hoặc là nói toàn bộ đất chết bên trên tốc độ nhanh nhất cơ giáp thể, nàng bị sai khiến tiến về số không cấm khu nội bộ tìm kiếm vị kia cường đại mà thần bí tồn tại trợ giúp. Thân là số hiệu tiểu đội trưởng, cộng thêm đoạn thời gian trước đóng giữ số không cấm khu người phụ trách, cùng trước đó mệnh lệnh khẩn cấp triệu hồi tất cả cơ giáp thể tiểu đội một trong số đó, Hồng chỉ không hề giống những tiểu đội khác như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù phía trên chưa từng có nói rõ, nhưng nàng ẩn ẩn có thể đoán được một ít chuyện, đại khái suất là lúc trước từ số không cấm khu bên trong ra cái kia hai con hồng quái cùng Long Hạ lấy được liên hệ, thậm chí đạt thành giao dịch nào đó. Mà lần này mệnh lệnh hạ đạt, càng là khẳng định Hồng Chỉ suy đoán. Mệnh lệnh là từ Huyền Xương Hoa tự mình truyền đạt mệnh lệnh, Messi ạ chính thức đối Long Hạ khai chiến, tất cả Messi ạ cán viên đều tham gia lần hành động này. Mà Hồng Chỉ nhiệm vụ thì là tiến về số không cấm khu, tìm tới một cái tên là Mai Người hoặc là tên là Phải Nỉ Người Sói, sau đó hướng bọn họ cầu viện. Khi biết tất cả Messi ạ cán viên toàn bộ tham dự trong nháy mắt, Hồng Chỉ liền ý thức được lần này Messi ạ là chăm chú, bọn hắn là thật dự định triệt để hủy diệt Long Hạ. Dĩ vãng xuất hiện nguy cơ tình huống, Hồng Chỉ đều là phụ trách đi máy móc giáo hội cầu viện, nhưng lần này nhiệm vụ của nàng phát sinh thay đổi. Như vậy nói rõ tại cao tầng trong mắt, số không cấm khu ưu tiên cấp thậm chí đã vượt qua máy móc giáo hội. Cái này không khỏi để Hồng Chỉ càng thêm hiếu kỳ, số không cấm khu nội bộ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, nàng lại lo lắng người Long Hạ thế cục, đủ loại điều kiện điệp ra dưới, nàng không cách nào ức chế suy nghĩ miên man. May mà Hồng Chỉ tốc độ đầy đủ nhanh, ngắn ngủi hơn 2 giờ, nàng liền đã thấy được số không cấm khu. Nàng hơi hãm lại tốc độ, để cho mình có thể thấy rõ quanh mình hoàn cảnh biến hóa, sau đó trực tiếp vào. Hiện tại đã không phải là lo lắng ô nhiễm tình huống, nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới trợ giúp, sau đó trở về tới Long Hạ. Đang lúc Hồng Chỉ do dự nên như thế nào mới có thể tìm được ai trợ giúp lúc, một tòa có thể so với cung điện màu trắng khu kiến trúc đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của nàng. Nhìn trước mắt cái này cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau kiến trúc, nàng vô ý thức hãm lại tốc độ, nếu như số không cấm khu bên trong thật sự có cường đại tồn tại, vậy hắn chỉ có thể ở trong này. Hồng Chỉ là như thế này cho rằng, kiến trúc phụ cận không có hồng quái bóng dáng, Hồng Chỉ tìm tới sau đại môn, hướng phía nó chậm rãi tới gần. Nguyên bản, cửa lớn màu trắng không có biến hóa chút nào, có thể theo Hồng Chỉ bước qua cái nào đó giới hạn sau. Nhà này kiến trúc, sống. Màu trắng vách tường đột nhiên vỡ vụn, lộ ra bên trong cái kia trùng điệp cùng một chỗ, không hề đứt đoạn bặm bẻo huyết đục xúc tu. Xúc tu tựa như tia chớp bắn ra, trong chốc lát liền cuốn lấy thân thể của nàng. Hồng Chỉ kinh hãi, nàng vô ý thức phát động công kích, có thể dù cho nàng cường lực nhất công kích, đánh vào trên xúc tu đều tựa như gai ngứa đồng dạng, không có chút nào tác dụng. Nàng bị nắm kéo hướng kiến trúc nội bộ đi đến, tấm kia mở huyết đục, tại Hồng Chỉ trong mắt chính là huyết buồn đại khẩu. Trước mắt đồ vật ở đâu là cái gì kiến trúc, đây rõ ràng là một con ngụy trang thành kiến trúc hồng quái. Ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Ngay tại Hồng Chỉ tuyệt vọng dãy rủa lúc, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Bởi vì bị khống chế, Hồng Chỉ không cách nào quay đầu, nàng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống nói, ta đang tìm ai tiên sinh cùng phái nỉ ngươi, Long Hạ cần trợ giúp của bọn hắn. Linh Lạc, buông nàng ra đi. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Lời này vừa nói ra, xúc tu động tác đột nhiên đình chỉ, sau đó cuốn ở trên người nàng xúc tu chậm rãi bung ra, cũng đem Hồng Chỉ bình ổn đặt ở trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, nàng mới rốt cục thấy được thanh âm chủ nhân. Kia là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, giờ phút này nàng chính diện không biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào Hồng Chỉ. Thấy thế, Hồng Chỉ không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, bởi vì trước mắt tiểu nữ hài này bên ngoài thân ô nhiễm đã nồng đậm đến có thể bị phát giác trình độ. Chỉ là nhìn xem nàng, Hồng Chỉ đều có chút đầu váng mắt hoa. Vai tiên sinh cùng Phái Ni ngươi ở bên trong, đi theo ta. Nói, Bạch Duyệt Nhiên liền dẫn Hồng Chỉ đi vào nơi ẩn nút ở trong. Trên đường, nàng còn cực kỳ chi kỷ mang tới ô nhiễm ức chế vòng để Hồng Chỉ không đến mức khó chịu như vậy. Về phần Hồng Chỉ, thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo Bạch Duyệt Nhiên sau lưng, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Bạch Duyệt Nhiên cái hốc, không dám rời ánh mắt. Cùng ngoại bộ cái kia bạch khiết không tì vết biểu tượng khác biệt, kiến trúc nội bộ trải rộng huyết nhục cùng xúc tu, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy trên vách tường mở mắt ra cầu cùng miệng. Liên cả mặt đất đều bày khắp lít nha lít nhít nhỏ bé xúc tu, Hồng Chỉ có thể cảm nhận được dẫm lên trên lúc phát ra chân nhắn cảm giác. Cái này khiến nàng càng căng thẳng hơn. Bạch Duyệt Nhiên mang theo nàng một đường đi đến phòng thí nghiệm luyện kim trước cửa, nàng cũng không có trực tiếp đẩy cửa, mà là trước gõ gõ. Vai tiên sinh, Long Hạ người tìm ngài. Không biết có phải hay không Hồng Chỉ ảo giác, nàng luôn cảm thấy Bạch Duyệt Nhiên tại gõ cửa lúc, tựa hồ mười phần cẩn thận. Tiến đến. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Thế là Bạch Duyệt Nhiên đẩy cửa vào, Hồng Chỉ theo sát phía sau. Khi nhìn đến Bạch Nghị trong ngay mắt, nàng như bị điện giật. Chương 498, Long Hạ tuyệt cảnh chương 498, Long Hạ tuyệt cảnh ánh vào Hồng Chỉ tầm mắt, là cả người khoác áo khoác trắng nam nhân, hắn ngồi tại một đài không gọi nổi danh tự máy móc trước mặt, làm Hồng Chỉ nhìn hắn lúc, hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Chỉ. Thế là, Hồng Chỉ thấy được, cặp kia bạo ngược trong mắt màu vàng nóng cơ hồ đưa nàng cả người nuốt hết. Hừ, Hồng Chỉ lui lại mấy bước, đụng phải trên khung cửa, miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Mà một bên Bạch Duyệt Nhiên thì thông minh rất nhiều, từ đầu đến cuối nàng đều cúi thấp xuống đôi mắt, không cùng Bạch Nghị sinh ra bất luận cái gì đối mặt. Gặp tình huống như vậy, Bạch Nghị nhắm mắt lại, sau đó một tay rủi rủi mắt sừng, lại mở mắt ra lúc, bạo ngược thần sắc tiêu tán hơn phân nửa. Liên quan tới đỏ mặt năng lượng chết xuất thí nghiệm cũng không thuận lợi, mặc kệ Bạch Nghị sử dụng loại thủ đoạn nào chết xuất, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt được tinh khiết đỏ mặt năng lượng. Liên tiếp không ngừng thất bại để Bạch Nghị cảm xúc có chút táo bạo, cho nên mấy ngày nay, Tiểu Bạch cùng Bạch Duyệt Nhiên cũng không dám đến trêu chọc hắn, sợ mình bị giận chó đánh mèo. Mặc dù Bạch Nghị sẽ không đối bọn hắn thế nào, nhưng mượn huấn luyện danh nghĩa đem bọn hắn ngược một trận loại chuyện này, hắn là thật làm ra được. Cho nên, đang nghe Bạch Duyệt Nhiên gõ vang tự mình cửa, cùng sử dụng ai tiên sinh đến xưng hô hắn thời điểm, Bạch Nghị biết xảy ra chuyện. Vận luật quét qua, hắn liền nhận ra người tới. Long Hạ thế nào? Hắn đem Hồng Chỉ tâm thần kéo lại. Long Hạ tao ngộ mẹ xì ạ có dự mưu tập kích, tất cả mẹ xì ạ cán viên đều tham dự trong đó, thế cục mười phần nguy cấp, Huyền Xương Hoa đại nhân để cho ta tới hướng ngài cầu viện. Ồ. Nghe được Hồng Chỉ lời nói, Bạch Nghị nhíu lông mày. Hắn nhìn một chút trong tay chậm chạp không có tiến triển thí nghiệm, lại nghĩ tới mẹ xì ạ cái kia có thể điều khiển đỏ mặt thủ đoạn. Sau đó đứng dậy duỗi người một chút. Đi thôi. Cảm ơn ngài khẳng khái xuất thủ, Long Hạ sẽ vinh viên ghi khắc. Hồng Chỉ nghe vậy, hướng phía Bạch Nghị hành lễ. Thế là, Bạch Nghị, Tiểu Bạch, Bạch Duyệt Nhiên, Hồng Chỉ liền rời đi nơi ở nút, hướng phía Long Hạ phương hướng tiến đến. Trên đường, Bạch Nghị còn thuận tay khứ trừ rơi mất bám vào tại Hồng Chỉ trên người đỏ mặt ô nhiễm, để nàng có thể thi triển tốc độ cao nhất mang theo những người khác tiến lên. Cứ như vậy, bọn hắn đến Long Hạ cần thời gian liền rút ngắn thật nhiều. Lúc này Long Hạ, cục 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 đát, Long Hạ binh sĩ cầm trong tay vũ khí, vững bước thúc đẩy, quét sạch lấy trên đường phố to to nhỏ nhỏ hừng vái. Ngẫu nhiên chỗ góc cua lại đột nhiên xông ra hừng vái, đem khoảng cách gần hắn nhất binh sĩ xé thành mảnh nhỏ. Một giây sau, hỏa lực dày đặc liền bao trùm hừng vái, đồng dạng để nó hóa thành cho tàn. Với anh, binh sĩ phía trên, một vị cơ giáp thể tựa như đạn pháo bị nện đến một tòa lầu cao ở trong. Thế là, chịu đủ tàn phá cao ốc cũng nhịn không được nữa, ầm vang sụp đổ. Phản phất địa chấn đồng dạng thanh âm vang lên, trên mặt đất né tránh không kịp hồng quái cùng người cải tạo binh sĩ trực tiếp bị hải cốt bao phủ. Số đổ cao lầu vô số kể, hỏa lực cái kia thanh âm niết hai nhức góc tại toàn bộ chiến trường bên trong nhưng căn bản nghe không được. Máu tươi cùng thi thể bày khắp Long Hạ phố lớn ngõ nhỏ. Từ phế tích bên trong sông ra cơ giáp thể căn bản không để ý tới mặt đất tình huống, hắn phần lưng hệ thống phản lực tăng lớn mã lực, hướng phía trên bầu trời đang cùng cơ giáp thể kịch chiến lấy Messi ạ thành viên phóng đi. Trên bầu trời chiến đấu xa so với trên mặt đất càng thêm hỗn loạn. Cao tốc chạy cùng chiến đấu phía dưới, chỉ là phân biệt rõ ràng địch ta liền đã phi thường khó khăn. Cũng may mắn Long Hạ cơ giáp thể tiểu đội ở giữa phối hợp đầy đủ ăn ý, lâu dài phối hợp khiến cho bọn hắn đã đem các loại chiến thuật khắc vào thực chất bên trong. Cái này khiến bọn hắn cho dù ở hỗn loạn như thế tình huống phía dưới, tiểu đội 4 người ở giữa vẫn như cũ theo sát lấy lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Mà mỗi một cái mẹ xỉ ạ cán viên bên người đều có số nhiều trở lên tiểu đội cùng nó chiến đấu. Chỉ có cá biệt thực lực cực mạnh tiểu đội có thể đơn độc nên chiến một vị cán viên. Ngay cả như vậy, Messi ạ cán viên như cũ có thể tại bị kích tập kích tình huống phía dưới, nắm lấy cơ hội đánh lui hoặc là báo hỏng rơi một cái cơ giáp thể. Tới đối đầu, cán viên trên người chúng thương thế cũng càng thêm nghiêm trọng. Cứ kéo dài tình huống như thế, tựa hồ thắng lợi tại hướng Long Hạ một mặt nghiêng. Nhưng đây cũng là tựa hồ thôi. Trong chiến trường, tất cả mọi người tại lẫn nhau chiến đấu sau khi, dư quang còn nhìn chằm chằm vào cao hơn chỗ chiến trường. Nơi đó, một trận quyết định chiến tranh đi hướng chiến đấu đang tiến hành. Trên bầu trời, Lê Kiêu toàn lực huy kiếm, đem trước mặt Linh Lan, số 2, bước lui. Hắn lúc này tình thế cũng không lạc quan, nguyên bản bóng loáng cơ giáp giờ phút này đã trải rộng vết thương, tại đỏ mặt năng lượng ô nhiễm dưới, vết thương vị trí kim loại thậm chí đã bắt đầu dần dần sinh trưởng, nảy mầm. Nghiêm trọng nhất chính là nơi ngực, nơi đó có một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua vết thương, nếu như vết thương vị trí lại lệch một điểm, liền sẽ lan đến gần hắn linh hồn đầu. Lê Tiêu thực lực rất mạnh không giả, đơn đấu tình huống phía dưới, hắn có thể tùy tiện nghiền nát bất luận một vị nào Messi ạ cán viên. Nhưng hắn khuyết điểm cùng yếu hại cũng hết sức rõ ràng. Phải biết, mặc dù Hướng Dương đáp ứng sẽ ngăn chặn Lê Tiêu, nhưng có mấy năm trước lần kia giao hấn, Linh Lan cùng Tử La Lan bọn hắn vẫn là làm xong Lê Tiêu quay về chiến trường chuẩn bị. Mà hiện thực xác thực như bọn hắn sở liệu như vậy, Lê Tiêu thoát khỏi Hướng Dương, về tới chiến trường. Thế là, bọn hắn chuẩn bị ở sau phát động. Bất ngờ không đề phòng, Lê Tiêu trực tiếp bị trọng thương, cái này khiến lực chiến đấu của hắn thẳng tắp trượt. Mà kéo lấy thân thể bị trọng thương chiến đấu đến bây giờ, hắn đã trở nên tinh bị lợi tẫn. Đang bước lui Linh Lan về sau, Lê Tiêu tinh thần hoảng hốt một chút. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, bị một bên cây kim ngân, số 9, nhạy cảm bắt lấy, hắn tựa như tia chớp xuất thủ. Xoẹt xẹt, một cái này trực tiếp quán xuyên Lê Tiêu đầu lâu, cơ giáp trung tâm xử lý hệ thống trong nháy mắt báo hỏng, hắn trực tiếp đã mất đi toàn bộ ý thức. Cây kim ngân không có chút nào dừng lại, hắn một cái tay khác hướng thẳng đến Lê Tiêu linh hồn đầu vị trí công tới, chỉ cần Lê Tiêu vừa chết, Messi ạ liền sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Cho ta, cút. Bao hàm lửa giận gào thét truyền đến, Kono tấn nhật một đao đem cây kim ngân một phân thành hai, sau đó một cước đem nó đập bay, đem Lê Tiêu cướp đoạt tới. Linh Lan từ sau lưng vào tới, lại bị đồng dạng xuất hiện tinh vệ ngăn lại. Tiểu Côn, ngươi mang theo đội trưởng đi trước, đi tìm món kia cơ giáp. Vậy ngươi, đi. Côn Ngô Tấn Nhật không nói thêm gì nữa, hắn hướng về một phương hướng phóng đi. Thân thể khôi phục cây kim ngân cùng Linh Lan muốn truy kích, nhưng lại tuần tự bị tinh vệ ngăn lại. Thật có lỗi, đường này không thông. Tinh vệ nhìn hắn chằm chằm cặp kia mắt cá chết, thiếu khí vô lực nói. Ngươi ngăn không được hai người chúng ta. Cây kim ngân mở miệng, không thử một chút làm sao biết. Tinh vệ miệng thảo luận lấy chính mình cũng không tin. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên, một giây sau, một con cự hình bàn chân từ trên trời giáng xuống, một cước xuống dưới, toàn bộ bờ Bắc khu bị triệt để san bằng, liền ngay cả trốn ở dưới mặt đất tị nạn sở bình dân cũng không thể may mắn thoát khỏi. To lớn như vậy động tĩnh làm cho tất cả mọi người hô hấp trì trệ, bọn hắn nhìn về phía vị trí kia, cao vút trong mây hồng quái phía trước, nổi lơ lửng một thân ảnh. Người tới chính là Messi ạ trước thủ lĩnh, Hướng Dương. Chương 499, hủy diệt cùng cứu viện, nay gắn ở nơi nào, đại thần chứng nhận, chương 499, hủy diệt cùng cứu viện, nay gắn ở nơi nào, đại thần chứng nhận. Toàn bộ chiến trường tựa hồ dừng lại trong nháy mắt. Long Hạ cơ giáp thể tiểu đội nhóm nhìn trước mắt một màn này, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu. Long Hạ mạnh nhất tiểu đội Bất Chu Sơn bên trong Lê Kiêu bị Côn Ngô Tấn Nhật cứu đi, không rõ sống chết. Cửu Vĩ đi chặn đánh Hướng Dương, nhưng bây giờ cái sau lại đã tới Long Hạ chiến trường chính, mà Cửu Vĩ, Huyền Sương Hoa lại không rõ sống chết. Bất Chu Sơn tiểu đội còn sót lại tinh vệ một người nội chiến, trừ cái đó ra, Long Hạ còn có gần một nửa chiến lực đóng tại chiến khu bên trong, căn bản không có cách nào kịp thời hồi biên. Liên liên thân chỗ Long Hạ cơ giáp thể tiểu đội đồng dạng tử thương thảm trọng. Nguyên bản tình thế liền đã tràn ngập nguy hiểm, hiện tại mẹ xỉ ạ chiến lực mạnh nhất xuất hiện trên chiến trường, thậm chí vẹn vẹn một kích liền phá hủy Long Hạ một cái đại khu. Loại này rắn mất đầu, lại chiến lực chênh lệch to lớn tình huống phía dưới, Long Hạ đã không có bất luận cái gì có thể chống lại lực lượng. Tuyệt vọng, tuyệt vọng. Một chút cơ giáp thể mờ mịt nhìn bốn phía, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nhưng là, thì tính sao đâu? Bọn hắn là Long Hạ một phân tử, từ khi bị Lê Kiêu từ đất chết bên trên kiếm về sau, bọn hắn đời này đều là Long Hạ công dân. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Mỗi cái cơ giáp thể đều tiến hành cơ giáp nội bộ điều hành, trên mặt đất Long Hạ quân đoàn còn tại dọn dẹp hàng quái, cơ giáp thể nhóm lại có thể nào càng trước một bước lùi bước. Siêu siêu, ngay tại cơ giáp thể tiểu đội nhóm dự định tiến hành sau cùng liều chết phấn đấu lúc, nơi xa, dày đặc đạn đạo xẹt qua chân trời, chuẩn xác không sai đánh chung cái kia hình thể to lớn hùng quái. Trong chiến trường ánh mắt mọi người vô ý thức dẫn đường đạn đột kích phương hướng nhìn lại, hơn 10 vị cơ giáp thể hướng chiến trường cực tốc vào tới. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cơ giáp thể hình dạng cũng bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Kia là lấy màu trắng bạc kim loại cùng lưu kim làm chủ sắc điệu cơ giáp, máy móc xương cốt ở giữa còn điêu khắc kim sắc thánh khiết quan văn. Cơ giáp thể phía sau chỗ, 6 đôi hình toi máy móc cánh chim triển khai, mỗi phiến cánh lưỡi đao biên giới phun ra màu lam nhạt hạt, vì cơ giáp thể tiến lên cung cấp động lực. Máy móc giáo hội trợ giúp đến. Thế là, không có bất kỳ cái gì câu thông, lâu dài hợp tác để Long Hạ cùng máy móc giáo hội ở giữa tràn đầy ăn ý, bọn hắn cùng một chỗ xông về Messi ạ cán biên. Chiến đấu tiến vào hiệp 2. Nếu như nói, hiệp 1 chiến đấu giọng chính là chống cự, là thủ vệ. Như vậy hiệp 2 chiến đấu giọng chính là vùng vây dây chết. Phải biết, tại đất chết bên trong, đối mặt trừ Long Hạ bên ngoài tùy ý một cái thế lực lúc, Messi ạ chỉ cần xuất động một vị cán biên, cũng đủ để đem nó quấy đến long trời lở đất. Nếu như Long Hạ không có Lê Kiêu tồn tại cũng sẽ như thế. Mà bây giờ, xâm lấn Long Hạ là dòng dã 9 vị Messi ạ cán biên. Thế là, tử vong bắt đầu. Đã mất đi Lê Kiêu kiềm chế về sau, rảnh tay linh lan cùng cây kim ngân 10 phần hiệu suất cao giết chóc lấy chiến trường ở trong cơ giáp thể. Thân là Messi ạ ở trong số lượng không nhiều nhân viên chiến đấu, trừ hướng Dương bên ngoài mạnh nhất hai người, dù cho đối mặt đầy biên cơ giáp thể tiểu đội, bọn hắn cũng có thể tại vừa đối mặt đem nó đánh tan. Mà duy nhất có thể cùng bọn hắn một trong số đó miễn cưỡng giao thủ tinh vệ, giờ phút này ngay tại một mình đối mặt với Hướng Dương. Bất quá hắn lại không lập tức bị Hướng Dương trong nháy mắt biểu sát, đó cũng không phải bởi vì tinh vệ cường đại, mà là Hướng Dương nhường. Điểm này, chiến trường ở trong người chỉ cần không ngủ, liền đều có thể nhìn ra. Nói thực ra, mặc kệ là Long Hạ vẫn là mẹ xì ạ, đều không mò ra Hướng Dương chân thực ý đồ đến cùng là cái gì. Hắn cũng không muốn hủy diệt Long Hạ, mỗi cái mẹ xì ạ cán viên đều có thể nhìn ra điểm này. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tham dự hành động, thậm chí còn đáp ứng ngăn chặn Lê Kiêu. Nhưng muốn nói hắn là thật nghĩ hủy diệt Long Hạ, hắn lại đem Lê Kiêu thả trở về, nếu không phải cán viên nhóm đã sớm vì thế chuẩn bị cách đối phó, chiến đấu kết quả thật đúng là khó mà nói. Có thể khiến bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hướng Dương lại tới Long Hạ, đồng thời một kích phá hủy Long Hạ một cái đại khu. Thời khắc này cán viên nhóm dứt khoát đã nằm ngửa, mặc kệ Hướng Dương trong lòng có tính toán gì, bọn hắn đều không nghĩ tới hỏi. Tùy ý hắn đi thôi, có thể kiềm chế một chút cơ giáp thể cố nhiên là tốt sự tình. Kiểm chế không được cũng không quan trọng, đơn giản chính là tốn nhiều chút công phu sự tình, dù sao bọn hắn đã không trông cậy vào Hướng Dương có thể ra cái gì lực. Cơ giáp thể tựa như hạ như sủi cảo, cách mỗi một hồi liền từ trên bầu trời rơi xuống một cái, trong đó Long Hạ cùng máy móc giáo hội đều có. Trên bầu trời chiến trường là gian nan như vậy, trên mặt đất cũng giống như thế. Mặc dù mẹ xỉ ạ vừa ra lúc nhấc lên thủy triều hiện tượng bên trong hồng quái đã trên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn, nhưng trên mặt đất vẫn như cũ có liên tục không ngừng hồng quái tại cùng bộ đội trên đất liền chém giết. Những thứ này hồng quái không phải khác, chính là từ Long Hạ công dân chuyển hóa mà đến. Messi ạ cán viên xuất hiện, khiến cho vùng này đỏ mặt nồng độ một khắc không ngừng cấp tốc lên cao. Mặc dù Long Hạ dưới mặt đất tị nạn sở có đất chết ở trong tiên tiến nhất đỏ mặt vì rút loại bỏ trang bị, nhưng cái này một trang bị vẫn như cũ có hạn mức cao nhất. Lên làm hạn bị đánh phá về sau, đỏ mặt ô nhiễm không thể tránh khỏi rót vào xuống đất tị nạn sở ở trong. Lại về sau, chính là toàn diện bộc phát. Trước hết nhất luân hãm chính là trung ương thành khu dưới mặt đất tị nạn sở, vô số hồng quái từ đó tuôn ra, xông lên đường đi, sau đó bị trên mặt đất bộ đội tiêu diệt. Mà theo đỏ mặt nồng độ tiến một bước gia tăng, các binh sĩ không chỉ có muốn cảnh giác có thể sẽ xuất hiện hồng quái, còn muốn cảnh giác bên cạnh những cái kia sớm chiều trung đụng chiến hữu. Người cải tạo đối với đỏ mặt tiếp nhận tính cao hơn nguyên sinh nhân loại là không giả, nhưng ở như cũng không ngừng gia tăng ô nhiễm dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi, hóa thành ăn thịt người hồng quái. Máu tươi, thi thể, chém giết. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng tanh hôi huyết dịch, thành thị cống thoát nước đã sớm bị các loại hồng quái hoặc là nhân loại không chọn vẹn tứ chi phá hỏng. Sụp đổ cao lầu cùng tàn phá đường đi đan vào một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Long Hạ cơ hồ tìm không thấy vượt qua 5 ngón tay số lượng nhà lầu. Toàn bộ thành thị đã bị hủy tại một khi, núi thây biển máu không chút nào khoa trương, khắp nơi đều là thi thể, liền ngay cả bao phủ Long Hạ tường thành đều phát sinh nhiều chỗ đứt gãy. Lúc này, còn tại tác chiến lấy cơ giáp thể đã 10 không còn 1, trận chiến đấu này, cơ hồ đem Long Hạ vốn liếng đạc quang. Mà trái lại mẹ xì ạ, bọn hắn bèn bèn tổn thất một vị cán viên, còn sót lại những người khác vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Về phần Hướng Dương, hắn vẫn tại trêu đùa lấy tinh vệ, hắn tứ chi cùng hơn phân nửa thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng linh hồn đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thời khắc này tinh vệ chỉ có thể dựa vào đầu cùng phía sau tên lửa đẩy đi vọt tới Dương, sau đó bị hắn tùy tiện né tránh. Kỳ thật sớm tại tứ chi bị rỡ xuống thời điểm, tinh vệ liền nghĩ qua dùng tự bạo, đáng tiếc hắn ý nghĩ bị Hướng Dương đã nhìn ra, giao thủ trong nháy mắt, Hướng Dương dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi tốt nhất đừng ý đồ tự bạo, ngươi không chết, ta liền sẽ không rời đi, nếu như ngươi chết, vậy ta sẽ tiếp tục đối những người khác xuất thủ. Nghe được câu này, Tinh Vệ chỉ có thể bỏ đi tự bạo suy nghĩ, ngược lại vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Vô số lần sử dụng đầu va chạm đã khiến cho hắn tinh thần xuất hiện hoảng hốt, lờ mờ ở giữa, hắn tựa hồ thấy được một đạo thiểm điện. Oeng, một giây sau, chấn thiên hám địa tiếng sấm vang lên, đem ở vào hoảng hốt ở trong Tinh Vệ bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, thiên sập. Chương 500, thần cấp cơ giáp chương 500, thần cấp cơ giáp không chỉ là Tinh Vệ, thanh âm điếc tai nhất có khiến cho trên chiến trường tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hướng Dương sau lưng, cái kia thông thiên triệt địa hồng quái thân ảnh như bị sét đánh, tựa như hải dương đồng dạng mãnh liệt huyết dịch phun ra, cùng lúc đó, hồng quái thân thể bắt đầu lướng về sau sụp đổ. Thấy tình cảnh này, tất cả cơ giáp thể đều ám đạo không ổn, bởi vì một khi hồng quái ngã xuống, vậy đối với như cũ tại mặt đất chiến đấu binh sĩ chính là tai họa ngập đầu. Ngay tại sầu lo chi tâm dâng lên thời điểm, quỷ dị tình huống lần nữa phát sinh. Chỉ gặp hồng quái thân thể cùng huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm nhỏ, chờ đến nó ngã xuống đất mặt thời điểm, nguyên bản che khuất bầu trời hình thể đã biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Trên bầu trời, một đạo màu tái nhợt giữ tợn áo giáp hình người đứng tại hồng quái nguyên bản vị trí, cũng chính là Hướng Dương sau lưng cách đó không xa. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong mang theo một loại siêu nhiên, quan sát ở đây mỗi người. Bạch Nghị, rốt cục đuổi tới. Linh Lan đột nhiên hướng một bên tránh đi. Oeng, một giây sau, hắn vị trí cũ chỗ đột nhiên chuyển đến vang động kịch liệt. Chỉ gặp Bạch Duyệt Nhiên sắc mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó, nàng cặp kia trắng nõn tay nhỏ bao trùm lấy tái nhợt xương cốt bên trên còn thiêu đốt lên nguyên rủa chi huyết hình thành huyết diễm. Linh Lan trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, toàn thân hắn lông tơ loé sáng. Mặc dù thiếu nữ trước mắt nhìn mười phần đáng yêu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một khi dính đến loại ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, hắn sẽ chết rất khó coi. Cùng lúc đó, chiến trường một góc khác, Tử La Lan toàn thân siết chặt, tựa hồ bị vật gì đó để mắt tới như vậy. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng kiến trúc phế tích trong bóng tối, xen lẫn xương vỡ cặn bã huyết đục xúc tu đống nhiên rơi ra. Bạch Nghị sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đã hóa thành phế tích long hạ, sau đó, lấy hắn làm trung tâm, vận luật đống nhiên quyết tán. Đảo mắt một vòng về sau, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại khoảng cách gần hắn nhất Hướng Dương trên thân. Vận luật nói cho Bạch Nghị, người trước mắt là ở đây tất cả mọi người ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Thế là một giây sau, Bạch Nghị liền xuất hiện ở Hướng Dương trước mặt, một tay nắm tay cũng duỗi tại Hướng Dương bên hai, sau đó dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt, phản phất thứ gì bị kéo đứt đồng dạng nghe nhầm vang lên, Hướng Dương thân thể trong nháy mắt thẳng băng, trong mắt thần thái tăng dã, lâm vào hôn mê ở trong. Nhìn xem hắn ngã quỵ thân thể, Bạch Nghị tùy ý vung tay, giáp tay bên trên sắc bén kia cốt thứ hướng phía Hướng Dương cắt chém mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Dương bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa phóng đi. Tốc độ nhanh trong lúc nhất thời Bạch Nghị thậm chí không thể kịp phản ứng. Bất quá tại kịp phản ứng về sau, Bạch Nghị cũng không có đi tiến hành truy kích, bởi vì hắn vận luật cảm giác đến hết sức rõ ràng, Hướng Dương tại trên tường thành ngừng lại, không có bất kỳ cái gì tiếp tục đào tẩu ý đồ. Bạch Nghị có thể cảm nhận được, cái trước hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, hắn tựa hồ ở nơi đó chờ đợi mình qua đi. Phát giác được điểm này về sau, hắn liền tạm thời buông xuống tiếp tục đuổi giết ý nghĩ, ngược lại dự định trước xử lý cái khác cán viên. Nghĩ như vậy, Bạch Nghị lại lần nữa bộc phát, tốc độ cao nhất bắn vào phía dưới, hắn đối diện đánh tới hai cái mẹ xì ạ cán viên. Phản ứng của bọn hắn không thể bảo là không nhanh nhẹn, tại Bạch Nghị đem nó đụng nát trước, khó khăn lắm né tránh ra tới. Nhưng cũng tiếc chính là vô dụng. Mặc dù Bạch Nghị không có đụng vào bọn hắn, nhưng ở sượt qua người trong nháy mắt, hắn cũng đã đem hai người vận luật kéo đứt. Hai vị cán viên tuần tự hướng xuống đất rơi xuống, còn không chờ bọn họ rơi xuống phế tích bên trong, liền bị cùng nhau tiến lên cơ giáp thể nhóm ngũ mã phanh thây, chết không thể chết lại. Lúc này Long Hạ người cũng đồng dạng mười phần một bước, chủ yếu là tình thế thay đổi quá nhanh, thế cục tại tựa như hồng vãi đồng dạng hai người một chó đến sau liền trong nháy mắt thay đổi. Trong chớp mắt, Messi ạ đã mất đi 5 tên chiến lược. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng người còn lại phản ứng thật là hết sức nhanh chóng, bọn hắn lập tức tiếp nhận hiện thực, cũng bắt đầu phối hợp với hai người một sói bắt đầu hành động. Mà liên tại Bạch Nghị thanh lý mất hai vị cán biên thời điểm, dị biến lại lần nữa phát sinh. Giống, một tiếng khó mà hình dung gầm rú vang vọng toàn bộ Long Hạ. Thanh âm kia tựa như sấm rền đồng dạng lăn qua vân đoan, như là sơn phong băng liệt, mang theo kim thạch tấn công duệ vang vạch phá bầu trời, liền ngay cả tầng mây đều bị kéo ra một đạo vô hình cái nứt. Tiếng kêu tựa như cổ trung đồng dạng kéo dài hùng hậu, bên trong còn bọc lấy uy nghiêm cùng mênh mông. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm rú, một vành mặt trời dâng lên. Trứng mắt quang làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che mắt, chỉ là nhìn thẳng cái hướng kia, ánh mắt của bọn hắn đều sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức cảm giác. Cùng lúc đó, thân ở Long Hạ ở trong tất cả đỏ mặt ô nhiễm, tất cả hồng quái đều phảng phất bị hấp dẫn. Chỉ thấy chúng nó điên cuồng hướng phía Thái Dương dũng mãnh lao tới, dù cho tự thân bị cái kia cường đại nhiệt lượng bốc hơi cũng hoàn toàn không có cái gọi là tựa như dập lửa bơm bướm. Đây cũng là Long Hạ tối trung binh khí, cùng máy móc giáo hội hợp tác cũng dốc sức chế tạo, dung hợp bọn hắn từ mẹ xì ạ trên tay đoạt lại mà đến một loại nào đó hồng quái khí quan chế tạo bốn cố cơ giáp một tròng, viên siêu cái khác ba bộ cơ giáp, mạnh nhất thần cấp cơ giáp, Trúc Long. Bạch Nghị con mắt vi vi nheo lại, cùng những người khác không cách nào nhìn thẳng khác biệt, mở ra thiên phu sau hắn, sinh mệnh cấp độ đã bị cưỡng ép cất cao đến cự phách này cấp độ. Cái này khiến hắn sẽ không nhận Trúc Long ảnh hưởng, đồng thời có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc hình dạng. Lê Tiêu. Không sai, cái này vầng mặt trời chính là Lê Tiêu làm ra. Không hề nghi ngờ, hắn lúc này đã có được không hạ Bạch Nghị lực lượng, hắn vận luật thậm chí còn vững vàng để lại mở ra thiên phú sau Bạch Nghị một đầu. Từ Lê Kiêu sau khi xuất hiện, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Theo trên mặt đất tất cả hồng quái cùng đỏ mặt ô nhiễm bị hắn hấp thu hầu như không còn, cái này vòng thái dương liền đem ánh mắt chuyển hướng còn sót lại, không người kiểm chế mẹ xỉ ạ cán viên. Một bên Bạch Nghị thấy thế cũng không có nhúng tay, hắn đã xác định Lê Kiêu thời khắc này tinh thần mười phần thanh tịnh. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không lại xuất thủ. Dù sao mình vất vả kiến tạo thế lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, Lê Kiêu cũng cần có địa phương phát tiết một chút lửa giận của hắn. Thế là Bạch Nghị dứt khoát đi tới tường thành nơi này, hắn thật rất hiếu kỳ, Messi ạ diệt tuyệt nhân loại động cơ là cái gì? Sụp đổ trên tường thành, Hướng Dương ngồi ở phía trên, hắn tựa hồ không chút nào vì Messi ạ cái kia chết đi cán viên tiếc hận, trên mặt ngược lại mang theo một cô vui mừng thân sắc. Thật đẹp, không phải sao? Hướng Dương giống như cảm khái, giống như khoe khoang. Đây là ngươi cho tới nay mục đích. Bạch Nghị lông mày gảy nhẹ. Không sai. Hướng Dương mười phần thản nhiên hồi đáp, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Nghị, nhìn trước mắt cái này cảm giác gáp bách không thua Lê Tiêu thân ảnh, Hướng Dương hiếm thấy lộ ra một cái tiêu dung. Nụ cười kia là như thế phức tạp, có bất an, có nghi hoặc, có mừng rỡ, nhưng nhiều nhất thật là một phần thoải mái. Messi ạ, đã hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh. Chương 501, chiến hậu trùng kiến. Chương 501, chiến hậu trùng kiến. Đi tọa độ này, ở nơi đó các ngươi sẽ biết muốn biết hết thảy, mà bản thể của ta cũng sẽ ở nơi đó xin đợi đến của các ngươi. Không đợi Bạch Nghị lên tiếng lần nữa hỏi thăm, Hướng Dương liền phối hợp hồi đáp. Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn về phía Bạch Nghị, ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi, có, chỉ là mừng rỡ. Ngươi không phải người của thế giới này. Câu nói này tuy là nghi vấn, nhưng lại mang theo chắc chắn ý vị. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi không có chút nào đỏ mặt lực lượng của ngươi, nguồn gốc từ một loại khác so với chúng ta cao cấp hơn hệ thống ở trong. Như vậy, ngươi tới đây cái thế giới mục đích là cái gì? Cứu vớt thế giới? Vẫn là thu hoạch kỹ thuật? Nội tình bị tùy tiện đoán ra, đổi lại đồng dạng người chơi, dù cho không gặp mặt sắc đại biến, trên mặt cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút dị dạng. Nhưng Bạch Nghị lại như cũ duy trì bình tĩnh, liền ngay cả một tia bắp thịt rung động đều không có sinh ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cũng không trả lời, mà là đem vấn đề lại lần nữa vứt ra trở về. Ta cảm thấy, hẳn là cả hai đều có đi. Hướng Dương tựa như cảm khái đồng dạng, ngươi thế giới kia nhân loại trôi qua thế nào? Khẳng định tốt hơn chúng ta nhiều. Bạch Nghị không nói gì, mà là đem đầu chuyển hướng một bên khác. Với anh, nương theo lấy âm bạo thành, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người bay tới, cũng tại sắp lúc chạy đến bỗng nhiên dừng lại. Người này chính là Lê Tiêu. Chỉ gặp hắn trên người cơ giáp lấy màu đỏ dung nham làm nền điều, phía sau mọc ra một đôi có thể tự do kiểm chế phân đoạn thức máy móc long dực. Đầu là giữ lại hình người hình dáng lại che có trùng điệp bảy trạm bọc thép, cái chán nô lên một viên hình toi tinh thạch, hai mắt là thiêu đốt lên màu đỏ cam năng lượng và mắt. Tay phải của hắn vẫn như cũ cầm một thanh cự kiếm, thân kiếm lưu chuyển hồng quang cùng bọc thép khe hở bên trong, tản ra lệnh Bạch Nghị đều có chút kinh hãi sóng nhiệt. Đi vào Hướng Dương cùng Bạch Nghị trước mặt về sau, Lê Kiêu ngừng lại, sau đó mặt nạ mở ra, lộ ra hắn khuôn mặt. Huyền Sương Hoa ở đâu? Ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta sao? Huyền Sương Hoa tại Na. Lê Kiêu từng chưa nói ra, kịch liệt đến không thể nói phẫn nộ tràn ngập thân thể của hắn, nếu như không phải là bởi vì muốn từ Hướng Dương miệng bên trong hỏi tham gia Huyền Sương Hoa hạ lạc, hắn đã sớm một kiếm chặt lên đi. Yên tâm, nàng không chết. Hướng Dương hứng hở trả lời một câu, hắn nhìn xem Lê Kiêu bộ dáng, cái kia cho tới nay mặt như bình hồ trên mặt, rốt cục tại lúc này nở một nụ cười. Ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, Tiểu Lê. Hắn còn chưa nói xong, Lê Kiêu liền một kiếm chặt đi lên, mãnh liệt nhiệt độ cao khiến cho thi thể của hắn trực tiếp hóa thành than đen. Bạch Nghị ngược lại là không có ngăn cản, bởi vì hắn đã được đến Hướng Dương chân thân ở tại vị trí tọa độ. Chỉ là, vì xác định lấy đây không phải một cái bẫy, tốt nhất mang nhiều một số người cùng đi. Hắn nhìn về phía Lê Kiêu. Từ vừa rồi giữa hai người đối thoại đến xem, Hướng Dương cùng Lê Kiêu quan hệ trong đó tựa hồ hết sức phức tạp. Bất quá Bạch Nghị cũng không phải tới làm nhân khẩu quan hệ tổng điều tra, hắn đối với người khác quá khứ cũng chưa từng có mạnh dò xét dục vọng. Mà lúc này, Lê Kiêu cũng trở về quá mức, lần này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, toàn bộ Long Hạ đều thiếu nợ ngươi một lần. Bạch Nghị thờ ơ phất phất tay, các ngươi đã sớm trả trước thù lao. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn Long Hạ nội bộ. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lê Tiêu thuận Bạch Nghị ánh mắt nhìn, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Hắn thở dài, kỳ thật ta đã sớm biết sẽ có một ngày này, Messi ạ sẽ không một mực ngồi nhìn Long Hạ phát triển tiếp. Giữa chúng ta sớm muộn sẽ có một trận quyết chiến, chỉ là không nghĩ tới quyết chiến sẽ đến nhanh như vậy. Mặc dù đã suy tính qua loại tình huống này, thật là khi nó phát sinh thời điểm, vẫn còn có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá, Messi ạ tổn thất so với ta nghĩ còn muốn lớn, bởi vì các ngươi kịp thời viện trợ, trừ ra Hướng Dương bên ngoài, Messi ạ còn lại cán viên đều đã tử vong. Từ nay về sau, nhân loại rốt cục có thể an tâm phát triển. Lời tuy như thế, có thể Lê Kiêu cảm xúc vẫn còn có chút xa xút, liền ngay cả cái kia một mực treo ở bên miệng tiếu dung đều biến mất. Đây là chúng ta tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Nghe Lê Kiêu lời nói, Bạch Nghị trầm mặc một chút, sau đó đem tọa độ nói cho hắn. Vai tiên sinh có tính toán gì hay không? Ta sẽ đi qua, bởi vì ta đối Messi ạ tay kia bên trên kỹ thuật đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. Bạch Nghị thẳng thắn. Vậy chúng ta đến lúc đó có thể cùng một chỗ, dạng này, dù cho có cả bấy, cũng không làm gì được chúng ta. Lê Kiêu đề nghị. Có thể. Bạch Nghị gật đầu biểu thị đồng ý, vậy kính xin Vai tiên sinh chờ một lát một chút thời gian. Ta phải trước đem Long Hạ ổn định lại, sau đó sẽ có người tới an bài ngài cùng ngài đồng bạn. Có thể. Thế là, Bạch Nghị đưa mắt nhìn Lê Kiêu đi xa. Hắn sau khi đi không bao lâu, Tiểu Bạch cùng Bạch Duyệt Nhiên tuần tự đi vào Bạch Nghị bên người. "Ngao ô, lão đại, lần này cái kia Tử La Lan không thể lại chạy rơi, ta đem hắn giết chết." Mới vừa đến, Tiểu Bạch thật hưng phấn địa gào hai cú họng. Nghe vậy, Bạch Nghị trà sát nó đầu sói. "Làm không tệ." Thấy tình cảnh này, Bạch Duyệt Nhiên lập tức đi theo Tiểu Bạch đằng sau nói ra, "Nô vương, ta cũng giết chết một cái mẹ xì à người." Dứt lời, con mắt của nàng xoay tít nhìn xem Bạch Nghị, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thấy thế, Bạch Nghị nhịn cười không được cười, sau đó cũng tương tự sờ lên cái này nhỏ lò lì đầu. "Ngươi cũng làm không tệ. Trận chiến tranh này là tăng cốc, nhưng tới đối đầu, lần này chiến tranh thu hoạch cũng đồng dạng to lớn." Trong lúc nhất thời, Long Hạ người đều có một loại cảm giác không chân thật, mà bọn hắn cũng tại loại cảm giác này bên trong, bọn hắn bắt đầu chiến hậu thanh lý công tác. Bởi vì đại bộ phận kiến trúc đều sụp đổ, cho nên Lê Kiêu đem Long Hạ còn sót lại người đều an trí đến bị hao tổn trình độ nhẹ nhất bờ đông khu. Mà theo thời gian trôi qua, ở vào chiến khu đại bộ phận quân đội cùng cơ giáp thể cũng tận số rút về. Vừa về đến, bọn hắn liền gia nhập vào Long Hạ trùng kiến công tác ở trong. Tại thanh lý chiến trường lúc, bầu không khí có thể nói là kiềm chế đến cực điểm, đủ loại thảm trạng làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, thậm chí có rất nhiều binh sĩ bởi vậy mắc phải PTSD, thương tích sau ứng kích chứng ngại. Bất đắc dĩ, Long Hạ lại vì tất cả thanh lý chiến trường cùng tham dự chiến đấu binh sĩ an bài tâm lý khai thông. 11 giờ đêm, Lâm Thời làm việc liều bài. Huyền Sương Hoa đứng tại đã đem Trúc Long thay đổi Lê Tiêu bên cạnh, hồi báo một trận chiến này tình huống cặn kẽ. Lần chiến đấu này, Long Hạ thứ tư, thứ năm, quân đoàn thứ sáu toàn bộ hủy diệt. Quân đoàn thứ nhất bỏ mình 56.943 người, thụ thương 43.057 người. Quân đoàn thứ bảy bỏ mình 81.346 người, thụ thương 18.654 người. Thứ tám, thứ chín, quân đoàn thứ 10 bởi vì đóng quân chiến khu, cũng không khá lớn nhân viên thương vong. Cơ giáp thể tiểu đội đỏ phong phá giới, thanh lam thủ vực, huyền giáp trục hoàng, lưới mát, ngọc hành hộ trợ, mặc ảnh tập địch, đan hỏa, thương lan độ ếch, phá vỡ phòng, làm vũ trinh thăng giới. Đều toàn diện. Cầm tinh tiểu đội tử thương hơn phân nửa, thứ hung tiểu đội chỉ còn hồng chỉ đội trưởng sống sót. Bất Chu Sơn toàn viên sống sót, nhưng Côn Ngô Tấn Nhật cùng Thương Lãng, Tinh Bệ, thương thế cực nặng, mới cơ giáp còn tại chế tác ở trong. Ngọn đèn hôn ám bên trong, chỉ có Huyền Xương Hoa cái kia thanh lãnh thanh âm phiêu đãng tại trong lều vải. Lê Kiêu chỉ là trầm mặc, chỉ còn trầm mặc. Chương 502, chuẩn bị cuối cùng, Long Thực Đèn, Đại Thần chứng nhận 1, chương 502, chuẩn bị cuối cùng, Long Thực Đèn, Đại Thần chứng nhận 1, mặc kệ thế giới như thế nào vận chuyển, sống sót cũng nên tiếp tục đi tới, mang theo chết đi cái kia phần cùng một chỗ. Thế là, tại hơn 10 ngày về sau, Long Hạ rốt cục đi lên quy đạo. Mặc dù nơi này vẫn như cũng là một vùng phế tích, nhưng tối thiểu phế tích bên trong đã không còn không trọn vẹn thi thể. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là hùng quái. Tóm lại, tại Lê Kiêu nhiều lần diễn thuyết dưới, còn sót lại Long Hạ công dân cuối cùng khôi phục một chút đấu trí. Bọn hắn giấu trong lòng chết đi người ý chí, cùng đối Mỹ hảo ngày mai hướng tới, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào trùng kiến Long Hạ công tác ở trong. Messi ạ hủy diệt, mang ý nghĩa bao phủ viên tinh cầu này dài đến hơn 300 năm bóng ma rốt cục biến mất. Mỗi người đều tin tưởng, tại Lê Kiêu dẫn đầu dưới, nhân loại cuối cùng rồi sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Máy móc giáo hội viện trợ đồng đều đã đến, trừ ra cơ giáp thể cùng vật tư bên ngoài, bọn hắn đem một kiện khác thần cấp cơ giáp thể Sibiu cũng đưa tới. Bậy bí lọn không nhìn chúng ta tất cả cầu viện tin tức. Kẻ lưu lạc công hội mấy cái mạnh nhất chiến đoàn tại chúng ta vừa mới tiến đi cầu viện lúc, đều tiến hành từ chối, mà khi bọn hắn biết chúng ta đem Messi ạ hủy diệt về sau, lại đồng ý trợ giúp. Thậm chí vi biểu thành ý, mấy cái này chiến đoàn đoàn trưởng cũng tới đến Long Hạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ đem tới một chút chúng ta căn bản không cần đến vật tư, còn lại chúng ta cần vật tư bọn hắn căn bản không mang. Hacker liên minh đối với chúng ta tao ngộ biểu thị ra tiếc hận, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì viện trợ ý nghĩ, chỉ là biểu thị nếu như chúng ta tư vực hư hao, bọn hắn có thể miễn phí sửa chữa. Chợ đen cùng kẻ lưu lạc công hội hành vi không có sai biệt, nhưng so cái sau muốn tốt một điểm là, chợ đen là thật mang đến chúng ta cần có vật tư. Đồng dạng, chợ đen thủ lĩnh cũng tới đến Long Hạ, ngài muốn gặp một chút không? Huyền Xương Hoa cầm bờ, một bên báo cáo một bên tiêu ký lấy cái gì? Không thấy. Lê Tiêu phất phất tay, chiến đoàn những cái kia thủ lĩnh để bọn hắn tự mình xéo đi. Chợ đen thủ lĩnh có thể lưu một chút chờ ta làm xong sự kiện kia lại cùng hắn gặp mặt. Nói, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Mặc dù đã sớm biết ngoại trừ máy móc giáo hội bên ngoài, thế lực khác tất cả đều không trông cậy được vào. Thật là gặp sự tình, Lê Tiêu vẫn còn có chút thất vọng. Chợ đen cùng kẻ lưu lạc công hội thì cũng thôi đi, dù sao hai cái này tổ chức tràn ngập nhân loại cặn bã hắn đã sớm triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng bảy bí lòn cùng hacker liên minh lại làm cho hắn mười phần không nghĩ ra. Hai cái này tổ chức, một cái là tại nhân loại gian nan nhất thời kỳ không lưu bất luận cái gì dư lực toàn lực cứu trợ. Một cái khác thì là tại trong khe hẹp nghiên cứu ra số lượng sinh mệnh cùng tư vực ban đầu kỹ thuật, cũng miễn phí chia sẻ cho những nhân loại còn lại, làm hậu mặt nhân loại phản công đặt cơ sở vững chắc. Dạng này hai cái có thể xưng nhân loại chi quang thế lực, bây giờ lại bế quan tỏa cảng đối đất chết bên trên phát sinh sự tình mắt điếc tai ngơ. Đối với cái này, Lê Tiêu ngoại trừ tiếc hận, không còn gì khác. Bất quá làm hắn vui mừng là, một trận chiến này Long Hạ mặc dù bị triệt để phá hủy, nhưng Long Hạ nhân dân lại trở nên càng thêm đoàn kết. Con dân của hắn đều không hề từ bỏ, vậy hắn lý tưởng liền không có kết thúc. Nghĩ đến cái này, Lê Tiêu tâm tình thoáng trầm tĩnh lại. Vai tiên sinh bọn hắn mấy ngày này thế nào? Vai tiên sinh một mực tại lều vải ở trong chưa hề đi ra, phải nghĩ ngươi cùng Bạch Duyệt Nhiên ngược lại là thỉnh thoảng ra hỗ trợ, xem như hết thể bình thường. Huyền Xương Hoa hồi đáp. Nghe thấy lời ấy, Lê Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp xuống hành động tất cả an bài xong sao. Sắp xếp xong xuôi, ngày mai buổi sáng 8 điểm ra phát, đã thông chi Mai tiên sinh. Đến lúc đó tứ thánh thú tiểu đội sẽ cùng ngài cùng một chỗ tiến về, tại đến tọa độ về sau, bọn hắn sẽ phụ trách ngài cơ giáp thay đổi. Cần nhắc nhở ngài, ngài chỉ có 30 phút khống chế trúc long thời gian, một khi vượt qua cái này thời hạn, ngài sẽ không thể nghịch hướng phía hồng quái phương hướng chuyển hóa. Cùng lúc đó, ý chí của ngài sẽ bị ma diệt, trở thành từng cái biết giết chóc cùng phá hư thần cấp hồng quái. Đến lúc đó, nhân loại nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn. Huyền Xương Hoa ngữ khí trịnh trọng. Trong lòng ta nắm chắc. Lê Kiêu nhẹ gật đầu, sau đó hắn mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại là 2 giờ chiều 17, phía sau ngươi còn có cái gì công tác sao? Ngài nói đúng không? Huyền Xương Hoa trợn nhìn Lê Kiêu một mắt, trên người nàng công tác nhiều đến căn bản đến không hết. Cơ giáp thể tiểu đội điều hành, trùng kiến công tác tiến độ, thế lực khác an bài các loại, nhiều chuyện đi. Vậy được rồi, ngày mai qua đi, Messi ạ liền triệt để trở thành lịch sử, ta vốn còn nghĩ buổi chiều tạm thời buông xuống công tác, cùng ngươi đợi một hồi đâu. Lê Kiêu ra vẻ tức hận. Ta buổi chiều không có việc gì. Huyền Xương Hoa trả lời chém đinh chặt sắt. Có thể ngươi không phải nói, những người khác cũng có thể làm. Cơ giáp thể tiểu đội điều hành, Thương Lãng đã tỉnh, hắn có thể đảm nhiệm. Trùng kiến công tác tiến độ, có chuyên môn người phụ trách, hắn sẽ nhìn chằm chằm. Thế lực khác cán bài, không chỉ có thể làm thay, nàng rất có kinh nghiệm. Tại Lê Tiêu nói ra theo nàng về sau, Huyền Xương Hoa quả quyết đổi ý, dù cho Lê Tiêu đến tiếp sau lại đưa nàng vừa mới nói ra nội dung công việc một lần nữa thuật lại một lần, cũng tất cả đều bị nàng cho ứng đối tới. Vậy nếu như ngươi không có ở đây, Long Hạ cũng sẽ không có ảnh hưởng sao? Trêu ghẹo qua đi, Lê Tiêu đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Huyền Xương Hoa sửng sốt một chút, sau đó đương nhiên nói, đó là đương nhiên, Long Hạ chế độ từ trên căn bản liền tránh khỏi bởi vì một người biến mất mà dẫn đến nhiều chỗ đỉnh công hiện tượng. Cuối cùng, nàng vẫn không quên bổ sung một câu, đương nhiên, ngoại trừ ngài. Ha 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 ha. Nghe vậy, Lê Tiêu nhịn không được cười lên, xem ra chúng ta Long Hạ chi hoa thật thông thả, cái kia không biết vị này mỹ lệ nữ sĩ nguyện ý cùng ta cùng chung một đoạn khó quên thời gian sao? Huyền Xương Hoa mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, nhưng nàng như cũ cố giả bộ trấn định, đem trên tay văn kiện để lên bàn về sau, sau đó đem bên thái mái tóc bu lên. Đây coi như là thủ tịch đại nhân hẹn họ xin sao? Hiểu như vậy lời nói cũng không thành vấn đề. Vậy ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên, đó cũng không phải đến từ thủ tịch mệnh lệnh, mà là đến từ Lê Tiêu mời. Lê Tiêu mang trên mặt nụ cười ôn nhu, hắn che ngực trái, ra vẻ đau lòng bộ dáng. Đây chính là ta đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất đối một người nữ sinh phát ra mời, ngươi muốn cự tuyệt sao? Hừ hừ. Huyền Xương Hoa thay đổi ngày xưa ổn trọng, thời khắc này nàng trở nên 10 phần tươi sống. Chỉ gặp nàng đi vào Lê Tiêu trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống nam nhân ở trước mắt, miệng bên trong phát ra 2 tiếng đắc ý hừ nhẹ, thanh âm kia là như thế mềm mại, như thế xốp giòn người. Lê Tiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu chờ đợi lấy giai nhân trả lời. Đương nhiên, sẽ không. Chương 503, hôm qua quá khứ, Long Thực Đèn, Đại Thần chứng nhận 2. Chương 503, hôm qua quá khứ, Long Thực Đèn, Đại Thần chứng nhận 2. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn gia nhập Bất Chu Sơn tiểu đội đâu? Vì cái gì? Huyền Xương Hoa nhìn người đối diện, lặp lại một lần hắn vấn đề. Đúng vậy, vì cái gì đây? Thương Lãng cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, chỉ là lần nữa hỏi một lần. Mỗi người đều có lý do của mình, có người là vì báo đáp thủ tịch, có người là vì thực hiện giá trị của mình, để càng nhiều người có thể bị giải cứu, có người là phẫn hận mẹ xì ạ. Như vậy, Huyền Xương Hoa ngươi đây, thân là lần khảo hạch này bên trong hạng nhất, ngươi mặc kệ là đối với cơ giáp thể thực chiến, tri thức, thậm chí năng lực chịu đựng, đều là danh phủ kỳ thực hạng nhất. Để ngươi như thế cố gắng nguyên nhân là cái gì đây? Có lẽ là ta đối thủ tịch hiếu kỳ đi. Huyền Xương Hoa trả lời như vậy nói, ta lúc ấy có thể nói lập tức liền phải chết, vì không trở thành một cái vật hy sinh, ta tại trong chợ đen nhấc lên một trận phản loạn, mê hoặc một vị chiều cấp thực lực cường giả, đem cái kia chợ đen phá hư hầu như không còn. Ta vốn là đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bởi vì ta biết, ta loại này hình dạng người bình thường, tại đất chết bên trong hạ chẳng sẽ rất thảm. Huyền Xương Hoa nói mà không có biểu cảm gì, lấy 10 phần không hợp thói thường chuyện cũ, ngữ khí của nàng lại như thế bình ổn, phản phất chợ đen hủy diệt đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Chuyện sau đó, ngươi cũng có thể đoán được, tựa như cuốn sách chuyện bên trong tình cảnh như vậy, thủ tịch từ trên trời giáng xuống, cứu vớt ta, cũng đem ta mang về Long Hạ. Cho nên, là bởi vì đối thủ tịch thích, mới đi đến một bước này sao? Nghe xong Huyền Xương Hoa trả lời, Thương Lãng hỏi một câu. Nàng lắc đầu, ta chỉ là muốn biết, hắn tại sao phải làm những chuyện này, hắn vì cái gì, muốn trợ giúp nhân loại. A. Thương Lãng hơi kinh ngạc ngẩng đầu, cùng nàng cái kia mặt không thay đổi tình xảo khuôn mặt đối mặt một lát, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Thì ra là thế, cái kia chắc hẳn từ nay về sau, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian đến biết rõ ràng cái vấn đề này. Thương Lãng vừa nói, một bên xuất ra một cái mực đóng dấu, ở phía trên đóng cái chương. Ta nói là, hoan nên trở thành Bất Chu Sơn tiểu đội một viên. Đây là ngươi tương lai cơ giáp, tính năng của nó viễn siêu phổ thông cơ giáp, là trước mắt Long Hạ ở trong cường đại nhất cơ giáp một trong. Đồng dạng, nó gánh vác cũng viễn siêu phổ thông cơ giáp, chẳng qua nếu như là ngươi, ta tin tưởng là không có vấn đề. Lê Tiêu cái kia thanh âm ôn nhu tại Huyền Xương Hoa vang lên bên hai. Chúng ta cơ giáp nhà thiết kế nghỉ hệ bẹo là ngay ở chỗ này, nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ của mình cứ việc cùng hắn sách, hắn sẽ giúp ngươi thực chứa vào cơ giáp bên trên. Cảm ơn ngài giảng giải, ta hiểu được, thủ tịch. Huyền Xương Hoa khẽ gật đầu. Danh hiệu nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ, liền gọi Cửu Vĩ đi. Cửu Vĩ? Ngược lại là rất hình tượng. Lê Kiêu nhìn xem Huyền Xương Hoa hình dạng, cảm khái một câu. Tuy là trêu ghẹo, nhưng hắn ánh mắt bên trong nhưng không có chút nào dâm dục chi sắc, cặp con mắt kia là như thế trong suốt, có thần. Huyền Xương Hoa môi son khẽ mở, vương giả không nghiêng vu sắc, thì cửu vĩ đến chỗ này. Cửu vĩ là Tường Thụy, ta nghĩ Long Hạ cũng cần một cái Tường Thụy danh tự. Sau đó nàng nhìn về phía một bên Nhị Hệ Béo Lạ, bắt đầu cùng hắn câu thông cơ giáp bề ngoài thiết kế. Màu hồng cơ giáp từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới hồng vãi nghiền nát thành tạt bã. Mặt khác hai cái phương hướng, tối sầm một lam hai thân ảnh đồng dạng xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người tàn sát lấy ở đây hồng vãi. Tất cả mọi người lui lại, tiếp xuống từ Bất Chu Sơn tiểu đội tiếp quản chiến trường. Các ngươi kéo dài nhiệm vụ hoàn thành rất tuyệt, các binh sĩ tiếp xuống giao cho chúng ta. Lê Tiêu thanh âm vang vọng chiến trường, sau một khắc kim sắc của sáng xuyên qua hết thảy. Sau khi chiến đấu kết thúc, Bất Chu Sơn tiểu đội liền một khắc không ngừng hỏa tốc chạy tới kế tiếp nhiệm vụ địa điểm. Thẳng đến đêm khuya, bọn hắn mới dừng lại bước chân tiến tới, ngược lại lựa chọn tại một tòa vứt bỏ cao lầu đỉnh chóp dựng lều. Cao lầu biên giới chỗ, Huyền Xương Hoa ngồi ở phía trên, nàng hai cái đùi đáng ở bên ngoài. Màu xanh mực màn trời giống một khối bị kéo phát triển đung tơ, không có một áng mây sợi thô che chắn, đem trọn phiến tinh không tôn lên càng thêm trong suốt. Vô số ngôi sao xuyết ở phía trên, mang theo ánh sáng dịu dịu choáng, ở trong trời đêm nhẹ nhàng lấp lóe. Tinh không là như thế sáng chói, để nàng nhịn không được xa vào trong đó. Cửu Vĩ, hôm nay ngươi đem ta đến thủ, ngươi cứ việc ngủ liền tốt, vấn đề an toàn giao cho ta. Cái nào đó tóc đỏ đi vào Huyền Xương Hoa bên người, tựa hồ tại cam kết cái gì. Ánh mắt của hắn lơ lửng không cố định, tại cái trước nhìn qua trong nháy mắt liền cuốn quýt rời. Không cần, thay phiên gác đêm là được. Huyền Xương Hoa cự tuyệt Côn Ngô Tấn Nhật hảo ý, còn có chuyện gì sao? Không, không có. Côn Ngô Tấn Nhật thất hồn lạc phách đi trở về đến Thương Lãng bên người. Nha, nhanh như vậy liền kết thúc. Thương Lãng trêu ghẹo một câu, chỉ là nhìn mặt hắn sắc, Thương Lãng đều đoán được hắn tao nộ. Chỉ gặp hắn mười phần đồng tình vỗ vỗ Côn Ngô Tấn Nhật bả vai. Tiểu Côn đây này, ta nói qua bao nhiêu lần, gọi ta tên đầy đủ. Ngươi mới gọi Tiểu Côn, cả nhà ngươi đều gọi Tiểu Côn. Tốt tốt tốt, Côn Ngô Tấn Nhật được rồi, ta nói cho ngươi, Cửu Vĩ tính cách chúng ta là biết đến, ngươi xem một chút có bao nhiêu người đối nàng biểu lộ qua yêu thương, nàng lại phản ứng qua ai. Làm Long Hạ Chi Hoa các ngươi cũng không cần ôm lấy ảo tưởng không thực tế có được hay không. Thôi đi, vạn nhất ta không giống chứ. Côn Ngô Tấn Nhật mạnh miệng nói. Thương Lãng lui lại một bước, dùng cái kia song mắt cá chết đánh giá Côn Ngô Tấn Nhật. Ngươi cái này một đầu tóc đỏ, còn không bằng bọn hắn đâu. Con mẹ nó ngươi. Hai người dùng beng. Đang suy nghĩ gì đấy? Lê Tiêu thanh âm ở bên tai vang lên, Huyền Xương Hoa quay đầu lại, hắn đứng tại cao lầu bên dưới, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây ôn nhu, mặc kệ đối với người nào đều là như thế. Lê Tiêu, ngươi tại sao phải làm những chuyện này đâu? Huyền Xương Hoa nhìn xem mãn thiên tinh không, lần này nàng không dùng kính ngữ. Có lẽ là vì mình đi. Lê Tiêu trả lời để nàng nhịn không được ghé mắt. Khoe miệng của hắn mang theo một tia như có như không đắng chát. Ngươi phải biết, nam nhân luôn luôn hư bình, nói không chừng chỉ là có thể nhiều ít bị người nhớ kỹ. Có lẽ là bọn hắn nhớ kỹ ta, lại có lẽ là ta nhớ kỹ bọn hắn. Cái gọi là truyền thừa, chính là có người biết, cũng nhớ kỹ đây hết thảy. Như thế, nhân loại mới có thể sinh sôi không ngừng tiếp tục. Huyền Xương Hoa vi vi nghiêng đầu, cái kia muốn như thế nào mới có thể bị người khác nhớ kỹ đâu? Chỉ cần một chút xíu liền tốt, chỉ cần có thể cải biến nhân sinh của bọn hắn liền tốt, chỉ cần có thể cho bọn hắn một chút xíu hy vọng liền tốt. Lê Tiêu trong mắt phản chiếu lấy toàn bộ tinh hà. Ta nghĩ, như thế nhất định như vậy đủ rồi. Dạng này a? Huyền Xương Hoa đem ánh mắt của mình từ trên người Lê Tiêu rời, tiến tới chuyển hướng bầu trời. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác được, khóe miệng của nàng dương lên một cái đường cong. Ngài nói rất đúng, ta nghĩ ta cũng có chỗ cải biến. Chương 504, lãng mạn hẹn hò, long thực đèn, đại thần chứng nhận ba. Chương 504, lãng mạn hẹn hò, long thực đèn, đại thần chứng nhận ba. Bờ đồng khu, sau giờ ngọ phiên chợ tung bay hỗn hợp có tiêu hương cùng bụi đất khí tức. Cải trang cách ăn mặc qua Lê Tiêu chen qua xếp hàng nhận lấy đồ hộp đám người, trong tay nắm chặt dùng mấy cái long hạ tệ đổi lấy đồ vật, quay người đã nhìn thấy Huyền Xương Hoa đứng tại đoạn tường hạ. Thời khắc này nàng chính tựa ở trên tường, ánh mắt lướt qua huyên náo quầy hàng, giống đang nhìn không liên quan đến mình phong cảnh. Có người đụng ngã lăn nàng bên chân lon không đầu, nàng cũng chỉ là nhấc chân tránh ra, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Đợi lâu, Lê Tiêu đi đến trước mặt nàng, cười cười. Huyền Xương Hoa ánh mắt rơi vào trên tay của hắn, đây là. Hỏi thăm ở giữa, nàng hướng bên cạnh rời nửa bước, đem đoạn tường ngăn trở nơi tránh gió tặng cho hắn. Gió biển lôi cuốn lấy một chút còn chưa tan đi đi mùi máu tươi, thổi người nhíu chặt mày lên. Lê Tiêu hướng bên người nàng nhích lại gần, vừa vặn thay nàng chặn đối diện tới gió. Keo bạc hà, từ khi đem Long Hạ nhân dân an trí đến nơi đây về sau, trừ bỏ gia nhập kiến thiết đội ngũ người, một chút những người khác nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền làm loại này đường đến làm dịu áp lực. Nói, hắn đem đường đưa tới, đầu ngón tay đụng phải Huyền Xương Hoa tay lúc, nàng như bị bỏng đến, giữa ngón tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng tiếp nhận đường, bỏ vào trong miệng. Hai người ngay tại lâm thời khu cư trú bên trong đi dạo. Vì phụ cấp gia dụng, rất nhiều Long Hạ người tại ven đường lại nắm lên tự mình cũ nghiệp, làm một chút vật nhỏ tiến hành bán. Mặc dù Long Hạ có miễn phí cấp cho đồ ăn cùng Long Hạ tệ, nhưng loại tình huống này bọn hắn cũng không có ngăn cản ý nghĩ. Dù sao náo nhiệt một chút cũng tốt, dạng này Long Hạ có lẽ có thể càng nhanh từ chiến tranh trong bóng tối đi tới. Ngẫu nhiên, còn có một số tiểu hài tử đùa giỡn chơi đùa âm thanh truyền đến, thanh âm này là như thế tràn ngập sức sống, người chung quanh vẹn vẹn nhìn xem, liền cảm giác tự mình cũng sống lại. Lê Kiêu cùng Huyền Xương Hoa cũng là như thế. Bọn hắn khi đi ngang qua một nhà vứt bỏ cửa hàng lúc, bên trong truyền đến tiếng vang hấp dẫn Lê Kiêu chú ý hắn vào bên trong nhìn lại, chỉ gặp ba cái tiểu hài chính quỷ quỷ tuy tuy ở bên trong cầm trong quầy thương phẩm. Hai người liếc nhau. Đi thôi. Huyền Xương Hoa miệng hơi cười nói một câu, nàng biết hắn muốn làm gì. Thế là, Lê Tiêu lặng yên không một tiếng động đi vào mấy cái này hải đồng sau lưng. Cái này đẹp mắt, ta muốn cái này. Ta cũng muốn. Không được, đây là ta trước nhìn thấy, ta muốn dẫn về nhà cho mụ mụ, nàng khẳng định sẽ thích, chính ngươi đi tìm khác đi. Tỷ tỷ của ta cũng rất thích cái này, ta muốn đem nó đặt ở tỷ tỷ trước một phần, nói không chừng nàng có thể trở về nhìn xem ta đây. Hai tử cái kia ngây thơ thanh âm để Lê Tiêu có chút đau lòng, hắn không có hù dọa bọn hắn ý nghĩ, ngược lại giơ tay lên, tại bên miệng nhẹ giọng ho hai tiếng. Khu khu. A, quỷ a, có ma. Quỷ đại ca, chúng ta sai rồi. Ba đứa hải tử vô ý thức rít gào lên. Ta không phải quỷ, ta là người, không tin các ngươi sờ sờ, quỷ là không có nhiệt độ. Lê Tiêu thanh âm ôn nhu để ba cái hải đồng đỉnh chỉ thét lên, ba người liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó đánh bạo, vươn tay ra sờ lên Lê Tiêu cánh tay. Thật là người hải. Hắn để mặt khác hai đứa bé thở phào một hơi. Các ngươi tại sao muốn thừa dịp cửa hàng khi không có ai tiến đến trộm đồ đâu? Lê Tiêu nửa ngồi hạ thân thể, nhìn ngang ba người bọn họ. Ba đứa hải tử cúi đầu, không nói gì, nhưng bọn hắn cái kia không ngừng xoa nắn ống quần tay nhỏ đã bại lộ bọn hắn cái kia khẩn trương nội tâm. Các ngươi hẳn phải biết, đây là không đúng. Lê Tiêu thanh âm là như thế ôn nhu, coi như bởi vì dạng này, ba đứa hải tử mới càng phát xấu hổ. Là chủ ý của ta, là ta dẫn đầu, là ta gọi bọn hắn tới. Ba đạo thanh âm hướng về sau vang lên, thấy cảnh này, Lê Tiêu có chút bật cười. Cuối cùng, vẫn là ở giữa đứa bé kia lên tiếng nói, cha ta đi, mụ mụ mỗi ngày đều khóc, ta liền muốn đến nơi này chọn một lễ vật đưa cho mụ mụ. Như vậy, mụ mụ liền sẽ bắt đầu vui vẻ, sẽ không khóc. Hắn nói xong, liên tiếp hắn hai đứa bé cũng tuần tự mở miệng, tỷ tỷ của ta chết rồi, nàng khi còn sống thích nhất đi dạo nơi này, ta nghĩ ta tỷ tỷ, ta nhớ nàng trở lại thăm một chút ta. Ta muốn cầm một chút đi bán đi, sau đó dùng long hạ tệ mua một chút ăn đốt cho người trong nhà, có người nói, người đã chết về sau cũng sẽ đói, ta không muốn bọn hắn đói bụng. Nghe xong bọn hắn, Lê Kiêu sờ lên ba người đầu. Có lẽ thuyết phục chính chúng ta lý do có ngàn vạn loại, nhưng cái này đều không phải là chúng ta làm chuyện xấu nguyên nhân. Cha mẹ của các ngươi, thân nhân, khẳng định đều hy vọng các ngươi làm một cái hảo hải tử. Lần này ta giúp các ngươi đem tiền thanh toán, về sau không thể lại làm loại chuyện này, biết không? Biết. Ba, tốt, trở về đi. Lê Kiêu nhìn xem ba cái tiểu hải chạy ra cửa hàng, sau đó, hắn kiềm chế quyết tâm bên trong đắng chát, đem mấy cái long hạ tệ bỏ vào trên bài. Trước khi đi, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, dừng lại về sau, hắn lại nhiều thả mấy cái long hạ tệ, cũng đem món kia tiểu sức phẩm lấy đi. Thủ tịch đại nhân giáo dục chương trình học kết thúc. Nhìn thấy Lê Kiêu ra, một bên chờ đợi Huyền Xương Hoa trêu chọc một câu. Không phải đã nói hôm nay không thêm kính ngữ sao? Nghe được hắn, Huyền Xương Hoa hơi bĩu môi, biểu lộ vô cùng khả ái. Ta muốn gọi cái gì liền kêu cái gì, ngươi quản ta? Ha ha ha. Tốt, ngươi muốn gọi cái gì liền kêu cái gì. Hai thân ảnh chậm rãi đi xa. Làm bờ đông khu viên náo dần dần nhạt xuống dưới lúc, trời chiều đem phế tích cái bóng kéo đến rất dài. Lê Kiêu lạc hậu mấy bước, nhìn xem đi tại trước mặt hắn bóng hình xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Xương Hoa. Ừm. Nàng vi quay đầu. Chỉ gặp Lê Kiêu đi mau nửa bước, sau đó xoay người lại một gối quỳ xuống, cũng đưa nàng tay trái nâng lên. Rộng lượng áo choàng theo gió tung bay, che khuất Huyền Xương Hoa cặp kia say lòng người đôi mắt. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Lê Kiêu không nói gì, chỉ là chấp lên tay trái của nàng. Đầu ngón tay của nàng tinh tế, đốt ngón tay lộ ra nhàn nhạt tái nhợt, động tác của hắn thả cực nhẹ, giống tại đụng vào kiều nộn đóa hoa, một chút xíu đem chiếc nhẫn bộ tiến nàng ngón áp út. Giới vòng lớn nhỏ vừa vặn dán vào, lạnh buốt kim loại cọ qua làn da lúc, Huyền Xương Hoa vô ý thức cuộn tròn ngón tay. Lê Kiêu khỏe miệng vẫn như cũng là cái tia nụ cười ôn nhu, hai người đối mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất đứng im tại giờ khắc này. Ánh mắt lướt qua giữa hai người sụp đổ phế tích, trời chiều bên trong, nó là như thế bi thương. Huyền Xương Hoa đưa tay nhìn xem giữa ngón tay chiếc nhẫn màu bạc dị thường một mạc, nó mặt nhẫn còn điêu khắc đóa hoa. Cánh hoa tầm tầm chất chồng, đường cong không tính là tinh xảo hoa lệ, lại phát họa ra đóa hoa nhất nguồn gốc hình thái. Huyền Xương Hoa không nói gì, chỉ là dùng tay phải vuốt ve. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được, trước mắt cái này quỳ một chân trên đất chúa cứu thế trong lòng chôn giấu cái kia mãnh liệt yêu thương, cũng bị giới hạn thân phận mà mang theo khắc chế ôn nhu. Dù là chỉ có giờ khắc này, liền cũng đầy đủ. Chương 505, Hoa ngữ chương 505, Hoa ngữ. Lê Tiêu mắt nhìn sắc trời. Đi lần trước nói cái kia tòa nhà cao lầu a. Hôm nay vẫn thiếu, ban đêm có thể ngắm sao, ta đã rất lâu chưa có xem tinh không. Được. Huyền Xương Hoa gật đầu. Đi ngang qua một gian tiệm hoa lúc, nàng đột nhiên dừng bước, xoay người nhặt lên trên mặt đất một mảnh bị gió thổi rơi hoa khô cánh. Kia là phiến màu tím nhạt bất kim hương, cánh hoa đã dọn, vẫn còn duy trì hoàn chỉnh hình dạng. Nàng không nói chuyện, chỉ là đem cánh hoa kẹp tiến vào tùy thân mang cũ laptop bên trong. Lê Kiêu nhìn ở trong mắt, không hỏi nhiều. Sau đó, hai người bay khỏi Long Hạ phạm vi, đi đến đất chết ở trong. Cao lầu tầng cao nhất không có nóc nhà, gió so phía dưới lớn chút, lại có thể rõ ràng xem đến xa xa đường chân trời. Bởi vì cách xa bên bờ biển, cuối cùng không có mang theo mùi máu tươi gió biển, cái này khiến tâm tình của hai người đều thoáng đã thả lỏng một chút. Bọn hắn song song ngồi tại cao lầu biên giới, chân túi ở bên ngoài. Chúng ta lần trước cùng một chỗ ngắm sao là lúc nào? Rất nhiều năm trước kia đi, lúc kia ta vừa mới gia nhập tiểu đội không bao lâu. Ta nhớ được ngươi lúc đó rất thích xem tinh không, ban đêm cũng không có việc gì đều sẽ nhìn một hồi, tiểu côn còn tổng tiến tới, nhưng là mỗi lần đều bị ngươi đuổi đi. Thật sao? Huyền Xương Hoa hơi nghi hoặc một chút, ta không thế nào có ấn tượng. Thời điểm đó ngươi lạnh vào người, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lê Tiêu Như Bay lại nói ngươi vì cái gì về sau không nhìn tinh không đây? bái người nào đó ban tặng, ta đều nhanh bận bịu chết rồi, làm sao có thời giờ ngắm sao? Huyền Xương Hoa nâng lên mang theo chiếc nhẫn tay trái, chọc chọc Lê Tiêu bà bay. A ha ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lê Tiêu cười khan vài tiếng, sau đó hắn từ hắn tùy thân bọc nhỏ bên trong lật ra bản 10 tinh đồ, trang giấy đã ô vàng vừa sừng quyển đến bị liệt. Đây là hắn trước khi lên đường cố ý từ trong tiệm sách cầm. Lần trước cái gì đều xem không hiểu, lần này ta sớm có chỗ chuẩn bị, miễn cưỡng có thể phân rõ một chút chòm sao trời trời tối ta chỉ cho ngươi nhìn. Huyền Xương Hoa thì tới, bả vai nhẹ nhàng đụng phải bờ vai của hắn, nàng không có né tránh, chỉ là đầu ngón tay xẹt qua tinh đồ bên trên đường cong, đây là ngân hà sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, gió thổi qua liền tán, nhưng Lê Tiêu lại nghe được rõ ràng. Hắn chỉ vào tinh đồ bên trên sáng nhất một khu vực như vậy, đúng, trên sách nói, bởi vì ô nhiễm, trước kia ngân hà chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ ngôi sao, không giống hiện tại, có thể nhìn thấy toàn bộ quang mang. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, cuối cùng một tia thái dương rơi xuống. Thiên triệt để đêm đen lúc đến, ngôi sao đột nhiên nhiều hơn. Toàn bộ ngân hà tại hai người đỉnh đầu trải rộng ra, giống nhau nhiều năm trước như vậy liên đối lấy xa xa tinh vân đều mơ hồ có thể thấy được. Huyền Xương Hoa mắt sáng rực lên, mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, lại lặng lẽ hướng bên cạnh hắn xê dịch, đầu gối đụng phải đầu gối của hắn lúc, cũng không có lại rời. Lê Tiêu quay đầu nhìn nàng, tinh quang rơi vào nàng đáy mắt, giống tan vụn băng nước hồ, so bình thường nhu hòa rất nhiều. Gió đột nhiên hơi lớn, thổi đến nàng trên trán toái phát phiêu lên, Lê Tiêu nhẹ nhàng đưa tay, giúp nàng lấy mái tóc đừng đến sau tai. Gió lớn, hướng bên trong ngồi điểm, đừng té đi xuống. Chúng ta còn sợ té xuống sao? Huyền Xương Hoa vừa cười vừa nói, nàng chưa từng như hôm nay làm cản như thế cười qua, chỉ sợ nàng đời này tiếu dung đều không có cả ngày hôm nay tiếu dung nhiều. Dứt lời, không đợi Lê Tiêu đáp lời, nàng liền từ trong túi móc ra một viên kẹo bạc hà, lột ra giấy gói kẹo, đưa tới bên miệng hắn, ngươi ăn. Lê Tiêu sửng sốt một chút, ngươi ở đâu ra đường? Tại ngươi xếp hàng đi mua đường thời điểm, một đứa bé tặng cho ta. Huyền Xương Hoa mang trên mặt tươi cười đáp ý ngay vậy, Lê Tiêu cười khẽ một tiếng, sau đó túi đầu ngậm lấy đường. Vị ngọt ở trong miệng tản ra lúc, hắn trông thấy lỗ tai của nàng có chút đỏ, nhưng vẫn là ngửa đầu ngắm sao, làm bộ không để ý ánh mắt của hắn. Hai người không có lại nói tiếp, chỉ là sóng vai ngồi nhìn tinh không. Xa xa trong phế tích truyền đến hồng quái chu lên, gió bọc lấy đá vụn tiếng vang, lại không đánh vỡ này nháy mắt an tĩnh. Huyền Xương Hoa tay lặng lẽ đặt ở bên cạnh bên trên, đầu ngón tay cách Lê Kiêu tay chỉ có mấy cm. Lê Kiêu đã nhận ra, bất quá hắn không núp đích, mà là nhẹ nhàng đi lòng vòng cổ tay, để đầu ngón tay đụng phải đầu ngón tay của nàng. Rất nhẹ đụng vào, giống lông vũ rơi vào trên da, nàng không có né tránh, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay của hắn. Cuối cùng, tay của hai người dắt tại cùng một chỗ. Ta nhớ được ngươi rất thích hoa. Lê Kiêu tùy tiện tìm đề tài. Ừm. Huyền Xương Hoa nhẹ giọng trả lời. Hoa, gánh chịu lấy bật bật, dù cho bay xuống, tàn lụi, nó ý nghĩa nhiên nổi lên tiếp theo quý kinh hồng nở rộ. Cái này thoáng qua liền mất vẻ đẹp, tại khô vinh luân hồi ở giữa điêu khắc sinh mệnh ý nghĩa. Nghe coi như không tệ a. Lê Kiêu cảm khái. Cho nên, ta phải gọi ngươi Huyền Xương Hoa, vẫn là Vớt Kim Vương. Thanh âm của hắn lại như thế thanh lãnh, như thế bi thương. Huyền Xương Hoa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trên mặt của nàng thậm chí mang theo một tia thoải mái. Huyền Xương Hoa là tên thật của ta. Nàng không có phủ nhận Lê Kiêu. Vì cái gì? Lê Kiêu là thật không hiểu, cùng nhau đi tới, Long Hạ phát triển ngươi không thể bỏ qua công lao, tại sao muốn tự tay vì nó? Huyền Xương Hoa cũng không có vội vã trả lời, mà là nâng lên một cái tay, tựa hồ đang nỗ lực chạm đến tinh không. Biết mẹ si ạ cán viên danh hiệu ý vị như thế nào sao? Nàng phối hợp nói ra, hoa hướng dương hoa ngữ là trầm mặc yêu linh lan, hoa ngữ là chờ đợi hạnh phúc tử la lan, hoa ngữ là vĩnh hằng yêu anh túc, hoa ngữ là hy vọng cùng cứu rỗi bất kim hương, hoa ngữ là khắc chế canh gác mãn thiên tinh, hoa ngữ là tinh khiết tâm linh vân y lý thảo, hoa ngữ là hàm xúc yêu bổ công anh, hoa ngữ là kiên cường tự tin cây kim ngân, hoa ngữ là trung thành chờ đợi kỵ kỵ ủ, hoa ngữ là thật lòng yêu chim sáo đá, hoa ngữ là trung thành kiên định. Trong miệng nàng nói cái này đến cái khác mẹ si ạ cán viên danh hiệu cùng danh hiệu phía sau hàm nghĩa, những thứ này danh hiệu bên trong Lê Tiêu đại bộ phận đều nhớ, cho nên ngươi là đến báo thù. Hắn đánh gãy Huyền Xương Hoa. Báo thù? Nàng lặp lại một lần, sau đó lắc đầu, Messi ạ ở giữa không có tình nghĩa, cũng không có cửu hận, chúng ta chỉ là một đám bạn đường mà thôi. Nếu như càng muốn nói lời, chúng ta đối toàn thể nhân loại yêu từ một mực. Tử vong đối với chúng ta tới nói, chưa từng là trừng phạt, mà là giải thoát. Mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Lê Tiêu lúc này mới phát hiện, hắn đối với nhân loại công địch Messi ạ hiểu rõ, thật quá ít. Huyền Xương Hoa bờ môi ông động mấy lần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra miệng. Ngươi đã biết tọa độ không phải sao? Đến nơi đó về sau, Hướng Dương sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Trong mắt của nàng chảy ra một giọt nước mắt, sau đó, nàng nhẹ nhàng tới gần Lê Tiêu, hai tay ôm lấy thân thể của hắn. Chân tướng vô cùng tàn nhẫn, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn từ bỏ. Huyền Xương Hoa thanh âm là như thế thê mỹ, nàng tham lam hưởng thụ lấy giờ khắc này. Hôm nay là đời ta vui vẻ nhất một ngày. Thật xin lỗi, ta không thể không làm như thế. Mời ngươi cho ta giải thoát. Thật xin lỗi. Ta yêu ngươi, Lê Tiêu. Chương 506, xâm nhập thất thủ khu. Chương 506, xâm nhập thất thủ khu trở về rồi. Bạch Nghị hướng phía một người trở về Lê Tiêu lên tiếng chào. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ sao? Ngày mai khả năng còn có một trận ác chiến. Lê Tiêu gạt ra một cái tiếu dung, đối Bạch Nghị nói. Một đêm không ngủ không có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, còn có thể được không? Thường thức khổ có chút cay miệng bật luật, Bạch Nghị bình thản nói một câu. Không có vấn đề, ta thế nhưng là Long Hạ thủ tịch. Lê Tiêu thụ cái ngón cái, cũng không biết là dựng thẳng cho Bạch Nghị vẫn là dựng thẳng cho chính hắn. Ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn khoát tay áo, liền hướng phía trướng đồng của mình đi đến. Ta có biện pháp để nàng làm về một người bình thường, ngươi cũng giống vậy, tại các ngươi kết thúc đây hết thệ về sau. Lê Tiêu phía sau, Bạch Nghị thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắn dừng bước, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói, không cần, đây là chính nàng lựa chọn, ta tôn trọng nàng. Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Bạch Nghị không tiếp tục giữ lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía sáng chói bầu trời đêm. Thật đẹp. Hắn như là cảm khái nói. Thời tiết, tinh địa điểm, cũ gạ thời gian, 08:00 AM mở nhiệt độ, 34-41 bởi vì hướng dương cho ra tọa độ xâm nhập thất thủ khu nội địa, nơi đó trải rộng thực lực cường đại hùng quái, phổ thông quân đội muốn thâm nhập vào đi cơ hội là chuyện không thể nào. Mà lần hành động này đương nhiên không có khả năng từ chiến khu ở trong chậm rãi hướng qua đẩy, như thế chờ bọn hắn đến tọa độ về sau, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên lần này bọn hắn sẽ quần áo nhẹ xuất phát, thẳng đến mẹ xì ạ hang ổ nhân viên phương diện, trừ ra Bạch Nghị, Tiểu Bạch, Bạch Duyệt Nhiên, Lê Tiêu ba người một sói, còn lại chỉ dẫn theo từ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tạo thành tứ thánh thú tiểu đội. Thân là Long Hạ bên trong thực lực gần với Bất Chu Sơn tiểu đội, bọn hắn có được tại thất thủ khu trưởng thời gian hành động lại không sẽ bị ô nhiễm năng lực. Tác dụng của bọn họ cũng không phải chiến đấu, mà là hỗ trợ chống coi thần cấp cơ giáp Trúc Long cùng cam đoan Lê Tiêu tại thời hạn đến trước đó đổi về tự mình nguyên bản cơ giáp. Đáng lưu ý chính là, lần hành động này bên trong cũng không có Cửu Vĩ tham dự, rõ ràng thực lực của nàng bảo tồn coi như hoàn hảo. Mà lại, nàng từ hôm qua ban đêm liền lại không có lộ mặt qua, Lê Tiêu đối với cái này cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ nói là Cửu Vĩ tại hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Theo kế hoạch hành động thời gian đến, đám người cũng tụ tập ở cùng nhau, trên tay của bọn hắn đều mang theo một cái cực kỳ kiên cố tính theo thời gian trang bị. Lần này hành động đi đường thời gian là 46 giờ, tốc độ vì gấp 2 vận tốc cấm thanh. Đến thời gian ước là buổi sáng 6 điểm, về sau chỉnh đốn 2 giờ, liền chính thức bắt đầu hành động. Còn có nghi vấn sao? Lê Kiêu nhìn xem trước mặt đám người. Bạch Nghị lắc đầu biểu thị không có. Những người còn lại cũng tuần tự mở miệng, không có. Ngao. Gặp tình hình này, Lê Kiêu đè xuống tính theo thời gian trang bị, hành động, bắt đầu. Tám đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuần tự vạch phá bầu trời. Trong đó Bạch Hổ cùng Thanh Long còn dơ lên một cái cự đại dương kim loại, bên trong chứa chính là Trúc Long. Thời gian đi đường thoáng qua liền mất, tại từ cái thứ 20 giờ bắt đầu, bọn hắn liền vượt qua chiến khu, tiến vào thất thủ khu. Nơi này cùng cấm khu lại có khác biệt rất lớn, bởi vì đỏ mặt quá nồng đậm nguyên nhân, thậm chí đều phát sinh kết tinh hiện tượng. Như thế tình huống phía dưới, đủ loại kỳ lạ hình dạng mặt đất xuất hiện tại Bạch Nghị trước mặt. Những thứ này xảo đoạt thiên công rung động mà chí mạng địa hình, để trong đội ngũ mỗi người đều nhìn mà than thở. Dù sao cho dù là Lê Tiêu, cũng chưa từng như thế xâm nhập từng tiến vào thất thủ khu. Cùng lúc đó, thất thủ khu bên trong hồng quái số lượng cùng mật độ càng là nhiều đến làm cho người giận sôi. Từ yếu nhất sóng sóng cấp hồng quái, đến mạnh nhất triều hai cấp hồng quái chỗ nào cũng có. Phàm là không có uổng phí nghị, cho dù là Lê Tiêu muốn xâm nhập cũng mười phần khó khăn. Bởi vì một chút hai cấp hồng quái căn bản không kém gì hắn, nếu không có lấy Bạch Nghị cái này siêu quy cách tồn tại, bọn hắn muốn đến tọa độ kia cũng khó như lên trời. Mà cùng nhau đi tới, Bạch Nghị từng nhiều lần mở ra thiên phú, cùng lúc đó, hắn, Tiểu Bạch, Bạch Duyệt Nhiên ba người không gian trang bị bên trong, thí nghiệm tài liệu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Thằng đến Bạch Nghị bóp chết một con triều cấp hồng quái, cũng đưa nó bỏ vào sắp đổ đầy trong giới chỉ lúc, bọn hắn cuối cùng đã tới. Kia là một tòa cao chừng 800 gạo, chỉnh thể hiện lên vận mèo xoắn ốc kết cấu kiến trúc. Kiến trúc tầng ngoài cùng bao vây lấy hơi mở đỏ mắt kết tinh tinh thể nội bộ không ngừng có hồng quang trào lên, như là ngưng kết lôi bạo. Lấy tòa kiến trúc này làm trung tâm, tạo thành một loại đám người chưa từng thấy qua sinh thái. Quanh mình dưới đất là màu đỏ tươi hạt cát, tựa như một mảnh huyết sắc hoang mạc. Trong hoang mạc còn sinh trưởng lấy từ máy móc, huyết nhục chỗ tụ hợp mà thành cây trạng hồng quái. Trên bầu trời còn nổi lơ lửng cùng loại bụi bặm đồng dạng đỏ mặt virus. Mọi người cũng không có mạo muội bước vào trong đó, mà là tại rời xa cả đời này thái địa phương tìm cái đất trống, tiến hành đóng quân. Bởi vì trên đường các loại đột phát tình huống, bọn hắn so sớm định ra thời gian đến chậm 2 giờ, bất quá cái này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch Nghị đám người dựa theo kế hoạch như vậy chỉnh đốn. Vì bảo đảm thần thú tiểu đội đang chờ đợi quá trình bên trong sẽ không tao ngộ nguy hiểm, Bạch Nghị còn chuyên môn mở lần tiên phú, đem chung quanh hồng quái dọn dẹp một lần. Cứ như vậy, Lê Tiêu cũng sẽ không bởi vì sau khi ra ngoài không cách nào kịp thời đổi về phổ thông cơ giáp mà mất khống chế. 2 giờ thoáng qua liền mất, Bạch Nghị ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn phía xa kiến trúc, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Bạch cùng Bạch Duyệt Nhiên tuần tự tỉnh lại, bọn hắn sẽ cùng thần thú tiểu đội đồng dạng đóng tại nơi này, chiến đấu kế tiếp không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Một bên khác, Thanh Long thuần thục đem Lê Tiêu linh hồn đầu lấy ra, cũng cắm vào Trúc Long ngực. Một giây sau, hắn mở mắt. Cùng lúc đó, Bạch Nghị cũng mở ra bất khuất thách ý. Trùng hợp chính là, bọn hắn hành động thời gian đều là 30 phút, ý vị này, nếu như sau 30 phút bọn hắn không thể đi ra, đó nhất định là chết tại bên trong. Bạch Nghị cùng Lê Tiêu liếc nhau. Oanh, âm bạo thanh vang lên, một giây sau, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hướng Dương, ra. Vận luật lấy Bạch Nghị làm trung tâm đống nhiên khuyết tán ra tới. Bọn hắn cũng không có tâm tình bồi mẹ xì ạ chơi cái gì vượt quan trò chơi, cho nên hai người không có chút nào giảm tốc va vào tòa kia kỳ dị kiến trúc. Ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt rung động, kiến trúc bị chặn ngang bẻ gãy. Bạch Nghị đứng im ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới sụp đổ kiến trúc. Phi dương bụi đất che giấu phía dưới hết thảy, nhưng ở Bạch Nghị vận luật bên trong, cái nào đó đồ vật đột nhiên xâm nhập, cung cấp tốc tăng lên đến đỉnh điểm. Cẩn thận. Vận luật truyền vào đến Lê Kiêu lỗ hai bên trong, hắn vô ý thức hai tay quanh phòng ngự, Một giây sau, một cái cự đại nắm đấm từ phía dưới xung ra, trực tiếp đem Lê Kiều đánh bay ra ngoài. Bạch Nghị con mắt vi vi nheo lại, tại trong cảm nhận của hắn, một nắm đấm này đầu mượn, cùng Lê Kiều mặc trúc long lúc tán phát vận luật không có sai biệt. Hoặc là nói, cái này chính là đỏ mặt, đầu mượn. Chương 507, cự phách cấp chương 507, cự phách cấp nắm đấm tại đem Lê Kiều đánh bay về sau, liền cấp tốc biến thành lưu động huyết nục, không có tiến thêm một bước động tác. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít huyết nục xé rách bụi mù, cũng chống đỡ lấy nó bay tới giữa không trung. Thế là Bạch Nghị cuối cùng thấy được cả đời này vật toàn cảnh. Kia là một cái lơ lửng giữa không trung bên trong cự hình túi trạng kết cấu, chỉnh thể bao khỏa đang lưu động màu đỏ sậm đỏ mặt vi rút bên trong, đường kính hẹn 50m nhìn từ đằng xa, túi trạng kết cấu tựa như một viên đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cơ thể sống trái tim. Đáng nhắc tới chính là, quả tim này tựa hồ là không trọn vẹn, nhìn chỉ có một nửa. Túi trạng chủ thể mặt ngoài che kín hơi mở sinh vật màng, màng hạ có thể thấy được mấy vạn đầu hình dạng xoắn ốc vi rút chối gen không ngừng xáo trộn, gây dựng lại, như là sen lẫn mạch máu. Bạch Nghị không do dự, chỉ gặp hắn xuất ra một cái giống như thủy tinh khối lập phương, tại nhắm ngay trước mắt sinh vật về sau, đột nhiên bóp nát. Đây là Trương Chấn Tử diễn đàn bên trên mua được đạo cụ, Thiên Phú chứa đựng lập phương. Thiên Phú chứa đựng lập phương phẩm chất, đại sư bền bỉ, một giới thiệu văn tắt, người chơi có thể đem chủ động hình Thiên Phú chứa đựng đến lập phương bên trong, có cần lúc tái sử dụng, có cực hạn. Đừng vọng tưởng ở bên trong tồn một cái đại chiêu, bằng không thì phóng xuất sẽ cười chết địch nhân. Hiện trang bị này tên như ý nghĩa, công năng của nó chính là có thể đem tùy ý một tên người chơi Thiên Phú chứa đựng đi vào chờ lúc cần phải lấy thêm ra đến sử dụng. Bởi vì không có hạn chế người sử dụng, ai cầm tới cái này đạo cụ đều có thể sử dụng. Lại thêm người chơi đem thiên phú tổn hợp thời không có chút nào tác dụng phụ, cho nên nó tại diễn đàn bên trên cực kỳ được hoan nghênh. Đương nhiên, cái này đạo cụ khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, bất kỳ cái gì cất giữ trong đó thiên phú, tái sử dụng ra lúc, hiệu quả đều sẽ giảm mất đi nhiều, mà lại chỉ có thể chứa đựng chủ động hình thiên phú. Lấy một thí dụ, nếu như Bạch Nghị đem bất khuất thép ý chứa đựng đến hình lập phương ở trong, hắn lúc sử dụng, bất khuất thép ý bên trong tất cả bị động hình hiệu quả đều sẽ biến mất, chỉ có lưu giảm xuống 100 điểm lý trí, thu hoạch được 3 thành thuộc tính tăng lên chủ động hiệu quả. Dạng này xem xét tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng cũng tiếc chính là, thiên phú chứa đựng lập phương là có cực hạn. Tiểu đội thành viên đã thí nghiệm qua, coi như sử dụng Bạch Nghị thiên phú, bọn hắn tối đa cũng liền thu hoạch được 2 thành không đến tăng phúc, mà lại loại này tăng phúc còn không thể phá hạn. Tác dụng thật không tính lớn, tối thiểu đối với ở vào hạ vị loại đỉnh điểm bọn hắn tới nói xác thực như thế. Lại thêm nó là duy nhất một lần vật dụng, muốn dùng liền phải một lần nữa mua một cái, nhưng dù cho như thế, hiện trang bị này vẫn như cũ 10 phần được hoan nghênh. Bởi vì nó ngoại trừ có thể chứa đựng tính công kích thiên phú bên ngoài, còn có thể chứa đựng phụ trợ hoặc là trị liệu hình thiên phú. Mà Bạch Nghị tại thiên phú chứa đựng lập phương bên trong chứa đựng chính là Trương Chấn thiên phú. Phán định thành công, thu hoạch được đỏ mặt khởi nguyên 40% tin tức đỏ mặt khởi nguyên, đã tử vong, 60 thi thể, vị cách, thượng vị loại cự phách, đã rơi xuống, trạng thái, có thể đánh giết lực lượng, 125, đã rơi xuống, tinh thần, đã rơi xuống, thể chất, đã rơi xuống, lý trí, đã rơi xuống, sinh mệnh trận, 6150, đã rơi xuống, tinh thần trận, đã rơi xuống, năng lực, một đỏ mặt ăn mòn, bị động. Hai mang tính lựa chọn tiến hóa, bị động đỏ mặt năng lượng sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa tiến hành mang tính lựa chọn tự chủ tiến hóa. Đồng thời bất kỳ cái gì công kích đều sẽ dẫn đến nó tiến hành tính nhắm vào tiến hóa. Ba đỏ mặt tắc quấn, nên năng lực đã vô pháp sử dụng. Bốn lây nhiễm sóng chiều, nên năng lực đã vô pháp sử dụng túi trạng chủ thể hướng trong sân ngẫu nhiên vị trí bắn ra đỏ mặt bảo tử. Bảo tử sau khi hạ xuống một giây bên trong ấp thành hồng quái cũng lấy 10 giây một lần tốc độ tiến hành tiến hóa, cao nhất có thể đạt 90 điểm thuộc tính. Năm tinh hồng đồng hóa, nên năng lực đã vô pháp sử dụng. 6 sinh mệnh lây nhiễm, nên năng lực đã vô pháp sử dụng. 7 đỏ mặt sinh thái, nên năng lực đã vô pháp sử dụng tồn tại ở bất luận cái gì một con lây nhiễm đỏ mặt virus sinh vật thể nội. Nay trạng thái dưới, nó đã không còn thực thể hoặc hạch tâm khái niệm, tử vong đối nó hoàn toàn vô hiệu. Khi nhìn đến đỏ mặt khởi nguyên tin tức trong nháy mắt, Bạch Nghị khỏe miệng không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Một bộ 7 cái năng lực được phong 5 cái, chỉ còn lại 2 cái bị động năng lực thi thể, ngay cả như vậy, nhưng như cũng có được cự phách cấp thực lực. Thứ này khi còn sống chỉ là một cái thượng bị loại. Bạch Nghị trong lòng không tự chủ được phát ra một cái nghi vấn như vậy. Bất quá cũng may mắn đã chết, nếu không khi nhìn đến cái đồ chơi này trước tiên, hắn cũng chỉ có thể liều mạng chạy, còn chưa nhất định chạy đi được. Về phần hiện tại nha, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Đồng thời, Bạch Nghị còn chú ý tới miêu tả ở trong 60 thi thể câu nói này, như thế xem ra, hắn thật đúng là đoán đúng, thứ này liền thừa một nửa thân thể. Về phần một nửa khác ở đâu, căn bản không cần đoán, chỉ sợ chính là Long Hạ cùng máy móc giáo hội hợp lực chế tạo cái kia 4 kiện thần cấp cơ giáp thể nguyên vật liệu. Bạch Nghị trước đó hiếu kỳ, bọn hắn là thế nào chế tạo ra thực lực thẳng bức thượng bị loại cơ giáp. Hiện tại xem ra, cái kia mấy món cơ giáp có được thực lực cường đại như vậy thật không quá phận, đây cũng là Hướng Dương tận lực giao cho bọn hắn. Giờ phút này, Bạch Nghị càng phát ra hiếu kỳ, Hướng Dương mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Hắn vô ý thức nhìn sang dưới mặt đất, Hướng Dương vận luật ngay tại phía dưới, về phần hắn mục đích cũng hết sức rõ ràng. Cái này vẫn như cũng là một cái khảo nghiệm xem bọn hắn có thể hay không giết chết đỏ mặt khởi nguyên thi thể. Người sử dụng huyết nhục chi phối, lý trí ba giữ tận xương cốt không ngừng mọc thêm, cũng leo lên thân thể của hắn. Cùng lúc đó, huyết dịch đỏ thắm lấp kín hài cốt bọc thép bên ngoài thân đường vân. Thất trọng, sôi máu. Thất trọng sôi máu, mở ra về sau, máu của ngươi nhiệt độ sẽ sôi trào đến 8000 thiêu đốt quá trình bên trong lực lượng 10, đồng thời máu của ngươi có thể đốt tính. Lực lượng 117, 90, thể chất 117, 90 sôi máu mở ra trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra to lớn nhiệt lượng, máu tươi tại nửa giây bên trong liền ấm lên đến 8000. Bọc thép đầu tiên là hơi đỏ lên, sau đó cấp tốc trở nên như là nham tương đồng dạng cực nóng, ngay sau đó lại bắt đầu biến thành màu đen, phản phất bị đốt cháy khét dễ cây. Không khí chung quanh bắt đầu sôi trào, liền ngay cả chung quanh đỏ mặt virus cũng phát ra xì. Rồi tiếng vang. Nguyên rủa chi huyết tại tiếp xúc đến nhiệt độ cao trong nháy mắt liền bị nhen lửa, máu đỏ tươi diễm chảy xuôi tại cháy đen hài cốt bọc thép mặt ngoài, khiến cho Bạch Nghị nhìn kinh khủng mà yêu diễm. Cùng lúc đó, Lê Tiêu bị đánh bay phương hướng, một vành mặt trời dâng lên. Hai người một trước một sau đem đỏ mặt khởi nguyên vây quanh ở giữa, bọn hắn không có chút nào lưu thủ hoặc là giấu rốt dự định. Với anh, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời xuất thủ. Chương 508, cự phách cấp sinh vật chiến đấu chương 508, cự phách cấp sinh vật chiến đấu đỏ mặt khởi nguyên, trở xuống tên cứ gọi tắc hồng nguyên, đối mặt với Bạch Nghị cùng Lê Tiêu đồng thời xuất thủ, nhưng cũng không chút nào hoảng. Bọn hắn cái kia nhanh đến mức cực hạn tốc độ, tại hồng nguyên trong mắt cũng không khó để xem đo. Chỉ thấy nó mặt ngoài thân thể đỏ mặt vì rút cấp tốc chia ra làm hai đầu tráng kiện xúc tu, cũng không lưu tình chút nào hướng phía hai người rút đi. Thấy tình cảnh này, Bạch Nghị ánh mắt không thay đổi, hắn tự nhiên là biết hồng nguyên lực lượng cao hơn tự mình, cứng đối cứng, thua thiệt tất nhiên là chính hắn. Bất quá đây chính là hắn mục đích, dù sao hắn chân chính ý đồ, nhưng cho tới bây giờ không phải cùng cái đồ chơi này cứng đối cứng. Phanh, thanh thúy đến phảng phất đánh bóng chảy thanh âm vang lên. Nếu như đem hồng nguyên xúc tu so sánh một cây gậy lời nói, cái kia Bạch Nghị chính là bóng chảy. Bởi vì không có mở bá thể, cho nên hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dù cho có cánh không ngừng cung cấp phương hướng ngược phun khí tá lực, Bạch Nghị vẫn như cũng bị đánh bay không biết bao xa. Bất quá bởi vì hài cốt bọc thép nguyên nhân, hắn không bị đến bất kỳ tổn thương. Mà chiến trường bên kia, Lê Tiêu cũng không có giống Bạch Nghị như vậy lựa chọn cứng đối cứng. Hắn tại xúc tu quất tới trong nháy mắt, đột nhiên một cái lưng ngang, sau đó thân eo xoay tròn, mang theo toàn bộ thân thể lực lượng, huy động lên hắn tay phải nắm cự kiếm. Thử trượt, sinh hồng đến có chút chói mắt cự kiếm tại cắt đến hồng nguyên trên người trong nháy mắt, liền tựa như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng thuận hoạt. Cùng lúc đó, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho cái kia phân hóa mà ra huyết đục xúc tu cấp tốc trở nên cháy đen, thành than, một cô thịt nướng mùi thơm phiêu tán mà ra. Nhưng loại hiện tượng này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại nhiệt độ cao sắp xuyên thấu xúc tu, cũng thuận thế đem nó cắt thành hai nửa về sau, quay trung quanh tại nó bên ngoài thân đỏ mặt năng lượng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp bại lộ bên ngoài sợi cơ nhục điên cuồng bật mèo, gây dựng lại, dứa máu miệng vết thương tuôn ra sền sệt đỏ mặt năng lượng. Huyết dịch tại nhiệt độ cao trung phi nhưng không có bốc hơi, ngược lại cấp tốc ngưng kết thành một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng. Màng mỏng tiếp xúc cự kiếm lúc, mặt ngoài hiện ra tinh mịn tổ ong trạng đường vân, đem nhiệt lượng nhanh chóng chuyển, phân tán. Kể từ đó, nguyên bản đủ để hòa tan tinh thiết nhiệt độ cao giờ phút này chỉ có thể để xúc tu vi phím hồng. Ngay sau đó, hồng nguyên cái kia bị chém đứt huyết đục xúc tu thuận thế chuyển hóa thành phát ra màu đỏ sợ bén nhọn lợi chảo. Nó đột nhiên quay người bắt lấy cự kiếm, móng đuốt buốc lên đại lượng bạch khí, cũng xì xì rung động, nhưng rất nhanh, móng đuốt nhan sắc trở nên càng thêm thâm trầm. Cùng lúc đó, cự kiếm trên người nhiệt độ cao cũng vô pháp lại làm sao hồng nguyên. Trông thấy một màn này, Lê Tiêu tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn lúc này lâm vào cùng hồng nguyên đấu sức hoàn cảnh. Tiếp tục như vậy, cái kia Lê Tiêu bị áp chế là chuyện sớm hay muộn, bởi vì hắn lực lượng không bằng hồng nguyên, điểm này từ vừa mới hắn bị đánh bay liền có thể nhìn ra. Lui lại. Đúng lúc này, Bạch Nghị vận luật chuyển đến, cùng lúc đó, hắn vừa lúc bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì lúc này Lê Tiêu tốc độ hơi cao Bạch Nghị một chút, cho nên hắn tại cùng hồng nguyên giao thủ nửa cái hiệp về sau, Bạch Nghị mới vừa vận tiếp xúc đến hồng nguyên. Không có chút gì do dự, Lê Tiêu lập tức bỏ kiếm lui lại. Hắn thấy rõ ràng, Bạch Nghị người mặc dù bay ra ngoài, nhưng ở cùng hồng nguyên tiếp xúc trong nháy mắt, trên người hắn tiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm thuận thế cuốn lên huyết đục xúc tu. Dầm dầm, tiếp xúc hồng nguyên trong nháy mắt, huyết diễm thật giống như một giọt hỏa tinh nhỏ vào dầu nóng đồng dạng, thế lửa trong nháy mắt tràn lan lên hồng nguyên toàn bộ thân thể. Nếu không phải Lê Tiêu rút lui nhanh, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị cuốn lên. Phải biết, huyết diễm nhiên liệu cũng không phải cái gì dễ cháy bật, mà là lý trí. Đối phó không để ý tới trí dị ma, dị nghiệt, huyết diễm có lẽ không được bao lớn tác dụng, nhưng đối mặt có lý trí sinh vật, nó chính là tuyệt đối đặc công. Tê à, hồng nguyên phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu, chỉ thấy nó điên cuồng muốn néo, ý đồ dập tắt trên thân tiêu đốt lên huyết diễm. Nhưng cái này căn bản là phí công. Mắt thấy huyết diễm bùng nổ, hồng nguyên lý trí cũng càng ngày càng thấp, hành vi của nó cũng càng thêm điên cuồng. Nếu như không thêm vào ngăn cản, như vậy dị hóa thành dị ma tướng sẽ là nó kết cục duy nhất. Bất quá, thân là đỏ mặt đầu vườn, hồng nguyên tự nhiên không có khả năng bị dễ dàng như thế dây mất. Ngay tại nó triệt để lâm vào cuồng loạn sát na, nó bị động mang tính lựa chọn tiến hóa lần nữa có hiệu lực. Chỉ gặp hồng nguyên thể nội đỏ mặt đống nhiên nổ tung, hóa thành tinh mịn tinh hồng tia sáng quấn quanh toàn thân, xương sọ chỗ làn da nhanh chóng hở ra, vỡ ra, lộ ra dưới đáy mới sinh thành đỏ mặt kết tinh. Những thứ này kết tinh như là vi hình phi lọc, đem bên ngoài thân tiêu đốt lên huyết diễm đều hấp thụ, giam cầm. Sau đó, hồng nguyên bên ngoài thân nguyên bản giải rác đỏ mặt năng lượng rót vào đến thân thể bên trong, khiến cho cả quả tim càng thêm tinh hồng. Nó trên thân thể chạy xuôi thể lỏng đỏ mặt năng lượng, phản phất thủy triều đồng dạng liên tục không ngừng cọ rửa huyết diễm, cũng đem nó dập tắt. Cùng lúc đó, bên ngoài thân tổ chức hạ thể lỏng đỏ mặt nhanh chóng tuần hoàn, tinh chuẩn tách ra huyết diễm bên trong thiêu đốt lý trí lực lượng cũng triệt để tiêu mất, mà còn thừa hạ thuần túy nhiệt năng thì căn bản không làm gì được đã tiến hóa ra chịu nhiệt tính hồng nguyên. Huyết diễm bị hóa giải, nhưng cũng tiếc chính là toàn bộ quá trình hơi trễ. Mặc dù không biết hồng nguyên thân là một cỗ thi thể, hướng dương là thế nào để nó động, nhưng ở chịu vài giây đồng hồ huyết diễm thiêu đốt về sau, nó tựa hồ là bị đốt choáng váng. Lần nữa hóa giải công kích về sau, Nó không chỉ có không có ý đồ công kích Bạch Nghị cùng Lê Tiêu, ngược lại cơ phân hóa mà ra huyết đục xúc tu cùng lợi trảo, tại nguyên chỗ không ngừng giãy giụa, tựa hồ là đang phiêu vũ. Lý trí của nó thấp hơn 10 điểm, lâm vào triệt để điên cuồng. Nhìn thấy Hồng Nguyên hành vi, Bạch Nghị trong nháy mắt liền cho ra kết luận. Mặc dù không biết vì cái gì thân là cự phách cấp sinh vật, lý trí của nó như thế thấp, nhưng đánh chó mù đường đạo lý, hắn cũng sẽ không hiểu. Bèn, cánh đuôi cánh phun khí gia tăng mãnh liệt, Bạch Nghị tốc độ đống nhiên tăng lên, trực tiếp hướng phía Hồng Nguyên bản thể phóng đi. Một bên khác Lê Tiêu cũng giống như thế, mặc dù không có làm do nó đang làm gì, nhưng ở huyết diễm dập tắt trong nháy mắt, hắn liền tránh về tới cự kiếm vị trí, cũng đem nó rút ra. Bù bù, kiếm quang hiện lên, xúc tu bị đều chặt đứt. Lê Tiêu hai tay nắm lấy đại kiếm, dùng hết toàn lực hướng phía trái tim vị trí chém tới. Một bên khác, Bạch Nghị lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trái tim đánh tới, hắn không chỉ có không có chút nào giảm tốc, trong tay còn thuận thế xuất hiện một thanh đủ để đem trái tim nhất đao lưỡng đoạn hải cốt liêm đao. Bởi vì bản thân liền gồm có cự phách cấp sinh vật độ cứng, lại thêm Bạch Nghị mở ra thiên phú sau tháng phúc, giờ phút này trôi màu tái nhợt liêm đao cứng rắn đáng sợ. Oeng, xoẹt xẹt, hai âm thanh tuần tự vang lên. Cái kia hơn 50 mét trái tim bị trong nháy mắt trọng thương, sáng đến có chút chướng mắt của sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu Hồng Nguyên, lưu lại một cái xuyên qua hình vết thương. Mà Bạch Nghị liêm đao càng đem Hồng Nguyên thân thể một phân thành hai. Công kích kết thúc sau trong nháy mắt, Lê Kiêu cùng Bạch Nghị con ngươi đồng thời co bảo. Hai người thấy rõ ràng, Hồng Nguyên trong cơ thể liên tiếp lấy một viên tươi mới, đại não.